Chương 236, tử chạy nếu là lúc trước loại kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới cộng lại không tới Bách Nguyên quán vỉa hè hàng, không còn sẽ không có, Diệp Khai Tâm không hiểu ý đâu, nhưng là tối hôm qua cái kia bộ quần áo là vừa vặn mới mua, giá trị hết mấy bạc đây, tuy rằng hiện tại hắn đã có thể sừng tụng giàu nứt đố đổ bách rồi, nhưng vẫn không có xa xỉ đến có thể không nhìn mấy bạn nguyên mức độ, vì lẽ đó cảm thấy cái kia bộ quần áo đích hướng đi nhất định phải hiểu rõ, Đoan Mục Dung. Xem sát mặt hắn, biết buổi tối hôm qua phát sinh cái kia điểm ám muội sự tình hắn đều đã không nhớ rõ, tâm tình thả lỏng đồng thời cũng có chút ít thất vọng, nghe hắn hỏi quần áo đi nơi nào, sắc mặt đông dưng một đỏ, nhanh chóng hướng bên một bên, nhìn phía xa trên cây thì thầm kêu hai con chim nhỏ, giả vờ bình tĩnh nói, ngươi tối hôm qua uống rất nhiều rượu, nói ra chính mình một thân, trên y phục toàn bộ ô uế, ta nghe thấy quản gia đem y phục của ngươi cởi bỏ. Diệp Khai Tâm biết nghe thấy quản gia là này Nhược Thủy Cư đám người hầu đại đầu lĩnh, lần trước tới tham gia Đoàn Mục 2 tỷ buổi sinh nhật tiệc rượu lúc hắn liền từng gặp lao già kia, nghĩ đến cái kia song gầy như ưng chảo bàn tay ở trên người mình sờ tới sờ lui, như bóc lột bánh trưng tựa như đem mình từng tầng cởi sạch. Diệp Khai Tâm không khỏi một trận phát động, linh cảm đến tối hôm nay chính mình khả năng muốn thấy ác mộng rồi. Thoát quần áo ở nơi nào đây? Ta tìm khắp cả gian phòng đều không nhìn thấy a, Diệp Khai Tâm hỏi. Quá, vứt trong thùng rác rồi. Đoan Mục Dung nhàn nhạt nói. À. Diệp Khai Tâm cảm giác mình tâm co giật một thoáng, chố mắt ngoác mồm mà nói, vứt, ném, có vấn đề gì không? Đoan Mục Dung tao mày hỏi. Diệp Khai Tâm vẻ mặt đau khổ nói, ai, hết mấy bạn mua đây này, nói thế nào vứt liền ném. Rửa sạch sẽ còn có thể lại đeo mà. Đoan Mục Dung khỏe miệng bước ra một nụ cười, âm thanh biến thành nu hòa mà bắt đầu, nghe thấy quản gia căn cứ bóc người của ngươi, mua cho ngươi vài bộ quần áo, xem như là bồi thường đi. Nếu như ngươi không hài lòng, có thể để hắn lại từ đầu đi mua. Không cần không cần. Diệp Khai Tâm cuống quýt xua tay, chỉ chính mình y phục trên người, cười nói, ngươi xem, y phục này ta ăn mặc không phải rất tốt. Hắn vừa nãy nhìn một chút những kia quần áo mới nhất giá, một cái giá cả sánh được mình mua hai cái rồi, nghĩ thầm ta sao có thể còn không hài lòng a, thực sự là rất hài lòng bất quá nghe thấy quản gia mua cho ta quần áo, hoa nhất định là các ngươi Đoan Mục ra tiền chứ. Ai, quên đi, ngược lại nhà các ngươi phú nước mỡ, cũng không để ý này 10 vạn 80 ngàn, nếu mua được rồi, vậy ta liền thu nhận. Hừm, đúng là rất vừa vặn. Đoan Mục Dung ngưng mắt đánh hắn y phục trên người, trong lòng có chút nhỏ đến ý, thầm nghĩ, y phục này cùng nghe thấy quản gia có thể không có quan hệ gì, là ta tự mình mua tới cho ngươi đây này, sự thực chứng minh, ánh mắt của ta hay là rất chuẩn, y phục này đeo ở trên thân thể ngươi, cùng Donnie đóng giày cũng không khác nhau gì cả chứ. Chính là không biết bên trong áo lót cùng bên trong cu ngươi mặc có vừa người không, thoải mái hay không. Đoan Mục Dung nghĩ tới đây, sắc mặt lại là một đỏ. Nàng giờ khắc này mặt hướng Đông Vương, màu vàng nhạt thần quang, nắng sớm chiếu rọi ở đằng kia trương như hoa thanh tú lún đồng tiền lên, béo mập như nước, bạch bên trong tấu hồng, không nói ra xinh đẹp bi người, Diệp Khai Tâm trong lúc nhất thời càng nhìn đến ở lại, sững sờ. Hắn đang nhìn ta. Hắn đang nhìn ta. Đoan Mục Dung mặc dù không có cùng Diệp Khai Tâm ánh mắt chạm vào nhau, nhưng lại biết hắn giờ khắc này ở nhìn chăm chú chính mình, trong lòng cái kia một trí hết nộn nhạo ra từng vòng gợn sóng, miệng xê hồn nhấp nhẹ, khoe miệng mỉm cười, má phấn xinh mất, giả vờ quan sát Diệp Khai Tâm quần áo, cứ như vậy tùy ý hắn trắng trợn không kiêng dè nhìn mình. Ôi ơ, thực sự là nhìn nhau hai không nề a. Đột nhiên một cô thiếu nữ ngọt giòn âm thanh truyền vào hai trong hai người, trang phục nhẹ nhàng mà sung sướng Đoan Mục Nhan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hai người bên người, cười hi hi nói, nếu không phải đến cứ gọi các ngươi ăn điểm tâm, ta có thể không đành lòng đến phá hoại phần này hiếm thấy ấm áp lãng mạn bầu không khí. Tỷ tỷ, anh rể, thứ tội a. Nàng này âm thanh anh rể vừa gọi, Diệp Khai Tâm lung túng cực kỳ, Đoan Mục Dung mặt đỏ như bố. Người cô em gái này, thực sự là, ha ha, nghịch ngợm. Diệp Khai Tâm chỉ vào Đoan Mục Nhan cười khăn nói, nghĩ thầm ta và chị gái ngươi cũng không có chuyện gì, ngược lại là cùng ngươi quan hệ trong đó càng ngày càng ám muội rồi, phải gọi lời mà nói, cũng nên là tỷ tỷ của ngươi gọi ta âm thanh em rể mới đúng chứ. Không chỉ nghịch ngợm, hơn nữa thích nói lời điên khùng. Đoan Mục Dung mạnh mẽ chừng muội muội một chút, phu nói, tiểu Nhan, không nên nói bậy nói bạ. Đoan Mục Nhan lườm một cái, tức giận, đều giả trang cái gì à, rõ ràng ngươi đối với hắn tỉnh, hắn đối với ngươi có ý định, như thế vạch trần sự tình còn thật không tiện cho thủng. Được rồi, mới vừa mới coi như ta nói hưu nói vượng, hai người các ngươi chỉ là có thêm thuần khiết hữu nghị bằng hữu bình thường, tốt như vậy đi à nha. Lập tức trầm thấp lầm bầm một câu, tối hôm qua buổi tối không biết là ai tự mình đi ra ngoài cho hắn mua nội y bên trong cu, còn bằng hữu bình thường, còn thuần khiết hữu nghị. Thử, rõ ràng chính là ngọc nắp di chứ nha. Đoan Mục Nhan âm thanh tuy nhỏ, nhưng Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Dung tuy nhiên cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, vì vậy Diệp Khai Tâm triệt để hóa đá ở nơi đó. Đoan Mục Dung trên mặt đỏ ửng cấp tốc tràn ra đến bên thai cổ trắng, trong lòng buồn bực không thôi, thầm nghĩ tại sao chính mình sẽ có như vậy một cái khẩu không ngăn cản vai hề muội muội đây. Câu nói như thế này ngươi để ở trong lòng là được rồi, làm sao có thể ngay trước mặt Diệp Khai Tâm nói ra khỏi miệng. Ngươi để tỉ tỉ khuôn mặt này hướng về cái nào thả a ngươi. Ngươi dẫn hắn đi ăn điểm tâm, ta trở lại đổi thân quần áo liền đến. Đoan Mục Dung bị muội muội một câu nói xấu hổ không đất dung thân, để tránh bầu không khí càng thêm lung túng, chỉ lựa chọn tốt tạm thời rút lui rời hiện trường. Đoan Mục Nhan cười híp mắt đưa mắt nhìn tỉ tỉ bước nhanh đi vào xa xa biệt tự trong, lúc này mới xoay người nhìn về phía Diệp Khai Tâm, nàng trên một khắc còn là một bộ vui vẻ ra mặt răng rấp, thời khắc này vẻ mặt nhưng biến thành điểm đạm đáng yêu, ưu đoán cực kỳ, phản phất một cái bị phụ lòng nam nhân từ bỏ si tình nữ tử. Làm sao vậy? Ngươi vẻ mặt như thế, thật giống ai thiếu nợ ngươi bao nhiêu tiền tựa như. Đối với Đoan Mục Dung dáng rất này, Diệp Khai Tâm thấy đã không chỉ một lần, biết trong lòng nàng chuẩn lại đang đánh ý định quỷ quái gì rồi, vì lẽ đó chút nào không phản đối. Ngươi Đoan Mục Nhan nói, ngươi thiếu nợ ta rất nhiều tiền. Hơn đều không cách nào đếm vu khống. Diệp Khai Tâm đưa tay ra, cười nói, chứng cứ đâu? Có chứng cứ lời mà nói, có bao nhiêu ta liền trả lại ngươi bao nhiêu. Ta một người chưa lập gia đình thiếu nữ, bị ngươi xem hết thân thể, bị ngươi cướp đi sơ vê đúc nở, bị ngươi lấy đầy miệng bật hiểu. Nói chung bị ngươi chiếm thật nhiều tiện nghi. Bên nào không phải quý giá cực kỳ, giá trị liên hành. Ngươi nói ngươi làm như thế nào còn? Cái này, những chuyện này tựa hồ cũng là ngươi tình ta nguyện a. Diệp Khai Tâm gãi gãi đầu, ưỡn ngực, lại nói nữa, ngươi cũng không nhìn hết thân thể của ta. Chiếm của ta sơ vê đúc nở. Còn thừa dịp ta ngủ say cơ hội, tiến vào trong phòng của ta, tùy ý ngoạn ý thân thể của ta. Xin nhờ, ta đùa bỡn thân thể của ngươi, thoải mái chính là ngươi chứ. Trong lòng ngươi khẳng định cầu cũng không được, khẳng định sướng vài đúng không? Ừ, đừng cho rằng ta không hiểu, đàn ông các ngươi không đều yêu thích cái này giọng, bại hoại cái kia. Nhưng thật ra là rất thống khổ, không tin sau đó ta ở trên thân thể ngươi thử xem. Được rồi, chúng ta ước cái thời gian. Không nói lời nào. Ừ, đừng nghĩ quyệt nợ ngươi bây giờ đã có thật nhiều nhược điểm nắm tại trong tay ta rồi, ngươi nếu như chơi xấu. Cẩn thận ta đem những chuyện này nói cho ta biết mụ mụ, nói cho chị ta, nói cho ngươi biết bên người có bằng hữu. Được rồi, coi như ta sợ ngươi. Diệp Khai Tâm hai tay làm dáng đầu hàng, cười khổ nói, Đoan Mục Nhan, những chuyện này chúng ta chỉ có thể ở từ phía nói một chút, tuyệt đối đừng để người thứ ba biết ta, bằng không sẽ bị người chê cười chết hai nhà, cái bụng có điểm nói bụng, bữa sáng. Tỷ tỷ của ngươi không phải nói có bữa sáng sao? Nhanh mang ta đi ăn bữa sáng nhà hàng ở bên kia, ngươi đi hướng nào? Đoan Mục Nhan thấy hắn vùi đầu về phía trước đi nhanh, không khỏi vừa bực mình vừa bực cười, gọi hắn lại. Tay hướng về hướng ngược lại chỉ tay. Vì vậy Diệp Khai Tâm đi quay đầu lại, cũng không thèm nhìn tới nàng một chút, dùng tốc độ nhanh nhất từ bên người nàng tháo chạy quá, hướng về nhà hàng phương hướng đi đến. Nhà hàng ở vào thu nhược thủy chỗ ở biệt thự bên trái, rộng rãi sáng sủa, trang sức cấm áp, phía trước là bích lục mặt cỏ, phía sau là thanh trúc thúy bách, hai bên là bách hoa lại còn nghiên, xa xa là lầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu cát, ngồi ở chỗ nơi ăn cơm, tâm tình thật tốt, khẩu vị một cách tự nhiên sẽ tùy theo tăng trưởng mấy phần. Diệp Khai Tâm rời phòng lúc đã quên rửa mặt, cũng may trong phòng ăn cũng có phòng rửa tay, vì vậy đơn giản rửa mặt một chút, cùng Đoan Mục Nhan ngồi ở một cái hình tròn màu trắng trước bàn ăn, không lâu Đoan Mục Dung cũng phiên phiên mà đến, trên người quần áo thể thao đã đổi thành ung dung hoa quý, hào phóng khéo léo gạo màu trắng quần áo thường. Ở Diệp Khai Tâm trong ấn tượng, Đoan Mục Dung rất ít mặc loại này màu sáng quần áo, vừa vặn ngày hôm nay Đoan Mục Nhan đeo cũng là kiện mét màu trắng bay ngắn, hai nữ sóng vai ngồi cùng một chỗ, phảng phất một cây tịnh đế liên hoa, kinh diễm tuyệt mỹ. Ở Đoan Mục Dung ra hiệu xuống, Nhược Thủy Cư nhà hàng vài tên trung niên nữ hầu đưa lên đã chuẩn bị kỹ càng ba phần bữa sáng. Diệp Khai Tâm bản cho rằng nhà đại phú bữa bữa đều nên thì cá, sơn chân hải vị, mang lên tràn đầy một bàn mới đúng, không nghĩ tới bữa sáng đưa đến trước mặt lúc, cũng chỉ là chút bánh kem, đồ uống, bánh mì, cháo loãng, hoa quả, món ăn sơ vân vân loại hình, thanh thanh đạm đạm, đơn giản, chỉ là nhìn qua muốn so với người bình thường ra làm tinh xảo rất nhiều. Ngẫm lại cũng thế, lớn như vậy sáng sớm từ trên giường bò lên, hệ tiêu hóa vừa mới bắt đầu công tác, cho dù tốt ăn đồ vật, chỉ sợ cũng ăn không trôi bao nhiêu. Hay là như Đoan Mục Dung như vậy đỉnh cấp nhân gia, ở ăn uống trên chú ý đã không còn là mùi vị, mà là cân đối dinh dưỡng phối hợp rồi. Ba người cười cười nói ăn xong bữa sáng, Diệp Khai Tâm lau miệng bà, cảm khái nói, ở gian phòng của các ngươi, mặc vào, đưa qua, y phục của các ngươi, ăn các ngươi bữa sáng, cho các ngươi thêm quá nhiều phiền phức, thực sự là thật không tiện sau đó có thời gian rồi, hoan nên các ngươi cũng đi cho ta thêm chút phiền phức. Đoan Mục Dung chỉ là cười nhạt, Đoan Mục Nhan nhưng hưng phấn nói, tốt, hôm nào ta cùng tỷ tỷ đến ngươi nơi nào đấy chơi, ở phòng của ngươi, ăn ngươi bữa sáng, đeo, ngươi cho mua quần áo. Ngươi đừng keo kiệt là được nhìn ngươi nói. Diệp Khai Tâm bĩu môi, nghĩ thầm chính ta tuy rằng rất tiết kiệm, nhưng đối với bằng hữu nhưng là từ trước đến giờ rất hùng hồn hào phóng. Ngược lại của cải nhà của ta ngươi cũng biết, liền như vậy ít tiền, có bản lĩnh ngươi thỏa thích hoa đi, đáng lo để ta trong một đêm biến trở về nghèo rất mừng tươi. Hôm nay là Diệp Khai Tâm từ chiến thu tinh trở về liên bang về sau ngày cuối cùng ngày nghỉ, nói cách khác, hắn còn có thời gian một ngày có thể thỏa thích đi chơi mà Đoan Mục Dung là bên trong đều đệ nhất võ trong học viện tự do nhất một cái, nàng ở nơi đó chỉ mang theo một cái tiêu chuẩn mà thôi. Có đi hay không hoàn toàn theo tâm ý của nàng về phần Đoan Mục Nhan, nàng ngày hôm nay nhưng nhất định phải đến vị trí thiết kế thời trang học viện báo danh, bắt đầu một tuần lễ mới chương trình học. Xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, nàng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời đi nhà hàng, đi xe chạy tới học viện. Diệp Khai Tâm, ngược lại mẹ ta cũng không ở nhà, ngươi ở chúng ta Nhược Thủy Cư ở thêm 2 ngày có được hay không? Bằng không, dậy sớm chim nhỏ sẽ không trùng ăn rồi trước khi rời đi. Đoan Mục Nhan rũa ra cái lưỡi nhỏ liếm liếm hồng hào miệng xê hồn, lưu lại một câu như vậy khiến Đoan Mục Dung cảm thấy cao thâm khó dò lời mà nói. Diệp Khai Tâm nhưng kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cái này tiểu nhan, gần nhất lời điên khùng mê sảng càng ngày càng nhiều. Cái gì dậy sớm chim nhỏ không trùng ăn? Không hiểu ra sao? Đoan Mục Dung nhìn Đoan Mục Nhan cẩn thận mỗi bước đi ra nhà hàng, lắc đầu cười khổ. Diệp Khai Tâm cười khăn nói, đúng vậy à, ta cũng không quá lý giải, cuối cùng là có ý gì đây? Đoan Mục Nhan vừa đi, trong phòng ăn cũng chỉ còn sót lại Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Dung hai người. Diệp Khai Tâm nghĩ đến sáng sớm chuyện đã xảy ra, Đoan Mục Dung vẫn đang suy nghĩ ngày hôm qua ban đêm chuyện đã xảy ra, hai người trong lòng đều cảm thấy có điểm chột dạ. Ánh mắt tỉnh cờ đục vào, lập tức rời. Cái này, ta cũng nên đi. Diệp Khai Tâm cùng trên lưng mồ hôi lạnh làm ra gần đủ rồi, này mới đứng dậy nói. Ồ, này muốn đi sao? Không hề nhiều ngồi một lúc. Đoan Mục Dung theo hắn đứng lên, mang trên mặt mấy phần thất vọng. Ngươi là người bận rộn, ta ở đây nhiều ngồi một giây đồng hồ, sẽ trở ngại ngươi dãy, kiếm được, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nguyên tiền, ngẫm lại ta liền cảm thấy hai hùng khiếp vía, vì lẽ đó ta quyết định hay là đi nhanh lên thật. Diệp Khai Tâm cười nói, nhiều hơn nữa tiền đối với ta mà nói, cũng chỉ là một con số mà thôi. Đoan Mục Dung đứng dậy đi tới nhà hàng phía trước cửa sổ, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn cảnh sắc bên ngoài suy nghĩ xuất thần, khẽ thở dài, muội muội ta nói rất đúng, hiện tại ta giống như là một cái lạnh như băng kiếm tiền cơ khí, chỉ biết là không ngừng mà vận chuyển đi chế tạo của cải, nhưng đã mất đi ở độ tuổi này, nữ nhân hẳn là có thanh xuân phấn chấn, tươi sống khí tức cùng với tự do không gian. Ai, ta ngoại trừ liều mạng kiếm tiền ở ngoài, cũng không biết làm gì được rồi. Diệp Khai Tâm, ngươi nói, người như ta phải hay là không rất đáng thương? Quả thật có một điểm. Diệp Khai Tâm đi tới bên người của nàng, cùng nàng sóng vai đứng thẳng, nhìn bên ngoài giữa bầu trời bay lượn mà qua chim nhỏ, nói rằng, ta cảm thấy đến đi, tiền không tại nhiều, đủ hoa là được đương nhiên, có thể kiếm nhiều tiền hơn không thể tốt hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là tuyệt không có thể lấy hy sinh hạnh phúc của mình cùng tự do để đánh đổi, bằng không cả đời này liền sống quá không ý nghĩa. Đoan Mục Dung, ngươi thật sự hẳn là học một ít muội muội ngươi, nên đùa thời điểm liền chơi, nên cười thời điểm liền cười, vừa phải phóng túng mình một chút, đối với cả người có nhiều chỗ tốt. Chơi, ta cảm thấy cho ta hiện tại đã cùng thế giới bên ngoài không liên hệ rồi, cũng không biết đi nơi nào chơi, làm như thế nào đi chơi. Vậy ngươi có muốn hay không ra ngoài chơi đây này? Có phải đánh không ra thời gian? Đi ra ngoài đi một chút, ngươi sẽ phát hiện thế giới này vượt quá ngươi tưởng tượng. Tinh thần nói thật, ta không thích náo nhiệt, đối với những thanh sắc đó quyển mã sàn giải trí cũng có rất lớn mâu thuẫn tâm tình. Nhưng là hôm nay chúng ta đến Mỹ thực một con đường trên ăn cơm, ta nhìn ngươi hay là có vẻ thật cao hứng đó. A, đó là bởi vì có ngươi. Đoan Mục Dung trong lòng nói rằng, nhưng lời này nàng là không nói ra miệng, cười nhạt, nói, đó là bởi vì ở mỗi ta cùng đi với ngươi, tất cả mọi người rất quen thuộc rồi. Nếu như chỉ có ta một người, ta nhất định là sẽ không đi. Ta hiểu được, ngươi không phải là không muốn ra ngoài chơi, mà là thiếu hụt một cái quen thuộc mà nhiệt tình bằng hữu. Bồi tiếp Diệp Khai Tâm nghiêng người sang, chính diện nhìn thẳng Đoan Mục Dung, nghiêm túc nói, ngược lại ngày hôm nay cũng không có chuyện gì, ta cùng ngươi đi ra ngoài sung sướng chơi trên một ngày, có được hay không? Được. Đoan Mục Dung hầu như không hề do dự liền đồng ý, nhưng là ngươi một bước một nhóm, đều có một đám bảo tiêu đi theo, thứ này cũng ngang với bị người giám thị lên, làm sao có thể chơi vui vẻ. Đoan Mục Dung vẻ mặt buồn bã, đúng vậy à, có lúc ta cũng rất đáng ghét cái cảm giác này, nhưng là hết cách rồi. Mẹ ta cho những người hộ vệ kia rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, ngoại trừ ở nhược thủy cư ở ngoài, nhất định phải một tấc cũng không rời. Ta có biện pháp bỏ rơi các nàng. Diệp Khai Tâm nói. Thật sự? Khẳng định chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, lập tức làm như vậy. Diệp Khai Tâm thấp giọng cùng Đoan Mục Dung nói một trận cái gì, Đoan Mục Dung bên trong con mắt hiện ra mới mẻ hưng phấn, ừ gật đầu liên tục. Một lát sau, Đoan Mục Dung ngự dụng màu đen nhà xe chạy khỏi nhược thủy cư cửa lớn, mang theo Đoan Mục Dung, Diệp Khai Tâm, Diêu Tiểu Mẫn đám người hướng về bên trong đô thị khu chạy tới. Ở chính giữa đô thị ngoại ô một nhà đẳng cấp trung đẳng trong quán cà phê, Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Dung ở một cái ghế lô bên trong ngồi chỉ chốc lát, trung gian Diệp Khai Tâm mượn cớ rời đi, không bao lâu Đoan Mục Dung đứng dậy đến trong phòng vệ sinh đi rửa tay, Diêu Tiểu Mẫn cùng mặt khác ba tên bảo tiêu tự nhiên dập khuôn từng bước, như đồng môn như thần canh gác ở ngoài phòng vệ sinh mặt. Vậy mà tả đẳng hữu đẳng, đến nửa ngày cũng không thấy Đoan Mục Dung đi ra, Diêu Tiểu Mẫn đám người cảm thấy không ổn, quả đoán phá tan cửa phòng vệ sinh, ngạc nhiên phát hiện này cái phòng vệ sinh lại là hai thông, Đoan Mục Dung từ lâu mất tung ảnh. Diêu Tiểu Mẫn đám người này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Các nàng lập tức trước tiên thông báo hết thảy ở chính giữa đô thị Kỳ Lân tạo thành viên, thời khắc lưu ý có quan đại tiểu thư manh mối, sau đó đem tình huống cáo chi xa ở ngoại địa Thu Nhược Thủy. Thu Nhược Thủy biết được tin tức này về sau, cũng là đột nhiên biến sắc, sau đó tỉ mỉ ngẫm lại, liền khiến người ta đi thăm dò Diệp Khai Tâm tâm tích, phát hiện hắn lại cùng Đoan Mục Dung đồng thời mất tích, tâm tình sốt sáng lúc này mới thoáng thả lỏng, trong lòng chỉ muốn, tiểu tử thúi này sẽ không phải là mang theo nữ nhi bảo bối của ta đồng thời tử chạy bộ chứ? Hừ, ngươi muốn kết hôn nhỏ cho, cố gắng nói với ta không được sao? Xem ở nhỏ cho trên mặt, ta chẳng lẽ còn có thể tự tuyệt? Hiện tại ngược lại tốt, các ngươi đồng thời cùng ta bắt đầu chơi mất tích. Tiểu tử thúi, có bản lĩnh đừng làm cho ta tìm tới ngươi, bằng không cho ngươi đẹp đẽ. Vì vậy ở Thu Nhược Thủy điều khiển từ xa lên ăn xuống, một tấm vô hình tìm tòi vong lớn ở toàn bộ bên trong đô thị khu trải rộng ra, tuy rằng vô thanh vô tức, nhưng lại như cũ đưa tới một ít đối với Nhược Thủy tập đoàn ôm áp địch ý đối thủ mãnh liệt quan tâm, dồn dập suy đoán Nhược Thủy tập đoàn đến cùng xảy ra chuyện gì sự kiện lớn. Ngay khi Thu Nhược Thủy nhận được con gái mất tích biến mất đồng thời, một chiếc màu xám không hề bắt mắt chút nào hơi cũ xe còn chạy khỏi bên trong đô thị, hướng về phía đông bẩn cùng lạc hậu nông thôn xuất phát. Trong xe ngồi không phải Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan là ai? Hoang đường cao thủ chương 236, bỏ trốn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng Thư Viện chương 237, sát khí. Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Dung hai người dựa theo sự tình trước tiên thương lượng kỹ càng rồi kế hoạch, trước sau từ trong quán cà phê chuẩn ra, thoát khỏi Diêu Tiểu Mẫn cùng bảo tiêu tùy tùng, sau đó đồng thời chạy đến phụ cận một nhà xe con cho thuê công ty, ở nơi đó thuê một chiếc hơi cũ xe con do Đoan Mục Dung lái, cấp tốc nhanh chóng cách rời tiệm cà phê. Đoan Mục Dung không thích đô thị náo động náo nhiệt, nhưng đối với sơn thủy ở giữa loại kia yên tĩnh tưởng hòa vẻ đẹp, nhưng là trong lòng mong mỏi, cho nên khi Diệp Khai Tâm nói muốn dẫn nàng đến ngoài thành sơn dã nông thôn đi lãnh hội thiên nhiên phong quang lúc, nàng lập tức biểu thị ra tán thành. Xe con như bay đi về phía trước, ước chừng sau một tiếng, đã từ rộng rãi bằng phẳng đại đạo chuyển lên dẫn tới xa xôi sơn thôn đường nhỏ. Bây giờ liên bang, cứ việc kinh tế khoa học kỹ thuật đều đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, nhưng có chút địa vực vẫn như cũ bẩn cùng lạc hậu. Mượn trước mắt này sơn thôn đường nhỏ tới nói, không biết là bao nhiêu trong núi lớn nông dân cùng ngoại bộ thế giới liên hệ lối đi duy nhất, từ khi 20 năm trước dựng thành về sau, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, đến bây giờ đã biến thành loang loang lổ lổ, gồ ghề khó đi. Những người miền núi chờ đợi chính phủ liên bang có thể rút ra một ít tài chính tiến hành tu sửa, thế nhưng chính phủ liên bang lại đem tinh lực quăng bỏ vào khai phá xa xôi ngoài không gian lên, vì vậy nơi này liền trở thành bị lãng quên nơi hẻo lánh. Càng đến gần kéo dài quần sơn, tình hình giao thông liền biến thành càng ngày càng hẹp, càng ngày càng tệ. Đợi được hai người có thể thấy rõ ràng xa xa trên núi hoa cỏ cây cối lúc, xe con đã nửa bước khó đi. Bất đắc dĩ, hai người không thể làm gì khác hơn là đem xe con thả neo ở núi lớn ở ngoài trong một rừng cây, sau đó dọc theo bốn lượn trong ngọn núi đường hẹp quanh co đi bộ tiến lên. Vô hạn phong quang ở ngọn núi cao và hiểm trở. Theo Diệp Khai Tâm, chưa khai phá địa phương mới có thể cất giữ thiên nhiên nguyên thủy vẻ đẹp, mới hiểu được chơi đầu, vì lẽ đó cùng nhau đi tới, hắn chuyên chọn gian hiểm nhất, nhất bất ngờ địa phương đi. Hắn và Đoan Mục Dung đều là võ học người tu luyện, vượt núi băng bèo không là vấn đề. Nếu thật là gặp dựa vào Đoan Mục Dung thực lực không thể vượt qua đỉnh cao lúc, hắn liền nắm ở Đoan Mục Dung nhỏ bé mềm mại vòng eo, mang theo nàng đồng thời nhảy vọt mà đi. Khi hai người bay vút lên một khắc đó, Đoan Mục Dung hai mắt khép hở, thân thể nghiêng dựa vào Diệp Khai Tâm lòng dạ bên trong, chỉ muốn đem thời khắc này ngưng tụ thành vĩnh hằng. Nàng cũng nhìn ra Diệp Khai Tâm thực lực đã vượt rất xa chính mình, đạt đến một cái cùng bởi võ giả không cách nào với tới độ cao, nhưng nàng dễ, cái vốn không muốn đi hỏi, cũng lười đi hỏi Diệp Khai Tâm này là nguyên nhân gì, ngược lại Diệp Khai Tâm càng là cường đại, nàng liền càng trở nên hắn cảm thấy vui vẻ. Diệp Khai Tâm mang theo trong người một tấm bản đồ, bao quát bên trong đô thị ở bên trong phương viên mấy trăm dặm phạm vi địa hình địa vật ở đồ trên liếc mắt một cái là rõ một. Hắn vừa nãy ở xe con trên kiểm tra bản đồ, biết vùng này vùng núi nơi sâu xa có một bay lưu thẳng xuống dưới thác nước mới có một cái hình tròn hồ lớn. Thác nước cùng hồ lớn đều là thông qua cao nhận thức vệ tinh hình ảnh mới phát hiện, làm cho người ta cảm giác cái kia một vùng phong cảnh phải rất khá, chỉ bất quá bởi ở vào thâm sơn phúc địa, hoàn cảnh hẻo lánh, lại có núi non trùng điệp tầng tầng cách trở, căn bản không đường có thể theo. Bình thường võ giả muốn đi nơi nào một chuyến đều sẽ cảm giác vất vả. Bách tính bình thường lại càng không có biện pháp đạt tới. Diệp Khai Tâm yêu thích tìm u dò xét kỳ, vì lẽ đó hắn đang nhìn đến cái kia hiếm người đến thác nước cùng hồ lớn lúc, liền đem ngày hôm nay du ngoạn nhất mục tiêu chủ yếu chọn ở nơi đó, nói cho Đoan Mục Dung nghe lúc, Đoan Mục Dung chỉ là mỉm cười gật đầu, một bộ ngươi tới chỗ nào, ta liền đi nơi đó vẻ mặt, cái kia ôn nhu thuận theo bộ dạng, để Diệp Khai Tâm hoài nghi nàng còn chưa phải là cái kia ở giới kinh doanh hô mưa gọi gió, quát tháo phong vân nữ cường nhân. Kỳ thực Đoan Mục Dung quan tâm căn bản không phải sơn thủy trong lúc đó, mà là cùng Diệp Khai Tâm đơn độc ở chung cảm giác. Lần này nàng đánh bạo cùng Diệp Khai Tâm chạy ra ngoài du ngoạn, vung xuống hết thể gánh nặng, dứt bỏ rồi tất cả lo lắng, chỉ muốn triệt để phóng túng mình một chút, tìm về thuộc về mình vui sướng cùng tự do. Nàng biết ngày đó qua đi, tất cả cũng đều sẽ trở về bình thường, sau đó lại nghĩ có cơ hội như vậy chỉ sợ là khó càng thêm khó, vì lẽ đó đối với nàng mà nói, này ngăn ngắn một ngày nhất định đầy đủ quý giá, suốt đời khó quên. Đoan Mục Dung, ngươi xem ngọn núi kia như cái gì? Như voi lớn nó bên cạnh cái kia một tòa đây. Như hầu tử vậy ngươi lại nhìn xa xa cái kia hai tòa chăm chú kể cùng một chỗ ngọn núi. Chúng nói như cái gì? Như không thấy được. Kha kha, như không giống một nam một nữ ôm nhau tiếp vê đúng nở. Không giống chứ. Ngươi nhìn kỹ một chút, bên trái ngọn núi kia thấp hơi có chút, phong trên đỉnh mấy cây đại thụ như là nữ đầu người phát, mấy khối núi đá tiền đột hậu tiểu, như là nữ nhân ngực mông mà phía bên phải ngọn núi kia thẳng tắp, rõ ràng như là người đàn ông. Ôi, ngươi lại nhìn, đỉnh núi phía dưới cách đó không xa đột xuất cái kia hai tảng đá, như không giống như là hai người rỗi ra đầu lưỡi. Trời ạ, bọn hắn đây là đang lưới vê đúng nở đây. Ngươi thực sẽ tưởng tượng. Ngươi không tin, chúng ta liền chiếu dáng vẻ bảy tư thế ra tới xem một chút tới, ta đỡ lấy vai của ngươi, ngươi ôm eo của ta, đầu dơ lên đến một điểm, le lưỡi ra một điểm. Hừm. Ha ha, chỉ là chỉ bữa một chút, ngươi vẫn đúng là phối hợp. Hai người vừa đi vừa nhìn, gặp phải kỳ phong trách lĩnh lúc liền dừng lại chỉ trò trò, hỏi do đối phương cái kia như cái gì, tình cờ mở hơn mấy câu không ảnh hưởng toàn cục cá muội vui đùa, tuy rằng Đoan Mục Dung bị chiếm rất nhiều tiện nghi, nhưng không có chút nào xấu hổ, trên mặt chỉ là mang theo mi người mỉm cười. Diệp Khai Tâm tự từ khi biết nàng tới nay, còn chưa bao giờ thấy nàng như hôm nay như vậy cười quá. Một đường tiến lên, ven đường nước suối dòng suối dần dần bắt đầu tăng lên, nhằng nhị khắp nơi ở dãy núi trong lúc đó, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy từng con hoang dại động vật nhỏ từ trước mắt nhanh tháo chạy mà qua, mỗi khi vào lúc này, sẽ trêu đến Đoan Mục Dung một trận hoan hô nhảy nhót, thiếu nữ ngây thơ sán lạn bản tính biểu hiện không bỏ sót. Phía trước tiếng nước chảy âm thanh đống nhiên phóng to, lướt qua một tòa hiểm trở ngọn núi, nhìn thấy trước mắt là một cái dâng trào về phía trước chảy xiết dòng suối, Diệp Khai Tâm nhìn một chút bản đồ, chào hỏi Đoan Mục Dung, đồng thời dọc theo suối bờ xuôi dòng mà xuống. Hai người đi bộ tiến vào vùng núi, này lúc sau đã thâm nhập trăm dặm xa, ở giữa không biết vượt qua bao nhiêu đột ngột phong hiểm lĩnh, Đoan Mục Dung tuy rằng thân là võ giả, thể lực sự chịu đựng đều vượt xa người bình thường, nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút không chống đỡ được, cái chán chóp mũi chảy ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi hột, hai chân bủn rủn vô lực, này lúc sau đã là ở cắn răng kiên trì rồi. Diệp Khai Tâm nhưng vừa vặn ngược lại, hắn cảm giác được chính mình trong đan điền liền phảng phất một đài vĩnh viễn động cơ, quần quần không dứt sản sinh nội tức, thân thể mỗi tiêu hao một phần sức mạnh, nơi đó sẽ bổ sung hai phần, vì lẽ đó hắn chẳng những không có cảm giác được bề ngoài, trái lại cảm thấy càng ngày càng có tinh thần rồi. Đi một trận, phát hiện Đoan Mục Dung đã lạc hậu chính mình rất nhiều, lại thấy nàng nhíu mày nhăn mũi, khí ô thở thở, vì vậy cười quay người hướng về nàng đến đón. Mệt mỏi. Diệp Khai Tâm hỏi. Mệt chết đi. Đoan Mục Dung dừng bước, chăm chú gật đầu. Nếu không nghỉ một lát lại đi chứ? Diệp Khai Tâm nói. Nhưng là chúng ta chỉ có thời gian một ngày có thể chơi. A Đoan Mục Dung cắn răng, dứt khoát kiên quyết mà nói, đến ngươi nói cái kia thác nước cùng hồ lớn sẽ không có bao xa đi à nha? Ta kiên trì một chút nữa, đến chỗ cần đến nghỉ ngơi nữa. Xem địa đồ, gần như còn có 2-30 dặm sơn đạo đi. À, còn có xa như vậy à? Có thể kiên trì sao? 2-3 dặm vẫn được, 2-30 dặm khẳng định không được. Đoan Mục Dung cười khổ nói, đưa tay cho ta, ta mang theo ngươi đi. Đoan Mục Dung suy nghĩ một chút, lấy tay đưa tới Diệp Khai Tâm trong tay, như vậy đi về phía trước 5-6 bên trong về sau, nàng đỗng nhiên bàng ở bước chân, khom người, hai tay chống đỡ lấy hai cái chân đầu gối, gấp gáp thở dốc. Làm sao vậy? Diệp Khai Tâm hỏi. Chân như tới chỉ tựa như, càng ngày càng trầm trọng đây này ai? Đoan Mục Dung bất đắc dĩ nhìn về phía trước, thở dài. Vậy thì ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi. Thời gian còn sớm, không đội ở nhất thời. Đoan Mục Dung lắc đầu, không được à, ta sợ ngồi xuống về sau, liền một bước cũng không muốn đi nha. Diệp Khai Tâm cười nói, ngươi cũng đã mệt mỏi đi không đặng, còn không chịu ngồi xuống nghỉ ngơi, sợ lãng phí thời gian là chứ. Cái kia cũng chỉ có một biện pháp rồi. Biện pháp gì hả? Diệp Khai Tâm không có lên tiếng, nhưng dùng động tác trả lời Đoan Mục Dung. Hắn đi lên phía trước, hơi cúi người, một cái tay từ Đoan Mục Dung dưới cánh tay xuyên qua, một cái tay khác từ chân của nàng lặn, không, bên trong xuyên qua, nhẹ nhàng dùng sức, cũng đã đưa nàng cả người hoành bế lên. Nếu như ngươi không tức giận, ta liền ôm ngươi đi. Diệp Khai Tâm túi đầu nhìn bị chính mình ôm vào trong ngực Đoan Mục Dung, cười nói, ta tại sao phải sinh khí? Đoan Mục Dung đôi mắt đẹp như nước, ở Diệp Khai Tâm trên mặt xoay một vòng. Bởi vì ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, nam nhân ôm nữ nhân, chính là ở chiếm tiện nghi. Trên thế giới 99% người đều thì cho là như vậy. Cái kia ta chính là cái kia 1% người. Đoan Mục Dung hai con nhỏ dài cánh tay ngọc một cách tự nhiên hoàn ở Diệp Khai Tâm trên cổ, đàng hoàng trịnh trọng mà nói, ngươi ôm ta, mệt mỏi chính là ngươi, dùng ít sức chính là ta, cho nên nói chiếm tiện nghi chính là ta mới đúng không phải sao? Diệp Khai Tâm thấy buồn cười, ha ha, ngươi cũng thật là cái khác với tất cả mọi người nữ nhân. Đoan Mục Dung cười nhạt, ôn nhu nói, đi thôi. Nếu như ngươi mệt mỏi, liền nói ra, ta hạ xuống đi tới. Ngươi thân thể này nhẹ đích như là một đoàn cây bông, mệt mỏi không tới ta đấy. Diệp Khai Tâm cười, ôm Đoan Mục Dung mềm mại không xương thân thể mềm mại về phía trước đi nhanh. Hắn vừa nãy vì chờ đợi Đoan Mục Dung, không thể làm gì khác hơn là tốc độ nhanh như rùa tiến lên. Lúc này Đoan Mục Dung liền trong ngực, đã không còn nỗi lo về sau, vì vậy dưới chân càng lúc càng nhanh, hầu như chính là đủ không chĩa xuống đất đang bay lượn rồi. 2-30 dặm sơn đạo đối với Diệp Khai Tâm tới nói, thực sự không coi là cái gì. Đoan Mục Dung cuộn tại trong ngực của hắn chỉ bất quá cảm thấy nháy mấy cái con mắt công phu, liền nghe đến bên tai sông tiếng nổ lớn, biết khả năng đã đến Diệp Khai Tâm nói tới thác nước phụ cận. Đến địa phương rồi hả? Đến rồi. Thật nhanh. Thả ta xuống đi. Đoan Mục Dung đứng thẳng người, phát hiện giờ khắc này hai người đứng ở đó đầu dòng suối bên bờ, dưới chân về phía trước mấy mét chính là một cái gãy vỡ tầng, dòng suối bởi vậy hướng phía dưới, tạo thành một cái trên lệch khoảng 30 mét thác nước nhỏ. Đứng ở thác nước đỉnh nhìn tới, phía trước 100 mét địa phương quả nhiên có một cái hồ lớn. Hồ nước phản xạ ánh mặt trời, hoa mắt chói mắt, sáng sủa rực rỡ. Chúng ta đi xuống đi đến bên hồ đi ở thác nước đỉnh đứng một lát, Diệp Khai Tâm đột nhiên nói. Vậy ngươi còn cần lại ôm ta một lần? Đoan Mục Dung nhấc lên vẫn như cũ bủn rủn cực kỳ thon dài hai chân, cao mày than thở, ta hiện tại nếu như triển khai thân pháp, hiệu quả liền bình thường 1/3 đều không đạt tới, như vậy nhảy xuống lời mà nói, không chết cũng sẽ ngã thành tàn tật vinh hạnh cực kỳ cầu cũng không được. Diệp Khai Tâm không nói hai lời, đem Đoan Mục Dung bế lên, cười ha ha nói, như thế một cái thơm ngát đại mỹ nữ, cho dù để ta ôm một ngày không buông tay, ta cũng đồng ý. A tiếng nói chưa dứt, mũi chân nhẹ chút, thân hình từ 30 mét trên không đồng bền hạ xuống, nhẹ như liêu nhứ, đông liễu bay theo gió, giống như rơi trên mặt đất, thân thể còn không có đứng vững, cũng đã vút nhanh đi ra ngoài, trong chớp mắt đi tới lân cận chính là cái kia hồ lớn một bên. Thật đẹp. Chờ Diệp Khai Tâm đem Đoan Mục Dung buông ra lúc, hai người sóng vai đứng ở bên hồ, chăm miệng một lời phát sinh như vậy cảm thán. Bốn phía quần sơn vần quanh, không có mảy may phong đi vào, bởi vậy mặt hồ không nổi chút nào sóng lớn, bằng thẳng như là một mặt sáng đến có thể soi gương tấm gương. Hồ nước trong suốt trình độ cũng vượt xa Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Dung tưởng tượng, bốn phía thanh sơn, cây xanh, hồng hoa, hoàng diệp từ bốn phương tám hướng phản chiếu vào nước, các loại sắc thái đan xen vào nhau, phảng phất một bộ sa hoa bức tranh. Diệp Khai Tâm từ phụ cận tìm tới tảng lớn lá cây cây cỏ, trải tại bên hồ một mảnh trống trải bằng phẳng khu vực, sau đó cùng Đoan Mục Dung đồng thời ngồi xuống. Hai người hai tay ôm đầu gối, cằm đặt ở hai chân trên đầu gối, hai mắt nhìn chăm chú vào hồ nước, lòng có an ý tựa như đều không lên tiếng. Bên trong đất trời chỉ có yên tĩnh. Như thế nào, ở đây ngươi có cảm giác gì? Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Khai Tâm đột nhiên hỏi. Cảm giác phảng phất mình đã cùng nơi này thiên địa hợp thành một thể, tâm tình cũng như hồ nước này, rất yên tĩnh, rất bình thản, cái gì phiền lòng sự tình đều đột nhiên biến mất rồi. Ở Nhược Thủy Cư đây, ở Nhược Thủy Cư lúc ta mỗi một ngày đều sẽ không tự chủ được tự mình tăng áp lực, thời khắc nhắc nhở chính mình là Nhược Thủy tập đoàn người thừa kế, có trách nhiệm, có nghĩa vụ dẫn dắt tập đoàn phát triển lớn mạnh. Có thể nói ngoại trừ ngủ ở ngoài, dấu góc của ta mỗi thời mỗi khắc đều ở cao tốc vận chuyển, suy tính phần này chuyện làm ăn làm như thế nào đảm, cái kia hợp đồng làm như thế nào định ra vân vân. Một số thời khắc, ta sẽ cảm thấy buồn bực, lo lắng, bất an thậm chí là mất ngủ, thật sợ một ngày kia sẽ đến mất. Diệp Khai Tâm than thở, không thể không nói, đây thực sự là một loại bi ai so với người già. Ta cảm giác mình thật sự rất hạnh phúc đây này. Đoan Mục Dung ánh mắt như mê, lẩm bẩm nói rằng, nếu có thể, ta thật hy vọng có thể ở đây kiến một tràng phòng ở, sau đó mỗi tháng có thể rút ra mấy ngày tới đây ở lại. Vậy chúng ta hùn vốn ở đây xây phòng chứ? Ta phát hiện ta cũng thích nơi này rồi. Chúng ta có thể kiến tạo chất gỗ kết cấu phòng ốc, như vậy không sẽ phá hư hoàn cảnh của nơi này. Cái kia quyết định như vậy đi. Đoan Mục Dung ánh mắt trở nên xa xôi mà bắt đầu, tựa hồ đang chờ mong hướng tới cái gì, tươi cười rạng rỡ mà nói. Đến thời điểm ngươi cái này tiểu phú bà nhất định phải thêm ra ít tiền mới được, ai bảo ngươi so với ta có tiền đây. Không thành vấn đề. Hai người cứ như vậy có một câu không một câu tán gẫu, mặc dù nói đều là chút bình thản vô vị lời mà nói, không có bất kỳ dinh dưỡng, nhưng hai người tuy nhiên cũng cảm thấy như vậy rất hạnh phúc rất vui vẻ. Có điểm đói bụng A Diệp khai tâm cái bụng kêu một trận, nhìn đồng hồ thì đã qua 12 giờ. Đồng dạng, Đoan Mục Dung mỉm cười nói, nàng tiêu hao thể lực rất nhiều, mà khôi phục thể lực biện pháp tốt nhất, ngoại trừ nghỉ ngơi ở ngoài, đương nhiên chính là ăn cơm đi. Bản thân nàng không có mang bất kỳ đồ ăn, ánh mắt không khỏi liếc về phía Diệp Khai Tâm sau lưng chính là cái kia ba lô nhỏ, nghĩ thầm ở trong đó trang hẳn là chính là ăn chứ. Không cần nhìn rồi, ta cũng không mang ăn, chỉ có hai bình tinh kết sông, mấy thứ bộ đồ ăn, một cái bật lửa cùng một ít đồ gia vị. Diệp Khai Tâm tiện tay đem ba lô nắm đi, một ổ món óc móc đi ra. Vậy chúng ta ăn cái gì đây? Đoan Mục Dung không có toát ra một điểm vẻ thất vọng, bởi vì hắn biết Diệp Khai Tâm mang những thứ đồ này nhất định có đạo lý của hắn. Tự giúp mình thiêu đốt, Diệp Khai Tâm nhếch miệng cười nói, thấy Đoan Mục Dung một mặt mỹ hụ ồ, tay chỉ bốn phía quần sơn nói rằng, đến thời điểm ngươi cũng thấy đấy, này trong núi có rất nhiều thỏ rừng, gà rừng, lợn rừng, cái kia chính là chúng ta đồ ăn, ngươi ngồi ở đây chờ, xem ta bắt mấy con trở về tham ăn sao? Đoan Mục Dung hỏi. Có thể chờ ngươi ăn qua một lần về sau, liền sẽ phát hiện hoang dại đồ vật xa xa muốn so với nuôi nốt ăn ngon ăn thỏ rừng ta không đành lòng, ăn lợn rừng ta có chút sợ sệt, nếu như có thể bắt được gà rừng liền tốt nhất rồi. Không thành vấn đề, Diệp Khai Tâm từ trên lá cây nhảy lên, vô vô cái mông, trong nháy mắt liền từ Đoan Mục Dung trước mắt biến mất. Đoan Mục Dung một người ngồi ở bên hồ, buồn bực ngán ngẩm bãi lậu Diệp Khai Tâm mang đến cái kia chút bộ đồ ăn đồ gia vị, hồi tưởng dọc theo con đường này cùng với Diệp Khai Tâm từng tí, chỉ cảm thấy chính mình trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nghĩ đến hài lòng nơi, không khỏi hé miệng cười khẽ. Sau đó trong miệng lại hừ nổi lên đã nhiều năm không có hừ quá vui vẻ ca dao. Cũng chỉ là mười mấy phút sự tỉnh, liền nhìn thấy Diệp Khai Tâm từ đằng xa trong núi trong rừng rậm chui ra, trong tay cầm bốn con tươi sống phong phú mà non nớt gà rừng cười hì hì đi trở về. Ở Đoan Mục Dung hiếu kỳ ánh mắt nhìn kỹ, Diệp Khai Tâm dùng mang đến dụng cụ cắt gọt thông thạo đem cái kia bốn con gà rừng giải phẫu, sau đó chạy đến bên hồ thành tắm một cái, lập tức tìm đến một đống khô héo cành lá phát lên một cái đại hỏa trồng, đem vài con gà rừng ổ bụng dị hệ sẽ trên một ít đồ gia vị, sâu ở một cái cứng rắn rắn chắc trên nhánh cây, gác ở ngọn lửa trên bắt đầu đốt bắt đầu nướng. Tất bóc lột tiếng vang ở bên trong, Diệp Khai Tâm không ngừng xoay chuyển vài con gà rừng, tình cờ hướng về đã nướng dầu non phát sáng tiên gà trên người rội một ít đồ gia vị. Theo thời gian trôi đi, thịt mùi thơm cùng đồ gia vị ý vị dần dần tràn ngập ra, Đoan Mục Dung tham lam hít thở mấy lần, không nhịn được lén lút nuốt mấy lần ngụm nước, một trái tim cũng theo cái kia từng đạo bước lên ngọn lửa nhảy lên. Ở thống khổ trong khi chờ đợi, vài con tiên gà rốt cục nướng kỹ, Diệp Khai Tâm đem lửa dần dập tắt, kéo xuống một con tươi mới màu mỡ đùi gà đưa về phía Đoan Mục Dung, cười nói, cái này gọi là thần tiên gà, ta mấy ngày trước mới từ trên sách học được. Người trước tiên nếm thử xem, ăn ngon liền khen một cái, ăn không ngon. Cũng nhất định phải nói cẩn thận ăn lần thứ nhất làm cái này, không thể đánh kích ta nhất định ăn ngon. Đoan Mục Dung đã cực đói, nhìn nóng hổi đùi gà, đưa tay liền đi đón. Đang lúc này, bình tĩnh không lay động mặt nước đột nhiên nổi lên một trận sóng lớn, sát theo đó rào một tiếng nước chảy, một cái thon thả thân hình dường như mỹ nhân ngư bình thường từ đáy nước thật cao thoát ra, sau đó nhẹ nhàng đã rơi vào trên mặt nước, người kia bàn chân dán vào mặt nước đứng yên dựng, lại như giẫm trên đất bằng. Thật dày đặc sát khí Diệp Khai Tâm lấy làm kinh hãi, xem ra đối phương đã ở trong hồ nước gần nút một lúc lâu, mà chính mình lại không có phát hiện, đủ thấy thực lực của đối phương muốn siêu ra bản thân một mảng lớn. Hoang đường cao thủ chương 237, sát khí chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 238, cấp vũ thế kỷ mới văn học mặt hồ chỗ đứng, là thứ chừng 40 tuổi trung niên nữ nhân, người phụ nữ kia vóc người cao gầy, sắc mặt xám trắng, vẻ mặt lạnh lẽo, nếu như không phải một đối với con mắt tỉnh cờ chớp một cái, Diệp Khai Tâm thật sự sẽ cho rằng nàng là một bộ tử thi. Trên người nàng đeo chính là một cái dính sắt vào bám vào bên ngoài thân màu xám kia y, cái kia y mỏng như cánh ve, xem ra bóng loáng giống như tơ lụa, cho tới trên người nàng từng cái nô ra, mỗi một chỗ hãm đều có thể nhận biết đến rõ rõ ràng ràng. Nàng mặc dù là từ trong nước lao ra, nhưng một đầu tóc ngắn nhưng không thấy chút nào ở mức lộc, hiển nhiên vừa nãy ở đáy nước gần nút lúc, nàng đuổi ra nội tức kết thành một tầng mật không thông phong cái lồng khí, đem thân thể cùng bốn phía dòng nước ngăn cách ra. Do trên người nữ nhân kia lan tràn ra sát khí nhanh tuôn đi qua, đem Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Dung bao phủ ở bên trong. Diệp Khai Tâm thực lực cùng nàng không khác nhau lắm, còn có thể tiếp nhận được, thế nhưng ngồi ở bên cạnh hắn Đoan Mục Dung nhưng cảm thấy khí huyết sôi trào, ngực buồn bực khó nhịn, mềm mại như nước mặt cười lúc này xem ra trắng bệnh như tờ giấy, trong tay con tia nướng kỹ đùi gà vừa đưa đến bên mép, còn chưa kịp cắn xuống, liền bị trước mắt đột nhiên chuyện đã xảy ra. Kinh sợ đến mức ở tại này bên trong, miệng nhỏ nửa tấm không thể chọn. Người phụ nữ kia mới vừa lộ diện, Diệp Khai Tâm liền cảm ứng được nàng thả ra khí tức mang theo quả đoán khí sắp phạt, biết người này là địch không phải bạn, lo lắng Đoan Mục Dung sẽ bị thương tổn, vì vậy cấp tốc hướng về Đoan Mục Dung đến gần rồi một ít, đồng thời đem chính mình nội tức tụ tập đến thân thể phía trước, chống đỡ đối phương mãnh liệt như nước thủy triều sóng khí đánh ra. Cứ như vậy, Đoan Mục Dung chợt cảm thấy áp lực một giảm, như chút được gánh nặng thở phào một hơi. Làm ngang dọc liên bang giới kinh doanh thiên chi tiểu nữ, Đoan Mục Dung tâm trí cùng định lực xa không phải bình thường nữ nhân có thể so sánh, ở đã trải qua lúc mới bắt đầu thời khắc kinh hoàng ngốc ngạc về sau, nàng ép buộc chính mình trấn định lại, bắt đầu suy nghĩ đối phương là thân phận gì, vì sao lại xuất hiện ở đây, hoài có mục đích gì vân vân, thậm chí ngay cả ứng đối ra sao đều đi vào nàng suy nghĩ hàng ngũ. Ngươi ở nơi này đừng nhúc nhích, Diệp Khai tâm trầm thấp lưu lại câu nói này về sau, nhảy một cái đứng lên, mặt sắc mặt ngưng trọng về phía trước bước ra vài bước, ánh mắt như điện, nhìn thẳng trong hồ chính là cái kia trung niên nữ nhân. Ừm. Đoan Mục Dung đáp một tiếng, quả nhiên rất nghe lời không nhúc nhích, vẫn như cũ ôm đầu gối ngồi đang ngồi ở trên lá cây. Nàng ngước mắt nhìn Diệp Khai Tâm vừa cao vừa to, đem chính mình cả người hoàn toàn che chắn lên bóng lưng, vốn là còn chút gợn sóng tâm hồ đột nhiên biến thành một bình như gương. Thời khắc này, nàng cảm giác mình chính là một cây mềm mại cỏ nhỏ, Diệp Khai Tâm chính là một gốc cây cành lá rậm rạp trời xanh đại thụ, dù cho sấm vang chớp giật, mặc kệ bằng gió táp mưa sa, chính mình cũng đem ở cây to này che chở cho bình yên vô sự. Ngươi chính là Diệp Khai Tâm. Cùng Diệp Khai Tâm ánh mắt trên không trung va chạm sau một lúc, đứng thẳng ở trên mặt hồ nữ nhân rốt cục mở miệng hỏi. Thanh âm của nàng so với nét mặt của nàng còn muốn lạnh lẽo, không mang theo một tia cảm tình, phản phất từ dưới nền đất hàn trong động bốc lên, khiến người ta nghe xong cả người nổi lên một tầng trứng gà mụn nhọn. Không sai, ta chính là. Diệp Khai Tâm trịnh trọng gật đầu, lập tức hỏi ngược lại, ngươi là Khô Lâu người? Đối phương lấy như vậy vô cùng kinh ngạc phương thức ra trận, hơn nữa nồng đậm sát khí nhắm thẳng vào chính mình, Diệp Khai Tâm cái thứ nhất liền nghĩ đến gần đây khắp nơi châm đối với mình Khô Lâu tập đoàn sát thủ. Trong khi nói chuyện, hắn cảm ứng được trên người nữ nhân kia một luồng càng tăng mạnh hơn thế âm lãnh khí tức thúc ép lại đây, ẩn chứa trong đó sát khí lại tăng thêm mấy phần, tựa hồ đang hướng về mình thị uy. Nữ nhân này thực lực, cho dù không có đạt đến dương cấp võ giả cảnh giới, chí ít cũng nên là thuộc về nguyện cấp võ giả bên trong cao nhất giai đoạn rồi, mà ta hiện tại nhiều nhất chỉ là trăng tròn võ giả trung cấp giai đoạn chứ. Cùng năng so với, ta hay là trên lệch một đoạn a, xem ra hôm nay trận chiến này sẽ là từ lúc sinh ra tới nay hung hiểm nhất một lần rồi. Diệp Khai Tâm trước đó từng tao ngộ mấy lần ám sát, mấy bận ở trước quỷ môn quan bồi hồi, đối với sinh tử căn bản là không để ý nữa, nhưng là Đoan Mục Dung nhưng không như thế, một mình nàng thân hệ nhược thủy tập đoàn đến hàng mấy chục ngàn công nhân phúc lợi, so với lên chính hắn một người ăn no, toàn ra không đói bụng ra hỏa trọng yếu hơn nhiều. Huống hồ nàng còn là mình lừa gái đi ra, chính mình có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ nhân thân của nàng an toàn. Diệp Khai Tâm quyết định, mặc kệ ngày hôm nay gặp phải thế nào hung hiểm, cho dù là liều trên này cái mạng nhỏ, đều muốn toàn lực bảo vệ Đoan Mục Dung bình an. Ta tên Cốc Vũ, Phấn Hồng Khô Lâu thành viên Cốc Vũ kiêu ngạo nói, lại không hề che giấu chút nào thân phận của chính mình. Bởi vì nàng trước đó đã tra xét Diệp Khai Tâm tài liệu cặn kẽ, có 100% tự tin đem thiếu niên này tính mạng ở lại trong rừng sâu núi thẳm này. Về phần cùng với Diệp Khai Tâm người thiếu nữ kia, Cốc Vũ biết thân phận của nàng, đây chính là bọn hắn tập đoàn sát thủ ghi tên trước mâu một cái mục tiêu trọng yếu, kim chủ vì đẩy nàng vào chỗ chết, ra giá cao, thậm chí mấy lần tại Diệp Khai Tâm, hơn nữa cô gái kia thực lực không đỡ nổi một đòn, chỉ cần có thể thuận lợi đánh giết Diệp Khai Tâm, lại lấy nàng tính mạng liền dễ như trở bàn tay. Chính là có thêm tầng này suy nghĩ, vì lẽ đó Cốc Vũ ở hiện thân về sau, đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Diệp Khai Tâm trên người. Hầu như không có nhìn thẳng vào Đoan Mục Dung một chút. Trước tiên có tiểu thử, sau có đại thử, hiện tại lại tới nữa rồi cái Cốc Vũ. Diệp Khai Tâm nhìn Cốc Vũ, thấy buồn cười nói, sau đó có thể hay không còn có kinh chết, tiểu tuyết, đại hẳn cái gì xuất hiện. Không biết. Cốc Vũ trên mặt tràn ngập kiêu ngạo tự phụ, lạnh lùng nói, bọn hắn không có cơ hội ra tay rồi, bởi vì vì hai người các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết trên tay ta. Sốc Diệp Khai Tâm nhíu môi, không phản đối mà nói, còn không có động thủ, ngươi liền biết nhất định có thể làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi biết ta có một bí danh tên gì? Không có hứng thú Diệp Khai Tâm lớn tiếng nói, ta đã từng đánh qua một quãng thời gian lòng đất Hắc Quyền, ở Hắc Quyền giới bên trong, có người đưa ta cái bí danh, gọi vượt cấp khiêu chiến vương. Biết đây là ý gì sao? Ở Cốc Vũ trong mắt, Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Dung này một đôi thiếu nam thiếu nữ đã cùng người chết không khác nhau gì cả rồi, cho nên nàng căn bản không để ý Diệp Khai Tâm kéo dài thời gian, ôm cánh tay lạnh lùng nhìn hắn ở nơi đó nói quát, chỉ là cười gằn, nhưng không lên tiếng. Khi ta hay là cấp 6 tinh võ giả lúc, ta liền bắt đầu khiêu chiến cấp 5 tinh võ giả. Khi thực lực của ta đạt đến cấp 5 tinh võ giả cảnh giới lúc, ta liền đi cùng tứ đẳng tinh võ giả quyết đấu. Cái này kêu là làm vượt cấp khiêu chiến dưới đất Hắc Quyền trên võ đài, ta đánh qua hàng trăm hàng ngàn tràng vượt cấp khiêu chiến thi đấu, mỗi một lần đều là lấy yếu thắng mạnh, chưa đến một lần thất bại của ta. Vượt cấp khiêu chiến vương bí danh chính là như thế. Có được Diệp Khai Tâm mặt mày hớn hở nói, liếc nhìn Cốc Vũ một chút, thấy nàng đã là một mặt thiếu kiên nhẫn dáng vẻ, lại nói, ta biết ngươi so với thực lực ta mạnh, nhưng là không mạnh hơn bao nhiêu đúng không? Kha kha, gặp gỡ ta cái này đại danh đỉnh đỉnh vượt cấp khiêu chiến vương, ngươi chỉ có thể tự nhận không may. Đương nhiên, ta cũng không niềm tin tuyệt đối có thể thắng ngươi, ta chỉ có thể nói, hai người chúng ta đánh nhau, theo chết vào tay ai cũng còn chưa biết muốn gì, ta chỗ này còn có cái đám fans hâm mộ trợ uy đây này. Diệp Khai Tâm nói tới chỗ này, xoay người lại chỉ Đoan Mục Dung. Kỳ thực trong lòng hắn minh bạch, nếu như mình cùng Cốc Vũ đối công, lấy Đoan Mục Dung cấp 5 tinh võ giả thực lực, nàng tác dụng có thể trực tiếp không đáng kể, chính mình không cầu nàng ra tay giúp đỡ, chỉ ngóng trông nàng đừng rút qua loa, không kéo chính mình chân sau là được rồi. Đối với Diệp Khai Tâm đe dọa nói như vậy, Cốc Vũ căn bản không hề bị lay động, cười lạnh nói, vượt cấp khiêu chiến vương, thật là uy phong tên, chỉ bất quá ngươi nên minh bạch, sai một ly, sai ngàn dặm, thực lực đến chúng ta loại cảnh giới này đẳng cấp lên, dù cho chỉ là một chút nhỏ bé chênh lệch, cũng đủ để quyết phân thắng thua thành bại, huống chi ta còn dẫn trước ngươi một mạng lớn. Tiểu thử, đại thử ở chiến thú tinh trên hành động ám sát tuyên cáo thất lợi, nhưng sự tình một lần hai lần không hề ba, ngươi lần này khẳng định chạy trời không khỏi nắng. Từ Diệp Khai Tâm vừa nãy thả ra nội tức đến xem, Cốc Vũ biết thực lực của hắn tuyệt đối so với Trăng Tản võ giả chỉ cao chớ không thấp hơn, có thể thấy được Khô Lâu tình hình kinh tế, trong tay nắm giữ tư liệu căn bản không đúng. Diệp Khai Tâm có thực lực cường đại như vậy, cũng khó trách trước đây chủ ở lại chiến thu tinh tiểu thử, đại thử nhằm vào hành động của hắn chẳng những không có đắc thủ, trái lại bồi thêm tính mạng. Diệp Khai Tâm nhìn qua nhiều nhất bất quá 20 tuổi, thực lực lại đã đạt tới Trăng Tròn võ giả cảnh giới, tuy rằng hắn chỉ là nơi ở cái này đẳng cấp sơ cấp, nhiều nhất là trung cấp giai đoạn, nhưng Cốc Vũ ở cảm ứng được thực lực chân chính của hắn một khắc đó, khiếp sợ trong lòng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi. Bất quá làm cho nàng cảm thấy giải sầu chính là, Diệp Khai Tâm mặc dù như thế đã đầy đủ cường đại, thế nhưng so với từ bản thân đến vẫn như cũ chênh lệch một chút như vậy, chính là phần này chênh lệch, đủ khiến chính mình ung dung đưa hắn đưa vào chỗ chết. Đáng sợ như vậy một người thiếu niên, nhất định không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành, bằng không lại quá mấy năm, ngoại trừ Khô Lâu Vương tự thân xuất mã, chúng ta Khô Lâu tổ chức thành viên, còn có ai có thể lại làm gì được hắn? Cốc Vũ thầm nghĩ. Ý nghĩ này sinh ra về sau, Cốc Vũ thả ra nội tức đột nhiên tăng vọt, rốt cục bắt đầu đã phát động ra công kích. Nàng hai tay cấp tốc hư không vẽ cái vòng tròn, dưới chân hồ nước bị một nguồn sức mạnh vô hình kéo mà bắt đầu, hai đạo cột nước tăng lên trên đến trước mặt nàng, rung động mà động, phản phất đang chờ đợi chỉ thị của nàng. Nàng hai mắt như điện, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, chỉ quát một tiếng, về phía trước phát lực đánh ra, cái kia hai đạo cột nước dường như hai cái dòng nước, lập tức theo nàng quyền thế gào thét mà ra, phát sinh mơ hồ như rồng gầm hít khà zzzz tiếng khóc. Bình tĩnh mặt hồ bị hai đạo vút nhanh mà qua cực lớn dòng nước kéo sông trở mình sóng đẳng, phảng phất sôi sùng sục giống như vậy, thanh thế thật không kinh người. Thủy Long Ba Động quyền mới võ học hệ nước cấp cao công kích võ kỹ này, Cốc Vũ là một tên mới võ người tu luyện, thể chất là hệ nước thuộc tính, thân thể đi ngang qua một loạt đặc thù cải tạo về sau, lại dựa vào mới võ các tiên hiển nghiên cứu ra đặc thù tu luyện pháp, liền dần dần có rồi thao túng nguyên tố nước năng lực, đồng thời loại năng lực này cũng sẽ theo tu luyện thâm nhập mà biến thành càng ngày càng mạnh, cùng cổ võ người tu luyện trong tu luyện tức tâm pháp có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Chuyên gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Nhìn thấy Cốc Vũ gió cuốn mưa bay phát sinh một cái khoảng cách xa công kích võ kỹ, Diệp Khai Tâm âm thầm hoảng sợ, bất quá hắn cũng biết đây chỉ là Cốc Vũ một lần dò xét tính tiến công, cũng chưa dùng tới toàn lực, mặc dù mình trốn mở không thành vấn đề, nhưng cân nhắc đến phía sau còn có cái Đoan Mục dùng, nàng muốn né tránh khẳng định không còn kịp rồi, vì bảo hộ được nàng, Diệp Khai Tâm chỉ có thể đứng tại chỗ, nhắm mắt tiếp nhận lần này công kích. Hai tay hắn mười ngón nhanh cũng như lao, linh khí rót vào đến hai bàn tay lên, hét lớn một tiếng, hai đạo vô hình sắc bén ánh đao đón Thủy Long Ba Động quyền nổ ra hai đạo dòng nước chém tới, dùng chính là Phật tông cấp cao công kích võ kỹ Từ Bi Đao. Ra một tiếng cực lớn tiếng nước chảy, Từ Bi Đao vô hình đao khí cùng Thủy Long Ba Động quyền cột nước ở trên mặt hồ phương chạm vào nhau, nhất thời dường như thiên nữ tán phát giống như, bóng nước tung tóe, lộn xộn dường như mưa. 7/10 thực lực, đủ để khai sơn vãi thạch một cái đòn nghiêm trọng, đổi lấy chỉ là một kết quả như thế, Cốc Vũ trong lòng dùng mình, biết mình hay là đánh giá thấp Diệp Khai Tâm. Biết ta mới vừa nói không là nói dối đi à nha. Ta vượt cấp khiêu chiến vương chuyên trị những kia lợi hại hơn ta võ giả, ngươi cũng không ngoại lệ. Diệp Khai Tâm lần thứ nhất chính diện đón đánh một tên trăng tròn võ giả công kích, cũng không có cảm giác đến làm sao vất vả, vì vậy tự tin tăng nhiều. Đối với Cốc Vũ nói, sự thực chứng minh, kẻ muốn giết ta đều không có kết quả tốt đại thử, tiểu thử chính là dẫm vào vết xe đổ. Nếu như ngươi bây giờ thu tay lại, xem ở ngươi là nữ nhân phần lên, ta không cùng người so đo, cho ngươi an toàn. Rời đi mặc dù biết sát thủ Lưu Truyền Khô Lâu ra tay, không chết không thôi một câu nói như vậy, nhưng Diệp Khai Tâm hay là ôm một tia hy vọng có thể đem Cốc Vũ quên lùi. Bởi vì hắn thực đang không có mảy may nắm chặt có thể chiến thắng Cốc Vũ, hơn nữa Cốc Vũ nói cũng không tồi, đến bọn hắn này cấp bậc lên, một chút thực lực chênh lệch có thể tạo thành chí mạng kết quả, trừ phi hắn có thể lần thứ hai sáng tạo ra lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu thắng mạnh kỳ tích, bằng không rất khó thoát thân. Cùng tưởng tượng đồng dạng, Cốc Vũ quả nhiên không để ý tới hắn, một tiếng kêu to, chân trái ở trên mặt nước dùng sức đặt xuống, nhất thời phương viên mấy trượng hồ nước kịch liệt phun trào mà bắt đầu, nhấc lên một cái cao tới hơn trượng sóng nước. Theo Cốc Vũ phát sinh thượng thanh quát, cái cố này sóng nước cấp tốc ngưng kết thành mấy chôi to bằng cánh tay trượng dài băng thương. Theo Cốc Vũ cánh tay không ngừng bung lên, mấy chôi băng thương đặt ngang hàng bay ra, sắc bén vô cùng mũi thương xé rách ngăn cản tại phía trước không khí, tiếng rít như chớp giật như sét đánh đâm về Diệp Khai Tâm. Ngưng băng thương vẫn là mới võ hệ nước cấp cao công kích võ kỹ, lần này Cốc Vũ ngưng thủy thành băng, độ khó càng lớn, hơn tính chất công kích càng mạnh hơn, hơn nữa nàng đã đem thực lực tăng lên tới 9/10, hầu như chính là dốc sức mà kích, uy lực thật sự có thể dùng bài sơn đảo hải để hình dung. Tiên sư nó, khó đối phó a. Diệp Khai Tâm thầm thở dài, đem thực lực tăng lên tới cực hạn, xét thấy công kích mà đến băng thương có bài trôi, không dễ phá giải, Diệp Khai Tâm không thể làm gì khác hơn là đem linh khí biến mất tại thân thể phía trước, ở nơi đó kết thành một cái vô hình phòng hộ khí thuẫn, lấy ngăn cản mấy trôi băng thương công kích. Vâng. Dạo. Mâu cùng tuấn tiếng va chạm tương cùng với băng thương hóa giải rơi xuống đất âm thanh gần như cùng lúc đó truyền ra, Diệp Khai Tâm kết thành phòng ngự khí thuẫn run rẩy mấy cái sau hóa thành vô hình, mà Cốc Vũ phát sinh băng thương nhưng có một thanh chỉ hóa giải một nửa, dư lực không suy, càng thẳng tắp đập lấy Diệp Khai Tâm ngực. Diệp Khai Tâm rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh như sóng lớn giống như tràn vào thân thể mình, dường như muốn đem mình cả người ngập đầu nhấn chìm giống như vậy, dưới chân không đứng thẳng được, liên tiếp rút lui ra 4-5 bước xa, suýt chút nữa không đụng vào phía sau Đoàn Mục Dung. Nguy hiểm thật ta, nếu không phải trong đan điền nơi đó thu nạp phần lớn lực trùng kích lượng, ta lần này chính là cái không phải tổn thương tức tàn kết quả bà ngoại ơi. Cái này gọi Cốc Vũ sát thủ quả nhiên lợi hại. Diệp Khai Tâm miễn cưỡng đứng lại thân hình, kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, nghiêng mắt nhìn trong mắt phát hiện Đoan Mục Dung đã vọt đến một bên, một đôi mắt đẹp nháy mắt không nháy mắt nhìn mình, trên mặt tất cả đều là vẻ ân cần, vì vậy nét miệng nở nụ cười, ra hiệu chính mình còn chịu được được. Đoan Mục Dung vừa nãy lén lút ấn xuống điện thoại di động của mình trên một cái ấn phím, muốn triệu tập bên trong đô thị Kỳ Lân tổ thành viên lại đây trợ giúp, chỉ bất quá nàng bị ai phát hiện, điện thoại di động của chính mình ở đây lại không có bất kỳ tín hiệu, cầu viện tin tức căn bản không phát ra được đi, trong lòng nàng rất là ủ rũ, biết lấy thực lực của mình căn bản không xen tay vào được, chỉ có thể vi Diệp Khai Tâm âm thầm cầu khẩn. Cốc Vũ lấy 9 phần 10 thực lực phát sinh công kích chỉ đem Diệp Khai Tâm bước lui 4, 5 bước xa, cũng không hề cho thân thể của hắn mang đến bất kỳ tính thực chất thương tổn, trong lòng nàng chấn động so với vừa nãy càng phải mãnh liệt vài lần. Tuy rằng không hiểu nổi đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, nhưng kiên định hơn lần này không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trừ hết Diệp Khai Tâm quyết tâm. Người đi chết A Cốc Vũ quyết định tốc chiến tốc thắng, cuối cùng đem thực lực tăng cao đến 10 phần cực hạn trạng thái, ở hầu như liên hoàn phát sinh năm nhớ ngưng băng thương. Đoan Mục Dung đi mau hầu như ngay khi Cốc Vũ phát sinh đòn đánh này đồng thời, Diệp Khai Tâm vội vã gầm rú một tiếng, giúp Đoan Mục Dung rời đi hiện trường, bởi vì hắn không biết mình như vậy còn có thể kiên trì bao lâu, vạn nhất mình bị đánh bại, như vậy Đoan Mục Dung còn muốn chạy đều đi không xong rồi. Đoan Mục Dung đương nhiên sẽ không đi, nàng tựa hồ có thể cảm giác được Diệp Khai Tâm đã đến một loại sinh tử liền trong nháy mắt nguy tình thời khắc, trái lại quật cường hướng về hắn đứng thẳng chỗ càng đến gần rồi một điểm. Mà Diệp Khai Tâm một tiếng gầm rú qua đi, cũng lại vô tâm lại đi bất kể nàng rồi, cau mày ngưng mắt, toàn lực đi chống đỡ này một làn sóng liên hoàn ngưng băng thương. Năm nhớ ngưng băng thương, tổng cộng 10 đạo lực lượng, Diệp Khai Tâm tuy rằng cực lực kết ra phòng ngự khí tường, nhưng ít ra bị 4 đạo cá lọt lưới bắn trúng thân thể, cứ việc bên trong đan điền thu nạp tiêu hóa một bộ phận, nhưng dư lực lượng tràn vào tốc độ thực sự quá nhanh quá tập trung, để thân thể của hắn không thể tạ chịu đựng, vì vậy hắn bị chấn động bay ngược mà ra, mãi đến tận thân thể đụng vào mặt sau một gò núi nhỏ lên, lúc này mới về phía trước ngã nhào xuống đất. Điếc không sợ súng. Diệp Khai Tâm Đoan Mục Dung ngẩn ngơ, đột nhiên giống như nổi điên chạy tới, nâng dậy Diệp Khai Tâm thân thể, thấy miệng hắn biết, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không nhìn thấy một điểm máu, khóe môi nhếch lên một đạo tơ máu, dáng vẻ thật không thê thảm, không khỏi trong lòng tê dận, cả người linh hồn phảng phất bị lập tức rút đi giống như vậy, đặt mông ngồi dưới đất. Hung hăng tiểu tử, rốt cục đã chết rồi sao? Cốc Vũ khẽ miệng cười gần đã biến thành nụ cười nhẹ nhõm, cũng tràn ra đến toàn bộ mặt, nàng giống trên mặt hồ chi thủy, từng bước một đi tới trên bờ, đứng ở Diệp Khai Tâm bên chân. Đoan Mục Dung hai mắt chỗ trống không có gì, xem ra căn bản không có phản kháng ý thức, Cốc Vũ vững tin chỉ cần mình nhẹ nhàng một quyền, liền có thể làm cho nàng đi trên đường xuống hoàng tuyển cùng thiếu niên kia làm bạn. Hắn phải có sự tình, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, để cho các ngươi toàn bộ Khô Lâu thành viên vì hắn chôn cùng Đoan Mục Dung trên chết. Nhìn lướt qua bên người Cốc Vũ, trên mặt không nhìn thấy bất kỳ lo lắng vẻ sợ hãi, chỉ là liên tục nhiều lần lẩm bẩm nói một câu nói như vậy. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được đi ra mảnh rừng núi này sao? Cốc Vũ cười nói. Vậy ngươi liền lập tức giết ta đi, không được cho ta bất kỳ thoát thân cơ hội, bằng không ta nói được là làm được. Đoan Mục Dung kiên nhưng nói. V. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 239, yêu càng sâu tổn thương càng đau nhức hoang đường cao thủ trùng một trang, trước mặt vi đệ một trang khà khà khà. Cốc Vũ ra một trận để vào không rét mà run, có giống như là ác quỷ tiếng cười, nàng mắt lạnh mắt lẽ Đoan Mục Dung, chậm rãi nói, ta cả đời này, tổng cộng tiếp thu quá 7749 lần nhiệm vụ, giết chết quá 52 cái bảo. Không bao gồm hai người các ngươi ở bên trong. Ta giết vào tuy rằng không nhiều, nhưng không có một cái nào là tầm thường vô vi hạ người bình thường, cũng không có một cái nào vào có thể ở trong tay ta may mắn chạy trốn. Đoan Mục đại tiểu thư, nơi này không phải là ngươi có thể hô mưa gọi gió bên trong đô thị, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội thoát thân sao? Đoan Mục Dung cũng từng tao ngộ Khô Lâu thành viên ám sát, biết mình là cái liên bang này nổi danh nhất tổ chức sát thủ mục tiêu trong danh sách vào vật, bởi vậy cũng không kỳ quái trước mắt cái này Cốc Vũ làm sao sẽ biết thân phận của chính mình. Nghe được Cốc Vũ nói tới giết vào lúc, lại giống như chuyện thường như cơm bữa bình thường thư giãn thích ý, nàng cả người không khỏi run lên, cắn răng nói, ngươi là ma quỷ, ngươi sẽ gặp báo ứng. Báo ứng không báo ứng, ngược lại ngươi là không nhìn thấy rồi. Cốc Vũ khỏe miệng toát ra một tia trào phúng đùa giỡn hành hạ ý cười, ánh mắt có như là tia chớp nhìn chằm chằm Đoan Mục Dung, ta thật sự rất muốn biết, làm Nhược Thủy tập đoàn tương lai kế thừa vào, dậm chân một cái có thể dẫn liên bang giới kinh doanh động đất, nói một câu có thể quyết định hơn vạn vào giàu nghèo giới kinh doanh nữ cường vào, đang đối mặt tử vong thời điểm, trong lòng sẽ nghĩ cái gì? Ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Đoan Mục Dung lẩm bẩm không ngừng tái diễn câu nói này nói, hận không thể thiên hàng thiểm điện thần lôi, đem trước mắt cái này đáng ghét nữ ma đầu đánh chết. Báo không báo ứng, ngươi ngược lại là không nhìn thấy rồi. Cốc Vũ lạnh lùng nói rằng. Vậy ngươi động thủ đi. Đoan Mục Dung hai tay ôm Diệp Khai Tâm, vuốt ve càng ngày càng gấp, dường như muốn đem hai người thân thể thịt hợp đến cùng đi. Nàng cúi đầu, si ngốc nhìn Diệp Khai Tâm, trừ hắn ra khỏe miệng cái tia đạo huyết kia làm cho nàng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình ở ngoài, ở khuôn mặt này trên lại không nhìn thấy bất kỳ vẻ mặt thống khổ, phảng phất chỉ là ngủ say. Hắn hơi nết lên khỏe miệng tựa hồ mang theo một tia để vào không thể nhận ra cảm giác, không cách nào dự đoán ý cười. Hắn liền chết đi dáng dấp, đều là đẹp mắt như vậy a. Đoan Mục Dung một bàn tay ở Diệp Khai Tâm trên khuôn mặt khinh khẽ bước bước, trong lòng một trận thống khổ, một trận chua xót, một tầng mịt mở hơi nước trong nháy mắt làm mơ hồ hai mắt. Nàng lần này vứt bỏ hết thể kiên kỵ, mặc kệ bất kỳ biệt vật, đi theo Diệp Khai Tâm lén lút chạy ra ngoài, vốn muốn cùng hắn đồng thời vượt qua một đoạn mỹ thật vui vẻ thời gian, không ngờ rằng lại tao ngộ lớn như vậy biến cố. Cho đến giờ phút này, nàng mới phát hiện mình dĩ nhiên đã yêu sâu như vậy rồi. Nhưng là yêu càng sâu, tổn thương cũng là càng đau nhức, nàng lúc này trong lòng đã không còn những ý nghĩ khác, chỉ ngóng nhìn Cốc Vũ có thể rất nhanh chỉ vào tay, cũng để cho mình từ nơi này ghi lòng tạc dạ trong thống khổ thu được giải thoát. Nghe nói ác vào chết rồi linh hồn sẽ rơi xuống địa ngục, thật vào chết rồi linh hồn sẽ thăng lên thiên đường, Diệp Khai Tâm cùng mình đều nên tính là thật vào chứ? Sẽ phải lên thiên đường chứ? Hay là ở thiên đường trên đường, hai người vẫn có thể tương phùng đây. Ngươi nếu muốn chết như vậy, vậy ta liền như ngươi mong muốn. Ngồi đến giết vào thời khắc, Cốc Vũ trong lòng sẽ thăng ra một luồng biến thái khoái ý, nàng nhìn đã hồn bất thủ xá Đoan Mục Dung, khóe miệng mang theo tàn khốc giữ tợn ý cười, bàn tay phải chậm rãi giơ lên, sau đó dụng lực chém xuống. Phản phất cảm giác được lưỡi hái của tử thần đã hướng mình buông xuống, Đoan Mục Dung trong lòng lại không có bất kỳ sợ hãi, có chỉ là an bình cùng vui mừng. Vậy thì muốn chết phải không? Ông trời à, cầu ngài phù hộ ta, để ta cùng hắn ở thiên đường bên trên gặp lại một mặt, ta còn có thật nhiều lời nói không nói với hắn. Vài giọt nước mắt, kèm theo Đoan Mục Dung cuối cùng tâm tư, hạt mưa bình thường nhỏ xuống trên trán Diệp Khai Tâm, trên chóp mũi, trên gương mặt. Đoan Mục Dung ngơ ngơ ngắc ngác, căn bản không có chú ý tới, khi nước mắt của nàng dừng tại Diệp Khai Tâm hai mắt nhắm chặt trên lúc, mí mắt của hắn dĩ nhiên khó mà nhận ra nhúc nhích một chút. Mẹ! Một câu chửi bậy đột nhiên từ chết đi Diệp Khai Tâm trong miệng tuôn ra, theo âm thanh, Diệp Khai Tâm thân hình như linh miêu bình thường thoát ra Đoan Mục Dung ôm ấp hoài bão, lấy mảnh hổ chụp mồi tư thế hung tợn đánh về phía đối diện Cốc Vũ. Hắn đang giả chết. Cốc Vũ trong não vừa sinh ra ý nghĩ này, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cảm thấy eo nhỏ căng thẳng, lại bị Diệp Khai Tâm hai tay gắt gao ôm lấy. Diệp Khai Tâm đầu đứng vững Cốc Vũ ngực bụng, dưới chân đột nhiên toàn lực, toàn bộ vào dường như một viên lồng ngực phá mà ra viên đạn, mang theo Cốc Vũ thân thể thật cao xông lên giữa không trung, sau đó ở Đoan Mục Dung khiếp sợ ngốc ngạc ánh mắt nhìn kỹ, cùng rơi vào đến phía dưới hồ lớn nơi sâu xa nhất. Vành, bọt nước tung tóe, mặt hồ nhấc lên thật lớn một trận sóng lớn. Hồ nước này không biết sâu bao nhiêu, hai người rơi hồ về sau, lại một thời gian thật dài không có động tĩnh. Đoan Mục Dung ngốc chỉ chốc lát, đột nhiên nhảy lên một cái, vọt tới bên hồ, lo lắng ngưng mắt nhìn bình tĩnh mặt hồ. Ầm, ầm, ầm. Vắng lặng một cách chết chóc về sau, vài tiếng cực lớn vang trầm đột nhiên từ đáy hồ tuôn ra, phảng phất núi lửa phun giống như vậy, toàn bộ hồ lớn sông đều bị phát động mà bắt đầu mãnh liệt sôi trào, chập trùng không thôi. Hắn không chết, hắn không chết, hắn không chết. Diệp Khai Tâm như kỳ tích khởi tử hoàn sinh, cho bốn đã tâm như cho tản Đoan Mục Dung dốc vào một nhánh thuốc trợ tim, nàng đứng ở bên hồ, trong lòng hưng phấn la to, cực lớn thống khổ đã bị vô biên vui sướng thay thế. Nàng biết vào giờ phút này, Diệp Khai Tâm nhất định chính đang đáy hồ cùng thực lực đó cường đại sát thủ tiến hành tàn khốc khốc liệt kích đấu, nàng tin tưởng Diệp Khai Tâm nhất định có thể chiến thắng đối thủ, sáng tạo kỳ tích. Hồ nước phản ứng càng ngày càng kịch liệt, phản phất toàn bộ hồ lớn đều bị vô cùng cường đại sức mạnh khuấy lên mà bắt đầu, có chút đầu sóng thậm chí nhấc lên mấy trượng cao. Đoan Mục Dung biết đáy hồ quyết đấu đã tiến hành đến mấu chốt nhất giai đoạn khẩn yếu nhất, một trái tim hay là do không được khẩn trương lên, mặc kệ bằng thật cao bắn lên sóng nước đánh ở trên người mình, không tránh không né, không cảm giác chút nào. Một hồi không nhìn thấy, lại có thể tưởng tượng đến kinh thiên động địa chiến đấu rốt cục dần dần dẹp loạn, không lâu sau đó, hồ nước lại khôi phục lại lúc đầu loại kia một mình như gương trạng thái, cảnh vật bốn phía một lần nữa phản chiếu vào nước, hay là trước sau như một sa hoa, phảng phất nơi này căn bản chưa từng đã xanh cái gì. Diệp Khai Tâm, ngươi tới a, ngươi mau lên đây a. Đoan Mục Dung đứng ở bên hồ, hai mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm mặt hồ, hai con nắm cùng nhau tay nhỏ bởi vì căng thẳng mà biến thành trắng xám, nàng hy vọng nhìn thấy Diệp Khai Tâm đầu đột nhiên từ trong nước bước lên, sau đó hướng về phía chính mình nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra cái kia một loạt để vào khắc sâu ấn tượng trắng loáng hằn răng. Bút thú các mặt trời lặn xuống phía tây, thiên quang dần tối, Đoan Mục Dung toàn bộ vào phảng phất hóa đá giống như vậy, vốn là sáng sủa ánh mắt theo chậm rãi rơi dụng tà dương biến thành trở nên ảm đạm, một trái tim cũng lần thứ hai rơi hướng về vực sâu không đáy, hy vọng một chút phá diện, dần dần đã biến thành tuyệt vọng. Đáy hồ chiến đấu đã đình chỉ dòng dã 4 tiếng, tại đây 4 tiếng bên trong, mặt hồ từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, không nổi một tia sóng lớn. Đồng quy vu tận. Đoan Mục Dung trong óc đột nhiên hiện ra như vậy một cái đáng sợ mà làm cho nàng không thể nào tiếp thu được từ ngữ, kinh hỉ về sau tuyệt vọng, đưa nàng một trái tim đánh đến nát tan. Diệp Khai Tâm, đã nói rồi đấy muốn dẫn ta sung sướng chơi trên một ngày, ngươi tại sao có thể liền rời đi như thế? Ngươi gạt ta, ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Ngươi gạt ta, ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Đoan Mục Dung tự mình lẩm bẩm, trong lúc vô tình, nước mắt đã theo gương mặt quần quần mà xuống. Đông nhiên trong lúc đó, phản phất ngây dại choáng váng bình thường Đoan Mục Dung bước đi bước chân, máy móc giống như đi về phía trước, dưới chân chính là sâu không lường được hồ lớn, đối với không biết bơi Đoan Mục Dung tới nói, cái kia căn bản chính là một cái dẫn tới tử vong bất quy con đường. Hồ nước không quá chân một tú ho, đầu gối, bắp đùi, eo tún, ngực. Đoan Mục Dung sắc mặt bình tĩnh mà yên ổn. Khi phía tây chỉ còn dư lại cuối cùng một tia thiên quang lúc, hồ nước rốt cục không quá Đoan Mục Dung đỉnh đầu, như một đầu mở ra cái miệng lớn như chậu máu cự thú, đưa nàng triệt để nuốt chửng. Hồ nước rót vào xoắn núi, sắc Đoan Mục Dung khó chịu nói không nên lời, nàng theo bản năng đã nghĩ dây rùa hướng lên trên, bất đắc dĩ hồ nước phảng phất có cực lớn sức hút, nằm kéo nàng không ngừng hướng phía dưới. Lần này, thật sự muốn chết. Đoan Mục Dung cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu chìm xuống, mơ mơ hồ hồ bên trong, bỗng nhiên cảm giác có đồ vật gì đó nằm ngang ở dưới thân thể của nàng, đưa nàng thật cao nâng ra mặt nước, sau đó hướng về ven bờ hồ rời đi. Này, ngươi làm sao sẽ rơi đến trong nước hay sao? Quá không cẩn thận. Diệp Khai Tâm âm thanh dưới thân thể vang lên. Thanh âm này phảng phất linh đan diệu dược, chui vào Đoan Mục Dung thai về sau, ý thức của nàng nhất thời tỉnh lại, nước mắt trong nháy mắt chảy đầy khuôn mặt. Diệp Khai Tâm. Đoan Mục Dung không hăng hái ô ô khóc lớn lên, nghẹn ngào nói, "Ngươi, ngươi không chết à? Nhớ năm đó, ta vào đưa bí danh gián bất tử, tiểu cường, mạng lớn lắm." Diệp Khai Tâm lúc nói chuyện có chút thở dốc, tựa hồ chiến đấu mới vừa rồi hao phí hắn không ít thể lực.
ô,
quá tốt rồi.
Ô,
thả ta xuống, ta nghĩ nhìn ngươi. Xem nhìn dáng vẻ của ngươi. Đoan Mục Dung chưa từng có như xuất hiện ở đây sao thất thanh khóc giống quá, chỉ bất quá tiếng khóc của nàng bên trong không còn bi thống đau thương, có chỉ là khó nói lên lời kinh hỉ cùng vui mừng. Còn chưa tới trên bờ đây, làm sao thả? Ta hay là ôm ngươi đi. Diệp Khai Tâm chậm rãi thu hồi hai tay, đem Đoan Mục Dung thân thể hoành ôm vào trong ngực. Đoan Mục Dung ngừng khóc khóc, cũng không đi lau nước mắt trên mặt, hai cánh tay chăm chú ôm lấy Diệp Khai Tâm cái cổ, trừng lớn song mắt thấy hắn, phản phất từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này vào tựa như. Diệp Khai Tâm khỏe miệng mỉm cười, hai mắt vẫn như cũ trong trẻo, chỉ là trong thần sắc nhưng mang theo sâu sắc vẻ bại. Đấy hồi trận chiến đó hắn hiển nhiên cuối cùng thắng được, nhưng là thắng gian nan chắc tuyệt, có thể nói là hắn xuất đạo tới nay tao ngộ hung hiểm nhất một trận chiến, nếu không phải bước ngoặt sinh tử trong đan điền bên trong bảy màu chiến châu uy, vì hắn cung cấp liên tục không ngừng linh khí, làm cho hắn ở dưới nước như cá gặp nước, chỉ sợ hiện tại chôn thây đáy hồ khả năng chính là hắn rồi. Như thế nào, phải hay là không cảm thấy ta ở bất thân bộ dạng rất dễ nhìn? Diệp Khai Tâm cúi đầu đón Đoan Mục Dung ánh mắt, cười nói: "Ngươi dáng vẻ hiện tại rất chật vật." Đoan Mục Dung nín khóc nở nụ cười: "Đừng nói ta, ngươi cũng giống vậy." Diệp Khai Tâm nói. Đoan Mục Dung khắp toàn thân cũng toàn bộ ướt đẫm, chỉ bất quá nàng ở bất thân về sau đường công lộ, diệu dụng ẩn hiện, thân thể tới tấp từng tấp từng tấp đều dụ đủ vào nhãn cầu. Diệp Khai Tâm hầu kết không ngừng mà sự trượt, ánh mắt ở trên người nàng dao động liên tục, lớn số sảng. Đoan Mục Dung nhưng không hề để ý hai người đi tới trên bờ. Diệp Khai Tâm đem Đoan Mục Dung phóng tới vừa nãy bày sẵn một mảnh kia trên lá cây, sau đó thuận thế nằm ở trên người nàng, thở hổn hển. Tên sát thủ kia đây. Đoan Mục Dung vươn mình ngồi dậy, không nhịn được hỏi: "Ta sống, nàng đương nhiên chết rồi. Làm sao không gặp thi thể của nàng?" Kha kha. Diệp Khai Tâm cười đắc ý, điều chỉnh một thoáng khí tức, này mới nói: "Chờ xem, không dùng đến nhất thời chốc lát, thi thể của nàng sẽ nổi lên. Bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, thi thể của nàng có thể sẽ rất khó coi." "Tại sao?" Đối với dưới nước sinh cái kia trận chiến đấu, Đoan Mục Dung tràn ngập tò mò, nàng biết tên sát thủ kia thực lực mạnh hơn quá Diệp Khai Tâm, nhưng lại không biết Diệp Khai Tâm dùng phương pháp gì cuối cùng thắng vì đánh bất ngờ. Bởi vì, Diệp Khai Tâm cũng vươn mình ngồi dậy, nhìn mặt hồ một chút đốc, bỗng nhiên than thở, thực sự là không ngờ rằng, nhìn bề ngoài xinh đẹp như vậy một cái hồ lớn, dưới nước nhưng ẩn giấu đi nguy hiểm cực lớn. Biết rõ ràng Diệp Khai Tâm là ở thừa nước đục thả câu, Đoan Mục Dung nhưng không lên tiếng, chỉ là im im lặng lặng chờ hắn tiếp tục nói. "Thực vào cá ngươi biết không? Trước đây nghe nói qua." Đoan Mục Dung thông minh nhanh trí, lập tức đoán được chuyện gì xảy ra, vừa sợ lại kỳ nói: "Ngươi là nói không sai, này trong hồ có thực vào cá, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Nếu không có nội tức hộ thể, ta khả năng cũng sẽ bị chúng nó cắn bị thương." Diệp Khai Tâm nói, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, tay chỉ mặt hồ lớn tiếng nói: "Nhìn đó là cái gì?" Ảm đạm thiên dưới ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được một bộ thi thể trong hồ nổi trôi. Đoan Mục Dung ngưng mắt nhìn lại, mới chỉ nhìn qua, liền lập tức lại đưa ánh mắt thu lại rồi, trên mặt toát ra vẻ ác tâm. Cỗ thi thể kia đã không thể xưng là thi thể rồi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đa số địa phương hầu như chỉ còn bạch cốt âm u, nhìn qua dị thường khủng bố, thi thể bốn phía bọt nước hiện ra động, tựa hồ vây quanh tảng lớn bầy cá, hẳn là chính là Diệp Khai Tâm nói tới thực vào cá. Phải hay là không cảm thấy nàng chết rất là thảm? Diệp Khai Tâm cười nói: "Đáng đời." Đoan Mục Dung nhẹ giọng nói. Diệp Khai Tâm rất tán thành mà nói: "Đúng vậy à, nàng giết nhiều như vậy bảo, chết 100 lần đều không đủ tiếp. Ta đem nàng giết chết, cũng coi như là vì dân trừ hại rồi. Chúng ta không nói nàng, nói một chút ngươi đi. Ngươi là đánh như thế nào thắng nàng hay sao?" Nói rất dài dòng. Diệp Khai Tâm nhìn một chút thiên, lại nhìn một chút một mặt vẻ chờ đợi Đoan Mục Dung, nói rằng: "Chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Đã có sát thủ xuất hiện ở vùng này, nói rõ chúng ta hành tung rất có thể đã bị Khô Lâu vào theo dõi, vì lẽ đó nơi đây không thích hợp ở lâu." "Mẹ, Khô Lâu cũng thật là không lọt chỗ nào a." "Ai, vốn là muốn cùng ngươi sung sướng chơi trên một ngày, lại bị tên chết tiệt kia sát thủ nháo trò, phá hỏng hảo tâm tình." Đoan Mục Dung ánh mắt phát lạnh, khôi phục mấy phần quyết đoán mãnh liệt khí độ, oán hận nói: "Này một chuyến trở lại, ta sẽ cùng mẫu thân thương lượng một chút, chuẩn bị đối với Khô Lâu tiến hành phản kích. Không cho bọn họ một điểm vết giao hấn, bọn hắn còn có thể biến bạn thêm lợi, càng thêm hung hăng. Mặt khác đến cùng ai là hậu trường kim chủ, chúng ta cũng ở trong quá trình điều tra. Nhằm vào ta đấy, nhằm vào ngươi, chúng ta vào đều sẽ đi thăm dò." Nàng nói tới chỗ này, cao mày lại nói: "Chúng ta hiện tại phải đi sao? Trời đang chuẩn bị âm u, có thể tới nơi nào đây?" Diệp Khai Tâm cầm qua địa đồ, dựa vào thiên quang triển khai nhìn một chút tiền, chỉ vào một cái đánh dấu rồi đào ra rãnh mương địa phương, hớn hở nói: "Ngọn núi nhỏ này thôn cách chúng ta đại khái chỉ có khoảng 40 dặm, trước tiên qua xem một chút đi, nói không chắc có thể tìm cái vào ra tá túc một đêm, thuận tiện lại tìm ăn chút gì đeo cái gì. Ai, muốn không dùng ta Diệp Khai Tâm anh hùng một đời, lại có thể biết lưu lạc tới mức độ này." Nhìn sang Đoan Mục Dung, không nhịn được cười ha ha nói: "Càng không ngờ rằng đại danh đỉnh đỉnh Nhược Thủy tập đoàn tương lai kế thừa bảo, thân thể yêu kiểu quý Đoan Mục đại tiểu thư, lại cũng giống như ta chật vật." Không biết từ nơi nào thổi tới một cơn gió, Đoan Mục Dung quần áo ướt đẫm, không nhịn được dùng mình một cái, thân thể hơi co lại. "Ngươi còn có thể đi lộ sao?" Diệp Khai Tâm nghỉ ngơi chốc lát, cảm thấy thể lực gần như hoàn toàn khôi phục rồi, đứng lên nói. Đoan Mục Dung gật gật đầu, theo hắn cùng đứng lên, đi về phía trước mấy bước, thở dài, nhẹ giọng đối với Diệp Khai Tâm nói: "Ngươi còn có thể ôm đụng đến ta sao? Ta không có tí sức lực nào rồi." Nàng đến bây giờ đã hơn nửa ngày không có ăn được đồ vật, Diệp Khai Tâm nướng cái kia vài con thần tiên kích tất cả đều rơi trên mặt đất, lăn đều là bùn đất, căn bản là không có cách dùng ăn. "Không thành vấn đề." Diệp Khai Tâm cười đi tới, đưa nàng ôm ngang mà bắt đầu, nói tiếng, đi đi. Tiếng nói vừa dứt, vào đã vọt ra ngoài. Hiện tại thiên vẫn chưa hoàn toàn hất đấu, Diệp Khai Tâm một đường hướng đông, toàn lực vút nhanh, thân hình hóa thành một đạo nhàn nhạt hình bóng, chừng nửa canh giờ, cũng đã vượt qua không biết bao nhiêu núi cao trùng điệp, rốt cục nhìn thấy một cái to lớn thung lũng xuất hiện ở trước mắt. Lúc này minh nguyệt đã bay lên, ánh trăng nhàn nhạt ở dưới, vẫn như cũ có thể thấy được bên trong thung lũng chẳng chịt nước cờ mười gian phòng phòng, hẳn là chính là trên bản đồ đánh dấu đào ra danh mưng rồi. Hai người sau khi vào thung lũng, Diệp Khai Tâm đem Đoan Mục Dung để xuống, cùng nàng dắt tay đi vào sân thôn, nhìn thấy một hộ vào ra trong viện ánh đèn sáng, vì vậy nhìn nhau nở nụ cười, đi tới dùng sức gõ mấy lần cửa viện. Một lát sau, một cái 11, 2 tuổi bé gái đem viện cửa mở một điểm, dò ra đầu nhỏ ra, nhìn một chút Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Dung hai người, hỏi: "Các ngươi là ai nha?" Bé gái ăn mặc một thân một mạc nát tan hoa quần dài, trải lên hai cái bím tóc, mi thanh mục tú, thiên chân khả ái, nhìn liền lấy vào yêu thích. Đoan Mục Dung không nhịn được đưa tay ra sờ sờ đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói: "Tiểu muội muội, vài tuổi à nha? Năm nay bao nhiêu tuổi à nha?" "Tỷ tỷ, ta tên Đào A Tuyết, năm nay 11 tuổi rồi." Bé gái giòn tan đáp, hiển nhiên với trước mắt cái này mỹ lệ đại tỷ tỷ rất có hảo cảm, chỉ là đối với vị này mỹ lệ đại tỷ tỷ vì sao lại ăn mặc một thân quần áo ướt sũng cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Tác phẩm Hoang Đường Cao Thủ Văn Tự Chương Tiết do Tự Mạng Lưới thu thập đăng lại, như có sơ quyền, xin liên lạc bổ trạm. Tác phẩm bản thân chỉ tác phẩm tiêu biểu người quan điểm cá nhân, cùng lập trường không quan hệ. Xem người như phát hiện nội dung tác phẩm thật có trái với luật pháp chỗ, cùng với thuộc về tiểu thuyết khiêu dâm cùng thành nhân tiểu thuyết, có thể hướng về báo cáo, như cho nên bởi vậy dẫn đến bất kỳ pháp luật vấn đề hoặc hậu quả, đều không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Hoang Đường Cao Thủ chương 239, yêu càng sâu, tổn thương càng đau nhức, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 240, tiên nữ tỷ tỷ giúp một chút ta nguyên điểm ịt nổ mèo nguyên điểm ịt nổ, chương 240, tiên nữ tỷ tỷ giúp một chút ta mẫu thân của Đào A Tuyết sau đó đi ra, nghe nói Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Dung là trong thành đến du khách, vào núi du ngoạn lúc lạc đường, còn không nhỏ tâm trượt chân tiến vào suối trong danh nước, làm ướt một bộ quần áo, lòng này địa thiện. Lương Sơn thôn nông phụ nhất thời cùng thương tâm tràn lan mà bắt đầu, nhiệt tình chào hỏi hai người tiến vào viện. Không không chính phòng bên trong một người trung niên nam nhân đang cùng một người thiếu niên nói chuyện, nhìn thấy có xa lạ khách tới, trung niên nam nhân kia ngồi ở trong ghế không nhúc đích, thiếu niên kia nhưng luống cuống vội vàng đứng dậy ra đón, dựa vào trong viện ánh đèn sáng ngời, thấy khách tới tuy rằng cả người ướt nhẹp, hình tượng có chút chật vật, nhưng này siêu phàm thoát tục dung mạo khí chất làm thế nào đều không che giấu nổi, càng là một đôi bình sinh ít thấy tuấn nam mỹ nữ. "Chào ngươi." Diệp Khai Tâm không biết thiếu niên này là thân phận gì, thấy hắn trợn mắt lên đánh giá hai người mình, mỉm cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. "Khà khà. Chào ngươi." Thiếu niên kia khở cười một tiếng, thật không tiện gãi đầu một cái, lộ ra hai viên răng nanh, thiếu niên ước chừng 16, 7 tuổi, đậm đặc hổ mắt to, thân thể tuy rằng so với Diệp Khai Tâm thấp hơn nửa cái đầu, xem ra nhưng cường tráng dường như một đầu con ngẻ con, rất có vài phần uy vũ khí thế. Diệp Khai Tâm cảm ứng được trên người hắn tỏa ra một luồng võ giả khí tức, biết đây là người Phật tông võ học người tu luyện, chỉ bất quá hắn thực lực và chính mình năm đó chán nản nhất buồn khổ nhất thời điểm đồng dạng, chỉ bồi hồi ở cấp 6 tinh võ giả bên dưới. Hắn gọi Đào A Hổ, nàng gọi Đào A Tuyết, hai đứa bé đều chưa từng thấy cái gì quen mặt, không biết nói chuyện trong phòng cái kia là cha nó, u chân không tiện lắm, không thể đi ra nên tiếp, khách mời chớ để ý a mâu thân của Đào A Tuyết chỉ mình một cặp nữ nói rằng, nhấc lên cha nó lúc, ánh mắt nhìn về phía trong phòng người đàn ông trung niên, vẻ mặt buồn bã, khẽ thở dài. Đại thẩm ngươi khách khí, Diệp Khai Tâm cười nói, có thể thấy, này một nhà bốn chiếc đều là giản dị người phúc hậu. Khách mời nhất định còn chưa ăn cơm chứ? Mẫu thân của Đào A Tuyết hỏi. Cái này, đã hơn nửa ngày không ăn rồi. Diệp Khai Tâm ăn ngay nói thật, nhìn bên người Đoan Mục Dung một chút, đột nhiên nghe được cục cục một trận bụng mình, tiếp theo liền thấy Đoan Mục Dung hai má đỏ lên. Giờ màu trắng ánh đèn chiếu rọi, Đoan Mục Dung hiện ra đỏ ửng gò má không nói ra kiểu diễm biến rũ, một bên Đào A Hổ thấy thế, không khỏi trợn mắt ngất ngụm. Cái này đại tỷ tỷ thật đẹp a, Đào A Tuyết tuy rằng chỉ có 11 tuổi, nhưng đã đến nghiệp dư tuổi tác, từ nhìn thấy Đoan Mục Dung từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng cái kia một đôi trắng đen rõ ràng mắt to vẫn đang chú ý cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ, hai tay nâng ở ngực, trong đôi mắt lập lòe từng viên một ngôi sao nhỏ. Ha ha, lâu như vậy chưa ăn cơm, các ngươi nhất định đói bụng lắm chứ? Ta vậy thì cho các ngươi làm cơm đi a hổ, ngươi mang theo vị này ca ca đi đông phòng, A Tuyết, ngươi mang theo vị tỷ tỷ này đi tây phòng, đem nhà chúng ta quần áo sạch tìm ra để bọn hắn đổi. Ai, ngươi xem một chút, y phục này ướt cả, ăn mặc nhất định rất khó chịu. Mẫu thân của Đào A Tuyết dặn dò con gái của mình, sau đó ấy nấy đối với Diệp Khai Tâm hai có người nói, chúng ta người sống trên núi nghèo, cũng không có gì ra dáng quần áo, khách mời trước tiên tấu hòa đeo một đêm lại nói. Một lúc các ngươi cởi quần áo giao cho ta, ta tùy tiện giúp các ngươi rửa, bây giờ thiên khí nhiệt độ cao, quá một đêm liền khô rồi, đến thời điểm các ngươi lại đổi về mình nguyên lai quần áo. Được rồi, cảm ơn đại thẩm. Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Dung chăm miệng một lời mà nói. Trên thực tế bọn hắn tìm thấy đào ra rãnh mương nơi này về sau, muốn làm nhất hai chuyện đơn giản chính là ăn một bữa cơm no, đổi một cái quần áo khô, không ngờ rằng còn không có lên tiếng, mẫu thân của Đào A Tuyết cũng đã thay bọn hắn nghĩ tới như thế chu toàn, hai người nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng tràn đầy cảm kích. Đào A Hổ cùng Đào A Tuyết hai huynh muội phân biệt mang theo Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Dung đi tới đông, tây trong phòng tìm y phục mặc, mẫu thân của Đào A Tuyết thì lại tiến vào nhà bếp, bắt đầu nấu nước làm cơm rồi. Một lát sau, thay đổi một bộ quần áo Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Dung từ trong phòng đi ra, hai người ở trong viện gặp gỡ, lẫn nhau quan sát đối phương, đột nhiên xì một tiếng, đồng thời nở nụ cười. Diệp Khai Tâm đeo hẳn là Đào A Hổ quần áo, tay áo cùng khố chân đều ngắn một đoạn, xem ra có chút buồn cười mà Đoan Mục Dung đeo hẳn là Đào A Tuyết mẫu thân quần áo, nàng thân cao cùng Đào A Tuyết mẫu thân gần như, nhưng vóc người nhưng thon nhỏ tú lệ một chút, quần áo mặc lên người có chút rộng rãi, bất quá vẫn như cũ khó nén nàng lồi linh lung vóc người. Trong ngọn núi mát mẻ gió đêm bật ra, đem nát tan đũ trường khố quần áo thổi kề sát ở thân thể nàng một bên, phát họa ra eo ún lớn u một vùng nguyện chuyển đường cong, tròn trịa NG về lên, xem ra có một fan đặc biệt cảm động ý nhị. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi cười cái gì ạ? Đào A Tuyết chớp mắt to, đầu óc mơ hồ mà hỏi, nàng cảm giác mình ca ca cùng mụ mụ những y phục này mặc ở đẹp trai ca ca và mỹ lệ tỷ tỷ trên người, bắt làm cho hề khá hơn rồi, bọn hắn rất có thể là vì vui vẻ mới cười chứ. Đào A Hổ lại biết hai cái khách mời vì sao lại cười, mặt đỏ tới mang thai mà nói, quần áo của ta vốn là đều là đại nhất hiệu, nhưng là giặt rửa quá mấy lần về sau, liền biến thành càng ngày càng nhỏ rồi. Cái kia, mẹ của ta nói, là vải vóc không tốt lắm. Ta cảm thấy đến không có gì không tốt. Y phục này tuy nhỏ hơi có chút, bất quá thắng ở khinh bạc mát mẻ, nếu như ăn mặc quần áo này trên đường phố, khẳng định rất phong cách, khả năng hấp dẫn đến rất nhiều nhãn cầu. Diệp Khai Tâm nên ngang ở trong viện qua lại đi mấy bước, hướng về phía Đoan Mục Dung phong náo hơi nhíu nhíu mày, chọc cho nàng không nhịn được bật cười, lúc này mới nghiêng đầu đối với Đào A Hổ nói, "A Hổ huynh đệ, nếu không y phục của chúng ta thay đổi đeo chứ? Của ta cái kia thân đưa cho ngươi, ngươi này thân ta đeo đi." "Cái này?" Đào A Hổ do dự mà nói, "Ta mặc quần áo này không bao nhiêu tiền, ngươi quần áo trên người xem ra rất đắt bộ dạng." Đào A Tuyết dịu dàng nói, "A Hổ ca, y phục của ngươi làm sao sẽ không bao nhiêu tiền đây? Mụ mụ nói u đến mấy chục nguyên ở trấn trên làm đây này." So với ta nát tan đu váy muốn quý một nửa, nhi nói lại chăm chú đối với Diệp Khai Tâm nói, "Lại ca ca, A Hổ ca quần áo không thể cùng ngươi đổi, bởi vì đây là hắn tốt nhất một bộ y phục rồi. Sang năm A Hổ ca còn muốn ăn mặc quần áo này đi trong thành ghi danh võ học viện đây này." Diệp Khai Tâm cười ha ha, sờ sờ Đào A Tuyết đầu nhỏ, nói rằng, "Tiểu mỹ nữ, ngươi ở lừa người chứ? Bộ y phục này đều giặt rửa trắng bệnh, sẽ là ngươi A Hổ ca tốt nhất. Ta đoán ngươi A Hổ ca nhất định còn có rất nhiều ép đáy hòm thật quần áo không lấy ra, đúng không?" Ngươi nhỏ giọng nói, "Ta sẽ không nói cho những người khác." Đào A Tuyết nghe được tiểu mỹ nữ ba chữ, trên mặt tươi cười rạng rỡ, có vẻ thật cao hứng, nhưng là lập tức cái miệng nhỏ liền tít lên, vẻ mặt buồn tiêu mà nói, "Không lừa ngươi á, thực sự là tốt nhất, bởi vì chúng ta ra phần lớn tiền đều cho ba ba chỉ ưu dùng, còn có một bộ phận ba ba nói cái gì cũng không cho động, nói là để dành cho Á Hổ ca sau đó trên võ học viện dùng." Mụ mụ nói, "Ba ba là thứ vĩ đại phụ thân, thà rằng chính mình ưu bệnh không chứng trị, cả đời đi không được đường, cũng muốn cung cấp Á Hổ ca thành tài." Mụ mụ còn để Á Hổ ca nhiều nỗ lực, tranh thủ thi đậu tốt nhất võ học viện, lấy này để báo đáp ba ba. Vì lẽ đó nhà các ngươi sẽ không có tiền cho các ngươi lấy lòng y phục mặc đúng không? Hiện tại đại tỷ tỷ mặc trên người cái này, nhất định cũng là mẹ ngươi tốt nhất y phục đúng không? Ngươi đây này nhỏ A Tuyết, trên người ngươi cái này phải hay là không tốt nhất? Diệp Khai Tâm nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hỏi. Ừm. Đào A Tuyết dùng sức gật đầu, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu, ta đeo không phải là chính ta tốt nhất. Ta tốt nhất quần áo ở trong ngăn kéo chỉnh tề chồng lên đây, là kiện màu phấn hồng tiểu vũ nhung áo, ta mỗi cuối năm thời điểm mới có thể đeo. Đoan Mục Dung lòng thông cảm chưa từng có tràn lan mà bắt đầu hướng về Đào A Tuyết vây vây tay, ra hiệu nàng lại đây, sau đó ngồi xổm ở bên người nàng, song tay sờ soạn nàng béo mập bóng loáng khuôn mặt nhỏ bé, ôn nhu nói, "Nhỏ A Tuyết, ngươi có cái gì tâm nguyện? Hay là ngươi muốn cái gì, nói cho đại tỷ tỷ có thể giúp ngươi thực hiện." "Có thật không?" Đào A Tuyết hai mắt phát quang, "Thật sự cũng có thể thực hiện sao? Đại tỷ tỷ ngươi là tiên nữ sao?" Diệp Khai Tâm cười híp mắt nói, "Đại tỷ tỷ là tiên nữ hạ phàm. Bất quá, ngươi không thể làm cho nàng đi giúp ngươi trích tinh tinh, hái mặt trăng, ra như vậy thiên gia sẽ tức giận, sẽ trừng phạt đại tỷ tỷ, hiểu chưa?" "Không có, phải không có, phải, tâm nguyện của ta chắc chắn sẽ không để ông trời sinh khí." Đào A Tuyết sùng bái nhìn Đoan Mục Dung, ánh mắt sáng hơn rồi, nàng vặn lấy đầu ngón tay, nghiêm túc cẩn thận mà nói, "Ta có 4 cái tâm nguyện, số 1, hy vọng ba ba song ú có thể đủ tốt lên, có thể chính mình bước đi; thứ 2, hy vọng mụ mụ không hề khổ cực như vậy ra ngoài kiếm tiền; thứ 3, hy vọng A Hổ ca có thể thuận thuận lợi lợi thi đậu bên trong đều đệ nhất võ học viện, tương lai để người cả nhà đều có thể trải qua ngày thật tốt đệ tứ; hy vọng ta có thể có vài món nát tan đũ váy, tốt nhất là mỗi một loại màu sắc đều có một kiện. Tiên nữ tỷ tỷ, ta phải hay là không quá tham lam rồi hả?" Nàng đối với Diệp Khai Tâm tin là thật, Đoan Mục Dung ở trong mắt của nàng hình tượng lúc này đã từ đại tỷ tỷ thăng lên đến tiên nữ tỷ tỷ độ cao. "Không tham lam, nhỏ A Tuyết là cái rất hiểu chuyện, rất khiến người ta yêu thích cô gái." Đoan Mục Dung nhìn Đào A Tuyết, càng ngày càng cảm thấy tiểu cô nương này khiến người ta thương tiếc thương yêu, không nhịn được nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ở nàng tuyết cũng tựa như má phấn hôn lên hai cái. Đào A Tuyết ngoan ngoãn để Đoan Mục Dung hôn hai lần, sau đó ôm lấy Đoan Mục Dung cái cổ, ở trên mặt nàng phản hôn hai lần, dịu dàng nói, "Tiên nữ tỷ tỷ là người tốt, tiên nữ tỷ tỷ giúp một chút ta." Đoan Mục Dung bị nàng thân gò má ngứa, khanh khách nở nụ cười, ôm nàng đứng lên, nói rằng, "Nhỏ A Tuyết, đừng nghe đại ca ca, đại tỷ tỷ không phải tiên nữ, giống như ngươi, cũng là người bình thường." Đào A Tuyết lắc đầu không thuận theo nói, "Ta không tin, không phải tiên nữ mới không có đẹp như vậy đây này, ngươi là tiên nữ, ngươi chính là tiên nữ." Đoan Mục Dung lại lạnh tâm tính, cũng bị này tâm địa chất phác bé gái mở miệng một tiếng tiên nữ khoa trương tâm vũ nở rộ, khẽ cười nói, "Đại tỷ tỷ tuy rằng không phải tiên nữ, thế nhưng đồng dạng có thể giúp ngươi hoàn thành cái kia 4 cái tâm nguyện, cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ." Đào A Tuyết vui mừng khôn xiết, rỗi ra miệng bẹp bẹp lại dùng sức hôn Đoan Mục Dung hai cái, nhìn ra Diệp Khai Tâm rất là ước ao, thật không thể lấy A Tuyết mà thay thế. Đào A Hổ chào hỏi Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Dung đồng thời đến chính phòng đi ngồi, ở chính trong phòng, Diệp Khai Tâm hai người cùng phụ thân của Đào A Hổ đạo nhân quý biết nhau, biết cái này mới tuổi hơn 40 hán tử trung niên năm trước đạt được một cơn bệnh nặng, khiến Song U không cách nào cất bước, hơn nửa năm này thời gian trên căn bản chính là ở ghế gỗ vượt qua. Kỳ thực lấy liên bang hiện tại y thuật trình độ, muốn trị thật đạo nhân quý bệnh này cũng không khó, thế nhưng gần như con số trên trời tiền chữa bệnh dùng nhưng lại làm cho bọn họ người một nhà chù bước, hay bởi vì đạo nhân quý muốn cho nhi tử Đào A Hổ sang năm đi tham gia bên trong đều đệ nhất võ học viện triệu tập dự thi, lấy này đến thay đổi người một nhà tương lai vận mệnh, vì lẽ đó thà rằng chính mình cả đời tàn tật, cũng kiên quyết không chịu ưu tiền lại chỉ. Đào A Hổ nghe được phụ thân nói tới võ học viện sự tình, vành mắt có chút đỏ lên, túi đầu đủ rũ mà nói, muốn ghi danh bên trong đều đệ nhất võ học viện, học viên thực lực nhất định phải đạt đến cấp 6 tinh võ giả trình độ mới được, ta còn kém lão đại một đoạn. Ba ba, chúng ta không ú cái kia uổng tiền rồi, hay là dùng những số tiền kia đến trị ngươi u đi. Trong nhà chúng ta có vài mẫu trông chọn, ngược lại cả đời cũng đói bụng không được. Đào nhân quý tính khí ngay thẳng cương liệt lại có chút táo bạo, nghe vậy nổi giận đùng đùng, nếu không phải Song U bất tiện, đã sớm đứng dậy một cái lòng bàn tay đánh tới, vỗ mặt bàn trách mắng, ngươi cái này thằng khốn, lại nói ra những lời này ra, thật không có tiền đồ, ngươi thực lực bây giờ không được làm sao vậy? Không phải còn có một năm này có thể tu luyện sao? Hừ, ta con trai của Đào nhân quý, cũng không thể làm kẻ vô dụng loại nhát gan. Đào A Tuyết thấy ca ca bị mắng mặt đỏ tới mang tai, túi đầu không nói, đứng ở hắn bên cạnh người, lôi kéo ống tay áo của hắn, lớn tiếng nói, A Hổ ca nỗ lực lên, ta xem trọng ngươi nhất định được huynh đệ, ta cũng yêu quý ngươi, a ta dám thay ngươi bảo đảm phiếu bé, sang năm bên trong đều đệ nhất võ học viện học viên mới bên trong, nhất định có ngươi một tịch. Diệp Khai Tâm vô Đào A Hổ bay, khích lệ nói, một cái hàm hậu tiểu tử, một cái đáng yêu lọ lì, một cái nhiệt tình đại thẩm, một cái ngay thẳng đại thúc, Diệp Khai Tâm đối với này một nhà bốn chiếc rất có hảo cảm, nghĩ thẩm tương phùng tức là hữu duyên, đối phương đã có khó khăn, vậy mình liền đủ khả năng giúp một thoáng được rồi, ngược lại có Quan Ứng Thiên, Nguyệt Vận, Thu Chiến này ba người quen chiếu ứng, hơn nữa một cái bối cảnh cường đại Đoan Mục Dung, một phen hoạt động hạ xuống, cho dù hắn Đào Á Hổ là cái kẻ ngu, cũng có thể đem hắn đưa vào bên trong đều đệ nhất võ học viện đi. Diệp Khai Tâm trong lòng có tính toán, chính muốn tiếp tục nói chuyện, mẫu thân của Đào A Tuyết đã thu xếp một nồi cháo loãng, một cái sọt bánh màn thầu cùng mấy thứ việc nhà ăn sáng đầu đến chính phòng trên bàn bắt tiên. Ăn sáng có ăn mặn có tố, ăn mặn chính là Đào A Hổ ở phụ cận trong ngọn núi đánh chính là món ăn dân dã, tố chính là bọn hắn chính mình trong ruộng loại rau xanh. Ăn sáng thanh đạm, nhưng vẫn tính ngon miệng, Diệp Khai Tâm tiểu tử nghèo xuất thân, ăn cái gì cũng không đáng kể, đúng là có chút lo lắng mỗi ngày sơn chân hải vị Đoan Mục Dung ăn không trôi, không nghĩ tới ăn cơm về sau, Đoan Mục Dung một cái bánh màn thầu, một cái cháo loãng, lại kẹp một điểm rau xanh, lại ăn say sưa ngon lành. Phản phất đối với nàng mà nói, những này so với trước đây ăn qua vật sở hữu cũng muốn giỏi hơn ăn. Mẫu thân của Đào A Tuyết thấy hai người bọn họ người thành phố ăn đến quen nhà mình cơm canh đạm bạc, hào không có chút làm ra vẻ, trong lòng vui vẻ, thấy bọn họ ăn gần đủ rồi, nhân tiện nói, A Tuyết, một lúc ngươi đem gian phòng của mình cố gắng thu thập một thoáng, để khách mời ngủ ngươi trong phòng, ngươi tới cùng mụ mụ ngủ chung. Thường, ta biết rồi. Đào A Tuyết vui vẻ gật đầu, lại phát sầu nói, nhưng là trong phòng của ta cũng chỉ có một tấm dê. A mẫu thân của Đào A Tuyết huýt con gái một chút, sang giọng, một tấm là đủ rồi, muốn nhiều như vậy dê làm gì? Nhưng là mụ mụ không phải đã nói, cô gái lớn hơn, liền muốn chính mình đơn độc đã ngủ chưa? Ta hiện tại chính là một cái người ngủ, a tiên nữ tỷ tỷ so với ta còn tốt đẹp vài tuổi đây, nàng chẳng lẽ còn muốn cùng đại ca ca ngủ một tấm dê trên sao? Đào A Tuyết chỉ là 10 tuổi ra mặt thiếu nữ, đối với nam nữ sự tình liền ngây thơ cũng không tính, vì lẽ đó nói ra lời không kiêng dè chút nào, nhưng là trong phòng những người khác nhưng đều là người trưởng thành rồi, nghe xong lời này đều cảm thấy có chút lúng túng. Đào A Tuyết cha mẹ ngượng ngập chê cười, một thoại hoa thoại trò chuyện, nỗ lực đem cái đề tài này cho chuyển hướng. Đào A Hổ hơi cúi đầu, mắt hổ trên chết trừng mắt nhìn muội muội, trách nàng không nên nói lung tung. Đào A Tuyết nhìn chung quanh, thấy mọi người vẻ mặt đều hơi quái dị, trong lòng không hiểu ra sao, cánh tay phải khuỵu tay chống lại trên bàn bắt tiên, bàn tay phải nâng cái má, thầm nghĩ, làm sao vậy mà, nhân gia chẳng lẽ nói bậy rồi hả? Lẽ nào tiên nữ tỷ tỷ nên cùng đại ca ca ngủ một tấm dây trên? Diệp Khai Tâm dựa vào đĩa rau cơ hội đi xem Đoan Mục Dung, Đoan Mục Dung nhưng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong miệng chậm rãi thưởng thức trước mắt giấm chua liệu cái địa, tựa hồ cái gì đều không nghe. Cái này, đại thẩm, chỉ có một gian phòng sao? Diệp Khai Tâm thấp giọng hỏi. Đúng vậy a, trong kia phòng là A Tuyết ngủ, cô gái gian phòng, thu thập vẫn tính sạch sẽ. A Hổ thì không được, trong phòng loạn ổ heo tựa như. A Hổ ca trong phòng còn có con chuột đây này. Đào A Tuyết tiếp lời nói, lập tức lại bị ca ca một cái phẫn nộ khinh thường. Mẫu thân của Đào A Tuyết cũng là người thông minh, nhìn một chút Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Dung vẻ mặt, vốn là chắc bọn họ là một cặp tình nhân, nhưng là bây giờ lại không quá dám xác định rồi, nhẹ giọng nói, khách mời, lẽ nào ta nhìn lầm rồi, hai người các ngươi không phải một cặp. A, cái này, một gian liền một gian đi, ngược lại chúng ta ở một đêm liền đi, chen một chút đã trôi qua rồi. Đoan Mục Dung bỗng nhiên nói rằng, nàng cũng không nhìn bất luận người nào, kế tục túi đầu ăn nàng ăn sáng, uống nàng cháo loãng. Không chen, A Tuyết trong tiên là trương xong người dê, hai người ngủ còn có thư thái. Mẫu thân của Đào A Tuyết hiển nhiên đã hiểu lầm Đoan Mục Dung chen một chút ý tứ, lời nói ý hai ý nghĩa mà nói, bất quá cái kia dê có thể nhiều năm rồi, cờ cờ ý tờ tê tê kẹt kẹt không quá dám chắc, các ngươi người trẻ tuổi đừng hành hạ quá lợi hại là được, bằng không thì sẽ sụp đổ mất. Phốc, Diệp Khai Tâm một cái cháo loãng vừa uống đến miệng bên trong, nghe vậy lập tức phun ra ngoài, lau miệng bà, cười khổ nghĩ thầm, đại thẩm là, cũng thật là đủ mở ra A Đào A Tuyết trong phòng gián. rất nhiều cũ nát thiếu nữ xinh đẹp phim hoạt hình đồ án, trên bàn sách Phương mang theo một cái khẳng sắc hồng nhạt phong linh, dê đầu nằm một cái màu trắng lớn bố hoa hoa, bố hoa hoa trên người mỹ lệ quần áo có nhiều chỗ đã tổn hại rồi, màu nâu tóc cũng rơi mất mấy túm, hiển nhiên cũng là hơi cũ. Cái này vốn là đầy dây thiếu nữ ngây thơ chất phát trong phòng, giờ khắc này nhưng bởi vì hai cái đã xem như là người trưởng thành khách mời vào ở mà tràn ngập ra mấy phần ám muội bầu không khí. Sau khi ăn xong, Đào A Tuyết người một nhà đều đi nghỉ ngơi rồi, ở Đào A Tuyết mâu thân dục dã, Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mộc Dung cũng chỉ đành đi vào chủ nhân vì bọn họ chuẩn bị trong phòng. Tâm tình của hai người đều có chút không tên căng thẳng. Diệp Khai Tâm ngồi ở trước bàn đọc sách liếc nhìn Đào A Tuyết sách vở, ánh mắt cũng không biết ở hướng về nơi nào trượt nhìn Đoan Mộc Dung ngồi ở đó trương xong người dê một bên, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt đờ ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 241, cầu giải thích Đoan Mộc Dung âm thanh có một chút phát run, tại đây vạn lại câu tịch, không có một âm thanh, sơn thôn buổi tối, tràn đầy khắc rầm. Diệp Khai Tâm đã nghe được chính mình nuốt nước miếng âm thanh, trong cơ thể bắt đầu bất an sao động lên. Ngủ là ngủ, ai sợ ai? Diệp Khai Tâm một trái tim phanh phanh đập mạnh, làm ho khan vài tiếng, cắn răng, để sách trong tay xuống bàn, chậm rãi xoay người. Bạn cho rằng Đoan Mộc Dung giờ khắc này sẽ bày ra một cái cực kỳ người tư thế, sau đó quần áo bắn giải, bị nhãn như tờ, Đinh Hương Y lười ỉn miệng đầu ngón tay liên tục hướng mình dẫn ra, vậy mà nàng nhưng là cùng y mà ngủ, chỉ đem phía sau lưng giữ lại cho mình, thân thể không nhúc nhích chết nằm ở nơi đó, lại không có một tí xúc động tĩnh, giống như tử đã ngủ. Mẹ nhà nó, đây là tình huống. Long Trán đầy hưng phấn Diệp Khai Tâm không khỏi ngây người, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Hóa ra là chính mình đã hiểu lầm Đoan Mộc Dung câu nói kia ý tứ, nhân ra cái gọi là trên ngủ không bao hàm bất kỳ nghĩa khác, chỉ là thuần túy để cho mình quá đi nghỉ ngơi mà thôi, hoàn toàn không phải là mình tưởng tượng xấu xa như vậy. Để đi ngủ, ai? Mệt mỏi một đại, lại thiếu lại khốn. Diệp Khai Tâm chậm rãi xoay người, chậm rãi đi tới trước, đặt mông ngồi xuống. Đoan Mộc Dung thân thể rõ ràng cứng đờ, mới vừa rồi còn vững vàng đều hô hấp biến thành lăng lên. Cổ trắng tiêm yêu, trường u mỹ nô ra phục viện chuyển đường con phảng phất một bộ đẹp không sao tả xiết tranh sơn thủy quấn, từ phía trước xem. Đoan Mộc Dung thẩm mỹ kinh tâm động phách, từ phía sau lưng xem, nàng cũng là như vậy phong thái cảm động. Diệp Khai Tâm bình thường ngủ, thói quen chỉ mặc tận cùng bên trong một cái sái, nhưng là bây giờ cô nam quả nữ, đối phương đều không có cởi quần áo, mình tại sao không ngại ngủ lại thoát? Cũng chỉ đành cùng y nằm xuống, cùng Đoan Mộc Dung trong lúc đó chỉ cách xa hai cái nắm đấm khoảng cách. Nếu như đổi thành Đoan Mộc Nhan, Diệp Khai Tâm nằm ở trên rỗi danh buồn bực kẻ nhạt, nhất định sẽ cùng nàng trêu đùa vài câu, nói chút không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười, thậm chí dám đối với nàng tay máy tay chân ăn chút đậu hũ. Nhưng là Đoan Mộc Dung nhưng không như thế, nàng cách lạnh lạnh. Xem ra một bộ thần thánh không thể xâm phạm bộ dạng, Diệp Khai Tâm cũng không muốn dễ dàng đi trêu chọc nàng, miễn cho sẽ làm vị này giới kinh doanh nữ cường nhân mất hứng. Trên thực tế, cùng Đoan Mộc Dung duy trì bằng hữu thêm giờ ám muội quan hệ, Diệp Khai Tâm rất hưởng thụ cảm giác như vậy. Trong phòng ánh đèn vẫn sáng trên ánh mắt của hai người cũng vẫn mở to, chỉ là bọn hắn ai cũng không nhìn thấy đối với trên mặt chữ điền vẻ mặt mà thôi. Cũng không biết trải qua bao lâu, nghe được Diệp Khai Tâm trong mũi phát sinh nhẹ nhàng tiếng ấy, Đoan Mộc Dung thân thể giật giật, chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn một chút, thấy Diệp Khai Tâm hai mắt đã nhắm lại, thần thái ác tưởng, cho là hắn là ngủ rồi. Tâm cẩn thận đem thân thể trở mình quay lại, đã biến thành đối mặt Diệp Khai Tâm, sau đó dùng mấy không nghe thấy được âm thanh kêu lên, "Diệp Khai Tâm, Diệp Khai Tâm, ta không ngủ đây." Diệp Khai Tâm đột nhiên mở mắt, nghiêng đầu đón nhận Đoan Mộc Dung ánh mắt, nhếch miệng cười nói, "Có việc." Đoan Mộc Dung sợ hết hồn, gương mặt đằng đỏ lên, cuống quýt nhắm mắt lại, ấp úng mà nói, "Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Đều sắp hơn nửa đêm rồi." "Ai?" Diệp Khai Tâm tầng tầng thở dài, hai mắt nhìn tan hoang nóc nhà, cười khổ nói, "Ta là một người nam nhân bình thường, bên người nằm một cái thơm ngát đại mỹ nữ, ta có thể ngủ được mới là lạ. Hắc, ta hiện tại đã biết rõ rồi, này họ Đào người nhà đem hai người chúng ta sắp xếp ở trong một gian phòng nghỉ ngơi, rõ ràng chính là muốn dằn vặt ta à? Đêm nay đối với ta mà nói, chính là cái mất ngủ đêm." Đoan Mộc Dung vẫn như cũ nhắm mắt lại, hương hơi nhếch lên, tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Là ngươi mình cả nghĩ quá rồi, làm sao ngược lại trách lên nhân gia tới? Ta nghĩ nhiều rồi, ta muốn cái gì cả nghĩ quá rồi đây? Cầu giải thích." Diệp Khai Tâm mở miệng hỏi, "Ngươi ở chơi trò mập mờ, múa mép khua môi những chuyện này lên?" Đoan Mộc Dung kém xa tít tắp muội muội Đoan Mộc Nhan. Đoan Mộc Nhan có sao nói vậy, không chút kiêng kỵ lảng tránh, cũng không để ý thuộc nữ hình tượng, mà Đoan Mộc Dung gặp phải chuyện như vậy lúc, nhưng lại không biết làm sao đi ứng đối biện giải, vì lẽ đó Diệp Khai Tâm vừa hỏi, nàng quả đoán lựa chọn trầm mặc. Diệp Khai Tâm cười ha ha, lại hỏi, "Ngươi thì sao? Ngươi làm sao cũng không ngủ? Chẳng lẽ là bởi vì bên người nằm cái anh chàng đẹp trai nguyên nhân?" Đoan Mộc Dung chóp mũi đẹp đẽ cau lại, hay là vắng lặng không hề có một tiếng động. "Kỳ thực đi, ngươi nếu muốn làm chút gì sự tình muốn làm, có thể không cần cân nhắc cảm thụ của ta. Ta sẽ cắn chặt hàm răng, bài trừ muôn vàn khó khăn, kiên quyết im lặng." "Thật sự?" Đoan Mộc Dung miệng giật giật, thoạt nhìn là muốn khinh gắt hắn một cái, nhưng vẫn là nhịn được không đi để ý đến hắn, bởi vì Diệp Khai Tâm cách nàng hiểu rất rõ, chính mình không lên tiếng cũng may, nếu như cùng hắn liên lụy câu chuyện, hắn sẽ theo cột leo lên trên, dừng bất định còn có cái gì chơi dạng. "Ai, ngươi đừng không lên tiếng a. Nếu tất cả mọi người không khốn, vậy thì trò chuyện đi, bằng không đêm dài đằng đẵng, thật sự rất độ khó quá." Diệp Khai Tâm nói thẳng thắn cũng nghiêng người sang ra, cùng Đoan Mộc Dung hai mặt đối lập, thấy Đoan Mộc Dung hai mắt bế càng chặt, tựa hồ căng thẳng tới cực điểm, con ngươi chuyển động, trò đùa dai tựa như đem mặt lỗ hướng về nàng đến gần rồi một ít, hầu như cùng nàng chóp mũi chạm nhau, toát khẩu hướng nàng béo mập như tuyết, vô cùng mặt má trên khinh tuổi một hơi. "Ngứa." Đoan Mục Dung rốt cục mở mắt ra, cũng rốt cục mở miệng nói chuyện rồi, chỉ là trên gương mặt đỏ ửng nhưng sâu sắc thêm một tầng, muốn nói gì lời nói à? Ta sẽ không nói. Sẽ không nói ngươi liền hát ta. Ngươi tốt như vậy cổ họng, hát lên ca đến nhất định rất êm hay. Nói không chắc ngươi hát hát, ta có thể ngủ rồi, liền không nữa hồ tư tưởng rồi. Tiên nữ tỷ tỷ giúp một chút ta. Diệp Khai Tâm học đào A Tuyết khẩu tức giận nói. Đoan Mục Dung xì cười, khinh nhẹ chớp chớp mắt, than thở, ta không biết hát đây. Thật sự không biết. Ta cùng Y Nhan không giống nhau, nàng từ Y yêu thích hát khiêu vũ, yêu thích tất cả giải trí đồ vật, mà ta từ Y đến lớn, liền không nóng lòng náo động náo nhiệt, không yêu âm thanh nhẹ giải trí, thậm chí có lúc còn rất đáng ghét. Diệp Khai Tâm cười nói, ngươi là giới kinh doanh tài nữ, yêu thích hẳn là ở giới kinh doanh bên trong xoay tay thành mây, lật tay thành mưa cảm giác đúng không? Khi ngươi đánh bại lần lượt chuyện làm ăn trên sân đối thủ lúc, loại cảm giác đó nhất định siêu nghiện, siêu kích thích, siêu có cảm giác thành công, phải hay là không ạ? Không. Diệp Khai Tâm đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay Đoan Mục Dung ngẫm lại, cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý, nàng chỉ là một cái 18 tuổi ưu quý thiếu nữ, những cô gái khác ở độ tuổi này yêu nhất đúng là đi dạo phố du ngoạn, đi ba truy tinh, mà nàng nhưng rất sớm liền nhận lấy một cái trầm trọng trọng trách, gánh vác lên một phần trách nhiệm. Nhược Thủy tập đoàn thuộc hạ xí nghiệp khắp liên bang các nơi, thành viên mấy trăm ngàn mà tính, nàng mỗi lớn cần đối mặt cùng xử lý sự tình không biết có bao nhiêu, mỗi một chuyện cũng không thể tùy ý qua loa, nếu như đổi thành chính mình, cho dù không bị ép vỡ bước điên, cũng sợ là sớm đã bỏ gánh bỏ của chạy lấy người rồi. Ta không phải nói với ngươi quá sao, tiền là dãy, kiếm được, không xong, nhưng sinh mệnh chỉ có một lần, thân thể khỏe mạnh so cái gì đều trọng yếu, ngươi hà tất khổ chính mình, mệt mỏi chính mình đây. Đối với Đoan Mục Dung tình cảnh, Diệp Khai Tâm sâu bề ngoài đồng tình, lại nói tiếp, ngươi tuổi còn trẻ, nhưng là giọng điệu này nghe tới rất tiêu cực nha, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ đến bệnh trầm cảm. Sau đó ngươi mỗi tuần chí ít u một đại thời gian thả lỏng chính mình, nếu như không ai chơi với ngươi, ngươi liền tới tìm ta, ta miễn phí ba cùng, cùng ăn, bồi uống, cùng chơi. Đương nhiên, cùng ngủ cũng được. Lại như chúng ta như bây giờ ngủ cùng nhau tán gẫu miệng lớn ngươi khắp nơi đi dạo chơi, căng thẳng thần kinh dây cung sẽ nuối lỏng ra, bằng không cây này dây cung càng bành càng chặt, nên có một đại chen một tiếng đứt đoạn mất, ngươi cũng là xong đời. Ta không phải là chuyện giật gân. Ta biết. Ta minh bạch. Ta cảm tạ ngươi. Đoan Mục Dung ánh mắt dao động một trận, rốt cục dám cùng Diệp Khai Tâm hai mắt nhìn nhau rồi, sâu xa nói, kỳ thực ta nhất nóng trong nhân sinh, chính là giống như bây giờ, thanh thanh thản thản, đơn giản, yên tĩnh tường hòa, ấm áp khắp. Diệp Khai Tâm tựa hồ từ trong ánh mắt của nàng xem hiểu chút gì, ngẩn ngơ, vò đầu cười nói, ngươi nói nhân sinh. Vậy chúng ta liền bàn luận cuộc sống được rồi. Ngươi có thể nói một chút ngươi từ y đến lớn bên người phát sinh một ít thú vị sự tình, ngươi nói xong ta lại nói, mãi đến tận nói đến chúng ta đều bị nhốt mới thôi. Tốt. Đoan Mục Dung buông xuống mắt chừng, sắp xếp lại suy nghĩ, này mới chậm rãi nói, ta rất y thời điểm, ba ba liền không còn nữa, mụ mụ nằm kéo ta cùng muội muội sinh hoạt. Lúc đó Nhược Thủy tập đoàn thực lực kém xa hiện tại, nhưng vẫn như cũ đưa tới mấy người mơ ước, có người cho là chúng ta cô nhi quả nữ dễ ức hiếp, nghĩ hết các loại biện pháp muốn chiếm tiện nghi của chúng ta, nhưng cuối cùng đều bị mụ mụ lấy đại trí tuệ, đại dũng khí thất bại rồi. Đoan Mục Dung thanh em dịu, em hai nói gia đình của các nàng cùng với các nàng hai tỷ bội trưởng thành lịch trình, nói đến lòng chua xót nơi lúc, hai mắt ẩn hiện nước mắt u, tuy rằng sinh ở phú quý hào nhưng nàng cảm giác mình cũng không thể so người khác tử nữ nhiều thêm vui sướng, tăng thêm hạnh phúc. So với Đoan Mục Dung ra, Diệp Khai Tâm tuổi ấu thơ thời đại liền có vẻ như vậy muôn màu muôn vẻ. Hắn từ viện mồ côi lần thứ nhất vì cản vệ chính mình đồ ăn vặt mà cùng người khác đánh nhau bắt đầu, vẫn giảng đến làm sao tiến vào bên trong đều đệ nhất võ học viện. Diệp Khai Tâm là thứ nói cố sự hào thủ, cố sự tung lung thời điểm không khiến người ta cảm thấy không thú vị, thời điểm khiến người ta kinh tâm động phách, mặc kệ hắn nói cái gì, Đoan Mục Dung đều nghe được say sưa ngon lành, hồn nhiên bóng ngã, đến cuối cùng còn chưa đã ngứa mà hỏi, không còn. Nói rồi hả? Biết hậu sự làm sao, mà lại nghe hạ hồi phân giải. Diệp Khai Tâm nói cố sự thời gian so với Đoan Mục Dung có thêm một nửa còn nhiều hơn, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Mặt khác lúc này cũng sắp đến rồi nửa đêm 12 giờ, thêm vào bạch lớn đi nhiều như vậy sơn đạo, lại cùng khô lâu sát thủ gốc vũ một trận đại chiến, lúc này hắn cảm giác thật sự có điểm buồn ngủ. Hắn và Đoan Mục Dung cái này kinh tài tuyệt mỹ nữ nằm ở một tấm lên, vốn là trong lòng còn có một chút kích động dục vọng, nhưng là hai người nói nhiều lời như vậy, loại kia cảm giác khác thường lại trong lúc vô tình biến mất, trong mũi nghe Đoan Mục Dung trên người tham thẳm mùi thơm cơ thể, hai mắt suy nghĩ nàng gần trong gang tấc như ưu kiểu nhan, mí mắt càng dần dần trầm trọng lên. Đoan Mục Dung thấy hắn mí mắt đánh nhau, biết hắn thật sự bị nhốt, liền ôn nhu nói, cái kia lớn đừng nói rồi, ngủ đi. Người cũng ngủ đi. Diệp Khai Tâm cảm thấy chắc con mắt, nói, nữ nhân ngủ quá muộn, da rẻ biến khó coi. Vì da rẻ được, đại đại muốn ngủ sớm. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Diệp Khai Tâm không biết mình là lúc nào ngủ, chỉ cảm thấy này vừa cảm giác ngủ vô cùng trường rất đã, khi tỉnh lại phát hiện ánh mặt trời đã chiếu vào bệ cửa sổ, bên người Đoan Mục Dung đã không ở nhìn thời gian, thì đã là sáng sớm 8 giờ, ngoài cửa sổ trong viện thỉnh thoảng truyền đến một trận hơi chút non nớt thiếu nữ tiếng cười, đó là Đào A Tuyết phát sinh, lâu lâu tạm Đoan Mục Dung giọng nói, ta tối hôm qua lại liền như vậy ngủ rồi. Của ta lớn a. Vốn là muốn làm cầm thú, không ngờ rằng lại đã biến thành không bằng cầm thú. Diệp Khai Tâm rất là hối hận, nghĩ thầm tối hôm qua thật tốt một cơ hội à, Đoan Mục Dung rõ ràng thì có điểm muốn gì cứ lấy ý tứ, có thể mình tại sao liền quỷ thần xui khiến ngủ rồi đây. Là sợ đụng vào Đoan Mục Dung sau nàng lại đột nhiên tức giận, còn là mình ở học tập liêu hạ huệ tiền bối phong độ. Diệp Khai Tâm vươn mình dưới quay về trong phòng một mặt y kính một thoáng tóc, lúc này mới lái đi đến ngoài phòng. Giờ khắc này, phụ thân của Đào A Tuyết Đào Nhân Quý ngồi ở chính trước phòng ghế gỗ bên trong tắm nắng, mẫu thân của Đào A Tuyết ở trong phòng bếp bận rộn làm điểm tâm, Đào A Hổ ở sân tây bắt chết bên trong góc túi đầu tu luyện võ kỹ, Đào A Tuyết thì lại cùng Đoan Mục Dung ngồi ở sân phía đông cái kia cây tử dưới cây trước bàn đá rơi xuống cờ năm quân. Đi lên. Đoan Mục Dung thấy hắn ngáp dài, còn buồn ngủ đi ra, buông xuống trong tay quân cờ, đứng dậy mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Thửm. Đi lên. Diệp Khai Tâm thấy tất cả mọi người đã từ bản thân là trễ nhất một cái, có chút thật không tiện. Đào A Tuyết quay đầu nhìn một chút đã cao hơn ngọn cây Thái Dương, đối với Diệp Khai Tâm le lưỡi một cái, nói, đại ca ca là thứ lớn sâu lười, đều ngủ đến Thái Dương chiếu cái mông á. Mụ mụ nói, yêu lười đầu người sẽ ngủ bẹp, sẽ thay đổi rất khó coi rất khó coi. Ngồi ở ghế gỗ bên trong đảo nhân quý thấy Diệp Khai Tâm một mặt lúng túng, chừng con gái một chút, khiển trách, A Tuyết, đối với khách mời không thể không lễ phép. Đồng nhan vô kỵ. Ha ha. Đồng luôn vô kỵ. Diệp Khai Tâm cười khăn nói, hắn đi tới trước bàn đá, ngồi xổm người xuống chỉ vào đầu của chính mình đối với Đào A Tuyết nói, y mỹ nữ, tới xem một chút đại ca ca đầu bẹp có hay không. Vừa chỉ mặt của mình, nhìn lại một chút đại ca ca khuôn mặt này, biến khó coi sao? Không có. Không có. Đào A Tuyết trải qua nhận thức thật cẩn thận quan sát, rốt cục xác định trước mắt đại ca ca cùng tối hôm qua đồng dạng không có đổi dạng. A Tuyết, đại ca ca hôm qua lớn cùng người phấn khởi chiến đấu đã lâu, lại mệt mỏi lại khốn, vì lẽ đó Kim Đại Tài sẽ ngủ lấy lại sức, như vậy hắn có thể khôi phục thể lực. Đoan Mục Dung lại che trở lên Diệp Khai Tâm ra, nhưng là một câu nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, không chỉ Diệp Khai Tâm cùng Đào Nhân Quý hai người đàn ông mặt ẹ dị dạng nhìn mình, liền ngay cả đang tu luyện võ kỹ Đào A Hổ đều ngừng tay chân, khả năng cũng đã nghe được tự mình nói. Bọn hắn đây là làm sao vậy? Đoan Mục Dung chăm chú cân nhắc dư vị mình một chút từng nói câu nói kia, thật trai trai mới hiểu được chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời gò má quần quần nóng lên. Tối hôm qua nàng cùng Diệp Khai Tâm ngủ chung ở gian phòng bên trong, hiện tại nói cái gì hôm qua lớn cùng người phấn khởi chiến đấu đã lâu, lại mệt mỏi lại khốn, khôi phục thể lực, khó tránh khỏi sẽ cho người liên tưởng đến những chuyện khác đi tới, đây thực sự là nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý rồi. Tiên nữ tỷ tỷ, mặt đỏ của ngươi ư, như là lao son son môi, thật là đẹp mắt. Đào A Tuyết giòn vừa nói, đến lúc này Đoan Mục mặt đỏ tới mang hai, xấu hổ mà ức, đang lúc này mẫu thân đã làm xong điểm tâm, để Đào A Hổ đem bàn ăn mang lên trong sân đến ăn, xem như là thay Đoan Mục Dung hóa giải lúng túng. Biết được Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Dung ăn xong điểm tâm sau liền muốn rời khỏi nhà mình lúc, Đào A Tuyết nắm chặt Đoan Mục Dung ống tay áo, mắt đục đỏ ngầu, không nỡ lòng bỏ nàng đi. Đoan Mục Dung biết béo mập đáng yêu Đào A Tuyết vừa đến đúng là yêu thích chính mình, thứ hai còn có một trọng yếu nguyên nhân, cho nên nàng không nỡ được bản thân đi, khẽ cười nói, y A Tuyết yên tâm, đại tỷ tỷ sau đó rảnh rỗi sẽ tìm đến ngươi bữa, ngươi đi tìm đại tỷ tỷ cũng được. Còn có a. Đại tỷ tỷ hôm qua lớn đáp ứng phải giúp ngươi hoàn thành cái kia bốn cái tâm nguyện, nhất định nói được là làm được. Ngươi ngồi ở chỗ này chờ, lại có thêm gần như nửa cái ý lúc, tâm nguyện của ngươi có thể thực hiện. Đào A Tuyết cha mẹ nghe xong con gái bốn cái tâm nguyện về sau, lại là vui mừng lại là lòng chua xót. Vui mừng chính là con gái tuổi, cũng đã biết vì người trong nhà suy nghĩ lòng chua xót chính là muốn thực hiện những này tâm nguyện thực sự quá khó khăn, chí ít bây giờ là không có khả năng lắm. Bọn hắn nghĩ thầm Đoan Mục Dung vừa nói như vậy, cũng chính là trêu chọc con gái A Tuyết hài lòng thôi, gốc rễ của hắn không nhớ bao nhiêu. Diệp Khai Tâm tiến đến Đoan Mục Dung bên tai thấp giọng nói, Đoan Mục Dung, không thể lừa gạt ý hài tử a. Sẽ không nàng sẽ rất thương tâm. Đoan Mục Dung nói, buổi sáng ta nhìn xuống điện thoại di động, lại có tín hiệu rồi, liền thuận tiện liên hệ rồi mấy người, để bọn hắn mau chóng chạy tới. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi lộ khó như vậy đi, bọn hắn làm sao tới à? Máy bay trực thăng. Đoan Mục Dung xử trí chỉ đại không. Mẹ nhà nó, lại vận dụng vật này rồi. Quả nhiên giàu nước đố đổ beta. Diệp Khai Tâm líu lưỡi nói, một chiếc phi cơ trực thăng dân sự giá trị mấy trăm triệu nguyên đồng liên bang, chính mình này điểm tiền hay là có thể mua một chiếc vui vừa một chút, vốn lấy sau đắt đỏ bảo trì chi phí chính là cái vấn đề lớn hơn rồi, chỉ sợ không chịu trách nhiệm nổi, mà Đoan Mục Dung tùy tiện động động miệng lưỡi, có thể điều đến một chiếc máy bay trực thăng, liền con mắt đều không mang theo nháy một thoáng, điều này làm cho Diệp Khai Tâm không ngừng hâm mộ. Đã có máy bay trực thăng lại đây, như vậy tùy cơ mà đến nhất định sẽ có rất nhiều thứ tốt, chí ít Đào A Tuyết bốn cái tâm nguyện là nhất định có thể thực hiện. Quả nhiên, mấy người bên này điểm tâm mới ăn xong, liền nghe đến lớn không trung một trận ong ong tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, một chiếc có thể chứa được 20-30 người loại cỡ lớn phi cơ trực thăng dân sự từ xa đến gần bay tới, ở Đào A Tuyết lớn trước khoảng không trên quảng trường chậm rãi hạ xuống, sau đó một đám người từ trong buồng phi cơ hạ xuống, vội vội vàng vàng hướng bên này đi tới. Đào A Tuyết một nhà bốn chiếc toàn bộ trận mắt ngất mồm, không biết chuyện gì thế này, mãi đến tận có người thùng thùng gõ bọn hắn mới phản ứng được, hướng về Đoan Mục Dung, không biết những người kia thật là xấu, nên mở còn chưa phải nên mở. Hoang đường cao thủ chương 241, cầu giải thích chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 242, tâm nguyện vào lúc này, Đào gia danh mương mấy chục hộ thôn dân cũng đã rời giường, bộ kia từ lớn mà hàng máy bay trực thăng bọn hắn từng nhà đều chú ý tới, tò mò, tú năm tụm ba chạy đến quan sát. Tất nhiên đi chỉ thấy từ máy bay trực thăng bên trong đi ra 20-30 người vọt tới Đào A Tuyết gia tộc trước, trong đó có mặc áo đen mang kính mát, có đeo bạch đại quái đeo bao tay màu trắng, ngoài ra còn có vài tên tựa hồ là trong thành thị lớn trong thương trường nhân viên mậu dịch. Đào A Tuyết trong nhà đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ có nhiều người như vậy đột nhiên tìm tới cửa đây? Mấy cái mặc áo đen nữ nhân mang kính mát xem ra khí thế hùng hổ rất đáng sợ, bọn hắn không phải là tìm đến Đào A Tuyết người một nhà phiền phức à? Đào gia thôn các thôn dân hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều đang suy đoán chuyện gì thế này, không người nào dám về phía trước quá mức tới gần, sợ sẽ bị những này lớn ngoại lai khách trách cứ quá mắng, chỉ có thể đứng ở đằng xa hướng về nơi này ngưng mắt vây xem, có chút cùng Đào A Tuyết ra giao hảo thôn dân bắt đầu vì cả nhà bọn họ người lo lắng. Quan sát thôn dân bên trong cũng có mấy cái giống như Đào A Hổ tu luyện võ học thiếu niên nam nữ, bọn hắn rất xa liền cảm ứng được đến từ cái kia vài tên mặc áo đen nữ nhân mang kính mát trên người cường đại khí tức, những kia khí tức thế như sơn nhạc, mãnh liệt như cự đảo, khiến cho bọn hắn khó có thể tự kiểm chế sinh ra một loại run rẩy cảm giác. Tuy rằng vài tên thiếu niên nam nữ thực lực thấp kém, vài kiến quen mặt cũng không nhiều, thế nhưng căn cứ hiểu rõ đến tri thức, bọn hắn biết trước mắt những này hắc y nữ nhân hẳn là thuộc về tư nhân bảo tiêu một loại, vì lẽ đó đang khiếp sợ cảm thán sau khi, bọn hắn đều rất muốn biết đến cùng là dạng gì đại nhân vật lợi hại, mới có thể thuê nổi hộ vệ lợi hại như vậy, mới có thể cho Đào gia danh mương mang đến động tĩnh lớn như vậy. Hoang đường cao thủ 123 đọc hoang đường cao thủ 242 chương 242, tâm nguyện nhỏ Á Tuyết, đi mở cửa đi, bên ngoài cái kia chút thúc thúc A-Z đều là đại tỷ tỷ bằng hữu, bọn họ là đến giúp đỡ ngươi thực hiện tâm nguyện của ngươi. Đào A Tuyết ra trong viện, Đoan Mục Dung mỉm cười sờ sờ Đào A Tuyết đầu nhỏ, ôn tồn nói rằng: "Tiên nữ tỷ tỷ, đây là sự thực sao? Phải hay là không mở cửa về sau, tâm nguyện của ta là có thể thực hiện?" Đào A Tuyết trợn mắt lên hỏi. "Ừm." Đoan Mục Dung mỉm cười gật đầu. "Quá được rồi." Đào A Tuyết tức phóng người lên, hoan đại hỉ địa chạy đến cửa biệt trước, lấy ra then cửa, đem hai cánh cửa lớn toàn bộ mở ra, sau đó lại chạy về tới Đoan Mục Dung bên người. Cứ việc Đoan Mục Dung đeo chính là một thân một mạc nát tan hoa quần áo, tóc cũng rối tung rối đi, về ngoài hình tượng và trước đây có rất lớn thay đổi, nhưng nàng cái kia phần dung mạo và khí chất nhưng là liên bang độc nhất vô nhị, làm sao đều không che lấp được, theo máy bay trực thăng chạy tới các thuộc hạ ai có thể không nhận ra nàng đến. Cái thứ hai, 30 người nối đuôi nhau đi vào trong viện, tự động ở Đoan Mục Dung trước mặt xếp thành ba hàng, cùng nhau trùng nàng bái một cái, sau đó cung cung kính kính, trong miệng một lời kêu một tiếng đại tiểu thư. Những người này âm thanh tuy rằng cũng không lớn, nhưng hầu như là đồng thời phát sinh, trầm thấp bên trong lộ ra kinh sợ lòng người uy thế sức mạnh, sợ hãi đến Đào A Tuyết con mèo nhỏ đồng dạng trốn được Đoan Mục Dung phía sau, chỉ dám lộ ra một con mắt đến xem Đào A Tuyết cha mẹ cùng ca ca cũng tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, nhìn về phía Đoan Mục Dung ánh mắt mang tới mấy phần nghi hoặc cùng kính nể. Toàn bộ trong viện, cũng chỉ có Diệp Khai Tâm một người trên mặt mang theo nhàn nhã mỉm cười, liếc mắt nghiêng đầu, chờ Đoan Mục Dung luồng lịch đại tiểu thư của nàng bị phong. Hoang đường cao thủ 123 đọc hoang đường cao thủ 242 chương 242, tâm nguyện sáng sớm đem các ngươi gọi đến, cực khổ rồi. Đoan Mục Dung trùng trước mắt một đám người gật gật đầu, trên mặt khôi phục nàng trước sau như một lạnh nhạt vẻ. Tại hạ thuộc trước mặt, Đoan Mục Dung sẽ rất ít giả lấy màu sắc, để bảo toàn nàng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn mặt lạnh nữ cường nhân hình tượng. Đại tiểu thư, ngươi thật để cho chúng ta lo lắng gần chết. Diêu Tiểu Mẫn từ trong đám người đi ra, đầy mặt vẻ ưu hoán, đối với Đoan Mục Dung nói, ngươi nếu như nghĩ ra được trời, có thể cùng chúng ta những người này nói một tiếng a, chúng ta sẽ trong bóng tối bảo vệ ngươi, miễn cho trung gian ra cái gì sai lầm. Ngươi hôm qua vừa sáng sớm âm thầm rời đi cho tới bây giờ, không biết có bao nhiêu người tâm vì ngươi thật cao lơ lửng, chủ tịch người ở ngoài địa, biết ngươi mất tung ảnh, một đại một đêm đều không ăn được ngủ ngon, thời khắc đều ở hỏi dò ngươi biến mất. Tiểu Mẫn tỷ, đừng oán giận các ngươi đại tiểu thư rồi, chuyện này đều tại ta, nếu không phải ta giật dây, nàng căn bản sẽ không lén lút chạy ra ngoài. Diệp Khai Tâm thở dài, một mặt ấy nấy mà nói, ngươi có lửa giận liền hướng ta phát đi, nếu như thực sự tức không nhịn nổi, đánh chửi vài câu cũng được, ta chịu đựng được ở. Diệp Khai Tâm biết Đoan Mục Dung mất tích này một đại một đêm thời gian trong, Diêu Tiểu Mẫn đám người khẳng định nhanh chóng nhảy nhót tư mừng, tâm hỏa tăng lên trên, Thu Nhược Thủy càng là sẽ khiên chàng phải đỗ, triệt để khó ngủ, vì tìm kiếm Đoan Mục Dung tâm tích, Nhược Thủy tập đoàn người nói không chắc đã đem bên trong đô thị lật ra cái đáy ngọn nguồn hướng lớn đây này, mình và Đoan Mục Dung chạy tới rừng sâu núi thẳm tới chơi, ở giữa tuy rằng bị Khô Lâu thành viên ám sát, may mà hữu kinh vô hiểm, nếu không thì chính mình có chuyện cũng chẳng có gì, nếu như Đoan Mục Dung đụng làm bị thương nơi nào, Thu Nhược Thủy không nổi trận lôi đình mới là lạ. Hoang đường cao thủ 123 đọc hoang đường cao thủ 242 chương 242, tâm nguyện Diệp Khai Tâm bản cho là mình cùng Đoan Mục Dung là ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống rời đi bên trong đô thị, không có người thứ ba biết hành tung, không nghĩ tới lại bị Khô Lâu người nhìn chằm chằm, cũng triển khai một lần rất có uy hiếp hành động ám sát, bởi vậy có thể thấy được Khô Lâu là đáng sợ cỡ nào. Có người nói Khô Lâu vô cùng nhiều thành viên đều có cao minh dịch dung thuật, hóa thân ngàn vạn, khiến cho người không thể phân rõ, nói không chắc ở trên đường cái cất bước lúc, bên người qua lại người đi đường bên trong thì có bọn hắn thành viên tồn tại, lúc nào cũng có thể khởi xướng một đòn chí mạng. Diêu Tiểu Mẫn thấy Diệp Khai Tâm chủ động xin mời tội, lườm một cái, thầm nghĩ, tiểu tử này, thực sẽ nói tiện nghi lời nói. Đại tiểu thư yêu ngươi yêu ghê gớm, ta nếu như đánh ngươi mắng ngươi, nàng không phải đem ta băm thành tám mảnh không thể. Bất quá Thu chủ tịch phải bàn giao, để cho mình thấy Diệp Khai Tâm về sau, nhất định phải thay thế bản thân nàng cố gắng gõ một thoáng cái này lừa gái con gái nàng chạy loạn khắp nơi ra hỏa, miễn cho sau đó hắn tái phạm tương tự sai lầm, vì vậy trong lòng cân nhắc một chút, sau đó dùng ôn hòa thanh âm nói, Diệp tiên sinh, ngươi lần này làm chính là có điểm thiếu lợi thỏa. Đoan Mục Dung nhíu nhíu mày, cắt đứt nàng, lạnh lùng nói, ta ở nhà buồn bực luôn uống, cùng bằng hữu cùng đi ra đến tán giải sầu mà thôi, các ngươi cũng quá ngạc nhiên rồi. Diêu Tiểu Mẫn cười khổ nói, đại tiểu thư, không phải chúng ta ngạc nhiên, mà là an nguy của ngươi quan hệ đến chúng ta nhiều thủy, tụ tập. Được rồi, được rồi. Đoan Mục Dung vung đứt đoạn mất nàng, Tô Câm Thanh hỏi, ta và ngươi nói chuyện này, ngươi đều làm thỏa đáng sao? Hoang đường cao thủ 123 đọc hoang đường cao thủ 242 chương 242, tâm nguyện đại tiểu thư dặn dò, ta làm sao dám thất lễ? Diêu Tiểu Mẫn nghiêng người sang, chỉ phía sau vài tên ăn mặc bạch đại quái, mang bao tay trắng người, nói rằng, mấy vị này y sư phân biệt đến từ chúng ta hữu nghị bệnh viện Trung y bộ cùng Tây y bộ, kinh nghiệm phong phú, y thuật tinh xảo, ở liên bang y học giới cũng đều rất có hy vọng. Vừa chỉ cái kia vài tên ăn mặc thương trường nhân viên mậu dịch chế phục cô gái trẻ nói, đây là chúng ta đế vương thương hạ nữ trang khu nhân viên mậu dịch, các nàng đã mang đến rất nhiều khoản hiện nay liên bang lưu hành thiếu nữ trang phục, bởi quần áo quá nhiều, bảo vệ thật đóng gói đặt ở máy bay trực thăng cơ kho bên trong, một lúc ta làm cho các nàng lấy tới. Thấy Đoan Mục Dung gật đầu biểu thị thỏa mãn, Diêu Tiểu Mẫn đông cảm thấy phân chấn, lại nói, ta đã lấy đại tiểu thư danh nghĩa cùng bên trong đều đệ nhất võ học viện cấp lãnh đạo tiến hành rồi câu thông, bọn hắn nói sắp xếp một hai cái học viên tiến vào võ học viện học tập xong toàn bộ không có vấn đề. Tất nhiên đi mà khác, chúng ta tập đoàn ở chính giữa đô thị thương trường công ty có không ít chỗ trống chức vị, đại tiểu thư làm cho nàng đến làm việc nơi nào đều làm không tệ. Hiện tại trước tiên đem trước hai việc làm đi. Đoan Mục Dung sắc mặt cuối cùng cũng coi như dễ nhìn một điểm, thấy Diệp Khai Tâm ở một bên cười híp mắt nhìn mình, mặt cười không nhịn được nóng lên, lập tức đưa ánh mắt thu hồi, kéo qua phía sau Đào A Tuyết, thấp giọng cùng nàng khi nói chuyện. Đào A Tuyết tựa hồ biết những người trước mắt này đều rất nghe tiên nữ tỷ tỷ lời mà nói, có tiên nữ tỷ tỷ ở cái gì chính mình cũng không cần sợ hãi, vì vậy gan lớn rất nhiều, đứng ở Đoan Mục Dung bên người, liễu ra liễu díu cười nói. Hoang đường cao thủ 123 đọc hoang đường cao thủ 242 chương 242, Tâm nguyện Diêu Tiểu Mẫn quay đầu lại, để cái kia vài tên đến từ đế vương thương hạ nhân viên mậu dịch đi trong phi cơ trực thăng nắm đồ vật, sau đó lại thấp giọng cùng mấy tên khác đến từ hữu nghị bệnh viện y sư nói chút gì, vài tên y sư nghe vậy, lập tức đi tới ngồi ở ghế gỗ bên trong đảo nhân quý nơi đó, ngồi xổm người xuống đem hắn ống quần thật cao cuốn lên, ở hắn bắp đùi trên bắp chân lại nắm lại eo, để một tên trong. Đó y sư còn dùng bên người mang theo một bộ dạng đơn giản y học máy móc kiểm tra lại thân thể của hắn tình huống. Chuyện này, ngươi các ngươi, đây là đào nhân quý như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, ngơ ngác nhìn ngồi xổm ở xung quanh người vài tên y sư vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, tuy rằng mơ hồ minh bạch bọn họ là ở cho mình xem bệnh, nhưng là trong lòng nhưng căng thẳng ghê gớm, sinh sợ bọn họ lại đột nhiên đem hai chân của mình cắt đi. Vị đại ca này, ngươi không được lo lắng, mấy vị này y sư ở làm cho ngươi chẩn đoán bệnh, nhìn ngươi này đôi chân có hay không chữa trị khả năng. Diêu Tiểu Mẫn mỉm cười nói, mắt thấy cái kia vài tên y sư chẩn đoán bệnh xong xuôi đứng lên, liền hỏi, thế nào? Vấn đề không hề lớn, chọn dùng Trung Quốc và phương Tây y liên hợp liệu pháp, trong vòng nửa năm có hy vọng một lần nữa đứng lên bước đi. Một tên y sư nghiêm mặt nói, chúc mừng ngươi a đại ca, tôn y sư là phương diện này quyền uy chuyên gia, hắn nói chân của ngươi có thể trị hết, vậy thì khẳng định không thành vấn đề. Diêu Tiểu Mẫn cười lại nói, ngươi không cần lo lắng tiền chữa bệnh vấn đề, đại tiểu thư đã sắp xếp xong xuôi, lập tức liền mang ngươi đến bên trong đô thị hữu nghị bệnh viện, chúng ta sẽ vì ngươi toàn bộ hành trình miễn phí trị liệu, mãi đến tận ngươi chuyển biến tốt mới thôi. Nhỏ A Tuyết, ngươi đã nghe chưa? Ba ngươi hai chân nửa năm sau là có thể tốt lên, là có thể chính mình bước đi rồi. Đây là của ngươi cái thứ nhất tâm nguyện, đại tỷ tỷ thay ngươi hoàn thành, có cao hay không hưng? Đoan Mục Dung khẽ vuốt ve Đào A Tuyết một sợi tóc, mỉm cười nói, vui vẻ, thật cao hứng, tiên nữ tỷ tỷ, cảm tạ ngươi. Đào A Tuyết ôm lấy Đoan Mục Dung cái cổ, ở mặt nàng má trên dùng sức hôn một cái, như thế sau đó xoay người nào tới phụ thân trong lồng ngực, kích động nói, ba ba, tiên nữ tỷ tỷ nói chân của ngươi có thể trị đến thật đây, bất quá phải đợi nửa năm mới được. Bất quá ngươi không nên gấp gáp, A Tuyết cùng mụ mụ còn có ca ca sẽ vẫn bồi tiếp ngươi. Chỉ đến thật, thật có thể chỉ đến thật, thật sự có thể lại đứng lên. Đào Nhân Quý tự mình lẩm bẩm, kích động cả người đều đang run rẩy. Hắn hoạn chân bệnh về sau, vừa đến bởi vì tiền chữa bệnh dùng đắt đỏ, thứ hai y sư nói một lần nữa đứng thẳng hy vọng không lớn, vì lẽ đó đã tâm như cho tàn, không có ý định kế tục dùng tiền lại trị. Lúc này, đột nhiên nghe nói hai chân của mình có thể chữa khỏi, hơn nữa còn là miễn phí trị liệu, tâm tình kích động trong lòng tột đỉnh. Một lúc xem trước mắt vài tên y sư, một lúc nhìn lao bà của mình nhi nữ, một lúc lại nhìn Đoan Mục Dung cùng Diệp Khai Tâm, hưng phấn sau một lúc, lúc này mới khẽ cắn một thoáng đầu lưỡi, xác định không phải đang nằm mơ, không nhịn được lão lệ tung hành. Mẫu thân của Đào A Tuyết tâm tư linh xảo, này lúc sau đã biết Đoan Mục Dung nhất định là cái rất đáng gờm đại tiểu thư, vì vậy lôi kéo nhi tử con gái đi tới Đoan Mục Dung trước người, đối với nàng túi người chào thật sâu lấy bề ngoài cảm tạ. Hoang đường cao thủ 123 đọc hoang đường cao thủ 242 chương 242, Tâm nguyện đại thẩm, chúng ta ở ngươi nơi này ăn hai bữa cơm, lại chiếm dụng gian phòng của các ngươi nghỉ ngơi một buổi tối, giúp các ngươi điểm ấy việc nhỏ, cũng coi như là báo lại rồi. Các ngươi không cần cảm thấy hổ thẹn chúng ta cái gì, bởi vì vậy là các ngươi nên được. Diệp Khai Tâm cười nói. Đoan Mục Dung lập tức gật đầu tán thành. Chính mình bốn cái tâm nguyện dễ dàng hoàn thành một cái, Đào A Tuyết khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu, nàng nháy một đôi mắt to nhìn Đoan Mục Dung, nho nhỏ trong lòng có càng nhiều mong đợi hơn. Đào Nhân Quý hưng phấn trong lòng kích động tâm tình còn không có mất đi, cái kia vài tên đế vương thương hạ nhân viên mậu dịch đã từ máy bay trực thăng nơi đó trở về, mỗi người đều mang một cái to lớn bao vây, mở ra bao vây, bên trong là từng cái túi áo, mỗi cái trong túi áo chính là một bộ mỹ lệ yêu kiểu thiếu nữ trang phục, thật có thể nói là đủ mọi màu sắc rồi. Nhỏ A Tuyết, này trong túi áo chẳng những có người yêu thích váy, còn có cái khác thật nhiều thích hợp ngươi ở độ tuổi này cô gái mặc quần áo, thích không? Nhiều như vậy quần áo, đều là sao? Của ta đúng, chỉ cần ngươi yêu thích, có thể đều đưa cho ngươi. Nhưng là, Đào A Tuyết ánh mắt sáng ngời tức cảm, nhìn mẫu thân một chút, phát sầu nói, mẹ ta nói, không thể tùy tiện nắm đồ của người khác. Tiên nữ tỷ tỷ ngươi, ngươi lập tức đưa ta nhiều như vậy quần áo, nhất định phải hoa thật nhiều tiền mới được chứ? Ta, không được, không thể nhận. Đại tỷ tỷ đưa cho ngươi, ngươi liền yên tâm nhận lấy đi. Đoan Mục Dung thấy Đào A Tuyết con mắt vẫn đang nhìn mẫu thân, liền đối với mẫu thân của Đào A Tuyết nói, đại thẩm, ngươi phát câu nói đi, bằng không nhỏ A Tuyết không dám thu những y phục này. Hoang đường cao thủ 123 đọc hoang đường cao thủ 242 chương 242, tâm nguyện thực sự quá nhiều. Thực sự quá nhiều. Những y phục này, nhất định đều không tiện nghi chứ. Ai, thật muốn nắm lời mà nói, một cái hai cái như vậy đủ rồi, nhiều hơn nữa chính là lãng phí. Mẫu thân của Đào A Tuyết nhìn đầy đất túi áo, tâm muốn những y phục này gộp lại sợ không có mấy chục hơn trăm kiện A, hiện tại cho A Tuyết đeo vẫn được, nếu như quá mấy năm cùng A Tuyết vóc người nảy nở rồi, vậy coi như không có cách nào kế tục mặc vào, đưa qua, đến thời điểm những y phục này hoặc là đưa cho người khác, hoặc là cũng chỉ có thể lãng phí đi. Đào A Hổ đi tới những kia lễ trong túi, cầm lấy trong đó mấy bộ quần áo nhìn một chút, liễu lươi nói, mẹ, ngươi nói đúng, những y phục này thật sự rất đắt. Ta xem này hai bộ một cái 888 nguyên, một cái 1,444 nguyên, những thứ khác đều không kém là bao nhiêu. Mẫu thân của Đào A Tuyết kinh hãi, không nghĩ tới những thứ này quần áo lại quý đến mức độ này. Trước đây A Tuyết, y phục trên người có thể chưa từng có một cái vượt quá bách nguyên đây, mà ở trong đó hơn trăm bộ quần áo, dựa theo bình quân một bộ 800 nguyên đến tính toán, đó cũng là dòng giá 80.000 khối A. Đây là một khái niệm gì? Là bọn hắn toàn ra bốn chiếc người chỉ ít 5 năm sinh hoạt phí. Không giống nhau, không chờ Đào A Tuyết mẫu thân từ chối, những kia nhân viên mậu dịch ở Diêu Tiểu Mẫn bảy mưu đặt kế xuống, đem quần áo một cổ monoc chồng bỏ vào Đào A Tuyết trong phòng, trên giường, trên bàn, trên ghế, trên đất, đâu đâu cũng có, hầu như không còn đặt chân khe hở. Nhỏ A Tuyết, chờ thêm 2 năm những y phục này người cũng không thể mà vào, đêm qua, thời điểm, liền đánh đại tỷ tỷ điện thoại di động, đại tỷ tỷ khiến người ta cho ngươi đưa mới lại đây, ngươi đi tìm đại tỷ tỷ cũng được. Một lúc đại tỷ tỷ đem số điện thoại di động cùng địa chỉ để cho ngươi. Được rồi. Nhìn thấy Đào A Tuyết gật đầu, một bộ vui mừng khôn nguôi bộ dạng, biết trong lòng nàng thật cao hứng, mình cũng cảm thấy hài lòng. Ngươi người thứ ba tâm nguyện là hy vọng mẹ ngươi không hề khổ cực như vậy ra ngoài kiếm tiền đúng không? Đại tỷ tỷ khiến người ta hỗ trợ, thay mẹ ngươi ở chính giữa đô thị tìm cái thanh nhàn thư thích công tác, nếu như mẹ ngươi đồng ý, quá hai đại cũng có thể đi đi làm rồi, tiền lương 5.000 có được hay không à? Đào A Tuyết hớn hở nói, 5.000 à, cái kia đã rất nhiều, nhà chúng ta một năm mới có thể kiếm đến hơn 1 vạn nguyên. Mụ mụ, ngươi liền muốn có công tác? Đông nhiên nghĩ tới điều gì, than thở, ba ba muốn đi ra ngoài chỉ chân, mụ mụ muốn đi bên trong đô thị công tác, nếu như vậy, trong nhà chỉ còn lại A Tuyết cùng A Hổ ca rồi, vậy phải làm sao bây giờ đây? Đào A Hổ sống lưng vẫn, vỗ ngực nói, A Tuyết, cha mẹ không còn nữa, ca ca chiếu cấu ngươi. A Hổ ca, ngươi cơm sẽ không làm, quần áo sẽ không giặt rửa, chân sẽ không điệp, sẽ khoác lác. Ngươi nha, ngay cả mình đều chiếu không quan tâm được, làm sao chiếu cố ta đây? Hẳn là ta chiếu cố ngươi mới đúng chứ? Ta có thể học. Đào A Hổ đỏ mặt nói. Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Dung bèn nhìn nhỏ cười, cảm thấy này một đôi huynh muội thực sự là đáng yêu. Nhỏ A Tuyết nếu như muốn cùng cha mẹ đại đại gặp mặt, vậy cũng dễ dàng, thẳng thắn cả nhà các ngươi mọi người chuyển tới bên trong đô thị đi ở được rồi, ta cho các ngươi cung cấp miễn phí dừng chân địa phương. Đại thúc, đại thẩm, ý của các ngươi đây? Đoan Mục Dung quay đầu đi hỏi Đào A Tuyết cha mẹ, trước tiên trưng cầu một thoáng ý kiến của bọn họ. Đào A Tuyết cha mẹ cũng không đáng kể ở nơi nào, chỉ bất quá vì một cặp nữ tướng đến có thể có tiền đồ, nhất định phải để bọn hắn đi ra núi lớn mới có hy vọng. Vì lẽ đó hai người nghe Đoan Mục Dung vừa nói như thế, nhìn chăm chú một chút, đều khá là ý động, thế nhưng vô công bất tụ lộc, đối với Đoan Mục Dung nhiệt tình như vậy, bọn hắn cảm thấy rất thật không tiện. Mẫu thân của Đào A Tuyết nói rằng, tốt thì tốt, bất quá tiền lương 5.000. Ta cảm thấy, hoang đường cao thủ 123 đọc hoang đường cao thủ 242 chương 242, tâm nguyện ít đi. Đoan Mục Dung nói, không, không, ta cảm thấy quá nhiều rồi. Ta cảm thấy đến 1-2.000 nguyên như vậy đủ rồi. Ta này hương hạ nhân tay chân bụng về, đại tiểu thư ngài tìm cho ta công tác ta sợ làm không tốt lắm, để người chê cười, cho ngài mất mặt. Nếu như làm được rồi, ngài lại cho ta tùy tiện chướng điểm tiền lương là được. Rất chuyện dễ dàng, tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt. Lại nói ở chính giữa trong đô thị sinh hoạt, không có 4-5.000 nguyên tiền lương, rất khó khăn. Các loại đại thúc chân khỏi bệnh rồi, cũng có thể tìm một ít chuyện làm. Hai người các ngươi kiếm tiền, cung dưỡng hai đứa bé học tập, cũng không kém nhiều nữa. Hừ. Cảm tạ. Tạ tạ đại tiểu thư. Từng việc trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình, Đoan Mục Dung há hốc mồm ra liền dễ như ăn cháo làm thành, mẫu thân của Đào A Tuyết trong lúc nhất thời có chút cảm giác mê man, chỉ cảm thấy Đoan Mục Dung khí chẳng càng ngày càng lớn mạnh, lúc này nói chuyện cùng nàng, đã không giống hôm qua lớn nhẹ nhõm như vậy tùy ý rồi, biến thành câu nệ cung kính. Nàng hôm qua lớn còn mở miệng một tiếng gọi từ xưng hô Đoan Mục Dung, nhưng bây giờ học Diêu Tiểu Mẫn đổi giọng gọi nổi lên. Đại tiểu thư, để Đoan Mục Dung cảm thấy không thể làm gì. Hoang đường cao thủ chương 242, tâm nguyện chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 243, tại sao là người Đào A Hổ hôm qua nghe muội muội Đào A Tuyết nói ra cái kia 4 cái tâm nguyện lúc, còn chế nhạo nàng Bạch Viết nằm mơ, không ngờ rằng chỉ là một đêm thời gian, này Bạch Viết mộng liền đã biến thành hiện thực, nghĩ đến muội muội 4 cái tâm nguyện bên trong có một cái là liên quan đến chính mình tiền đồ vận mệnh, trong lòng nhất thời một mảnh hưng hực. Thấy muội muội ánh mắt rời về phía bên mình, vội vã dùng sức ho khan vài tiếng, hướng về nàng liếc mắt ra hiệu nàng nhắc nhở một thoáng tiên nữ tỷ tỷ. Đào A Tuyết hiểu ý gật đầu, giòn tan đối với Đoan Mục Dung nói, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Ngươi giúp A Tuyết một nhà vào, A Tuyết nhất định sẽ cảm kích ngươi cả đời. Bất quá còn có một việc tình, liên quan với ca ca ngươi đúng không hả? Đoan Mục Dung chú ý động hai người bọn họ minh muội ở giữa nhỏ vẻ mặt mơ ám, khẽ cười ở Đào A Tuyết hơi bệnh lên trên chóp mũi vuốt một cái, sau đó chỉ vào Diêu Tiểu Mẫn nói rằng, vừa nãy ngươi không có nghe vị này A Di nói sao? Nàng đã cùng bên trong đều đệ nhất võ học viện đám cấp cao đánh qua bắt chuyện, ca ca ngươi nếu như muốn đi nơi nào học tập, tùy thời cũng có thể. Nhỏ A Tuyết lúc này nên hài lòng chưa? Đoan Mục Dung tiếng nói tuy rằng không lớn, nhưng đứng ở cách đó không xa Đào A Hổ vẫn ở chi đó lắng nghe, bởi vậy nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn đã biết Đoan Mục Dung là thứ ghê gớm đại nhân vật, tựa hồ không có không làm được sự tình, nếu nàng nói như vậy rồi, vậy mình tiến vào bên trong đều đệ nhất võ học viện liền nhất định có hy vọng, mừng như điên dưới, hứng thú bừng bừng đi tới trước bàn đá, không được cho Đoan Mục Dung cùng, cái chán hầu như đụng phải mặt đất. Đào A Hổ không thế nào sẽ nói, chỉ là trong miệng không ngừng mà tái diễn cảm tạ hai chữ, hết thể cảm kích cảm động tình, đều ngưng tụ tới hai chữ này trong lúc đó. A Hổ, ngươi đánh toán lúc nào đi bên trong đều đệ nhất võ học viện? Đoan Mục Dung luôn luôn rất ít cùng nam vào nói chuyện, giờ khắc này yêu ai yêu cả đường đi dưới, thuận miệng hỏi Đào A Hổ một câu. Sang năm. Đào A Hổ nghiêm nghị nói, sang năm vào lúc này, ta liền tuổi tròn 18 tuổi chán, ta nghĩ đến thời điểm đi trước thử một chút, nhìn dựa vào chính mình bản lãnh thật sự có thể hay không thi được bên trong đều đệ nhất võ học viện. Thực sự không được, lại câu đại tiểu thư hỗ trợ. Đoan Mục Dung gật đầu nói, được, vậy thì chờ sang năm lại nói. Bất quá bên trong đều đệ nhất võ học viện thấp nhất ghi danh tiêu chuẩn là nhất định phải có cấp 6 tinh thực lực võ giả, ngươi nên còn có một chút chênh lệch chứ. Cho dù đạt đến thực lực đó tiêu chuẩn, cũng cần ở kịch liệt cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng mới được. Bất kể nói thế nào, ngươi tự mình biết nỗ lực là tốt rồi. Sau đó khoảng thời gian này, ngươi dụng tâm khắc khổ tu luyện, nói không chắc sang năm thì có hy vọng. Đào A Hổ đỏ mặt cục lốc nở nụ cười, vò đầu nói, ta minh bạch, ta nhất định sẽ nỗ lực. Diệp Khai tâm than thở, muốn thực lực tiến bộ nhanh, vẹn vẹn dựa vào tự thân tư chất cùng nỗ lực cũng không được à, còn cần phải mượn một ít ngoại lực nhân tố. Ngoại lực nhân tố? Đào A Hổ ngẩn ra, không sai, ngoại lực nhân tố. Diệp Khai Tâm đứng lên, vỗ vỗ Đào A Hổ bả vai, cười nói, cái gọi là ngoại lực nhân tố, đương nhiên chính là bị võ giả coi là thánh vật chiến châu. A Hổ huynh đệ, mau nhanh làm mấy viên chiến châu dùng đi, như vậy một năm về sau, chiến châu ở bên trong cơ thể ngươi sẽ hòa tan một ít, chuyển hóa thành tạo điều kiện cho ngươi khu dùng linh khí, thực lực của ngươi một lần đột phá cấp 6 tinh võ giả cảnh giới là điều chắc chắn. Tuy rằng Diệp Khai Tâm cùng Đào A Hổ tuổi thọ xê xích không nhiều, nhưng bởi vì hắn cùng Đoan Mục Dung trong lúc đó không tầm thường quan hệ, Đào A Hổ đối với hắn cũng biến thành cực kỳ cung kính, nghe hắn nhắc lên chiến châu, không khỏi bò đầu bứt tai, mặt đỏ lên nói, chiến châu à. Ta cũng biết vật kia đối với tăng lên thực lực võ giả rất hữu dụng, nhưng là quá mắc, mua không nổi. Diệp Khai Tâm hắc một tiếng, lúc này mới chợt nhớ tới nhà bọn họ một năm thu vào cũng mới hơn một vạn nguyên đồng liên bang, phụ thân hắn chân bệnh nghiêm trọng như vậy đều không nỡ lòng bỏ dùng tiền đi chỉ, chớ nói chi là đi mua cái gì chiến châu. Đánh cái ha ha. Chỉ vào Đoan Mục Dung nói, vị đại tiểu thư này có tiền vô cùng, trong nhà chiến châu cái gì chất thành núi đồng dạng cao, ngươi van cầu nàng, làm cho nàng đưa ngươi mấy viên đi. Đào A Hổ nghĩ thầm chính mình một nhà vào đã chiếm được Đoan Mục Dung nhiều như vậy trợ giúp, phần ân tình này so với núi cao sâu hơn biển, cái nào còn dám lại đi đòi hỏi đắt vô cùng chiến châu. Lắc lắc đầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, tự mình khích lệ nói, ta hay là dựa vào chăm chỉ để đền bù không có chiến châu không đủ đi. Đừng vào mỗi thiên tu luyện một canh giờ, ta liền tu luyện 10 tiếng, đừng vào trả giá gấp đôi nỗ lực, ta liền trả giá gấp 10 lần nỗ lực. Được, có chí khí. Ta xem trọng ngươi. Diệp Khai Tâm niết lên ngón tay cái khen, thấy Đoan Mục Dung tựa như cười mà không phải cười nhìn mình, ngạc nhiên nói, ai, ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Trên mặt ta mọc hoa đóa rồi hả? Đoan Mục Dung khỏe miệng mân ra một vệ ý cười, nói rằng, chiến châu ta là có, bất quá đều ở được thủy cư còn muốn cho vào trở lại đem ra, đúng là ngươi, trên người không phải đã có sẵn đấy sao? Ngươi hôm qua buổi tối không phải đã nói, muốn ở hôm nay sáng sớm đưa cho A Hổ một viên sao? Diệp Khai Tâm mang về cái kia chút chiến châu. Có một bộ phận đã làm lễ vật đưa cho bằng hữu bên cạnh, Đoan Mục Dung cũng đã nhận được một phần, ngoại trừ về sau muốn tặng cho Lệnh Hồ Ưu Nhã cùng Sở Tiêm Yêu ở ngoài, Diệp Khai Tâm trên người cũng thật sự có mấy viên rối rãnh, hắn vốn là chuẩn bị sau đó rút thì gian bắt được bán đấu giá bán đi, kiếm lại một khoản tiền tồn vào ngân hàng tài khoản, nhưng là bị Đoan Mục Dung vừa nói như thế, liền thật không tiện giấu giếm giếm rồi, không đa. Nghi bên trong nhưng hơi buồn bực, nghĩ thầm ta lúc nào từng nói muốn đưa Đào A Hổ chiến châu rồi hả? Ngươi Đoan Mục đại tiểu thư ngoác miệng ra, ta lần này không tiễn cũng phải đưa. Đúng vậy a, ta chỗ này có một viên chiến châu muốn tặng cho A Hổ huynh đệ. Diệp Khai Tâm chẳng biết lúc nào đã đem một viên chiến châu lấy vào tay bên trong, chậm rãi đưa về phía không biết làm sao Đào A Hổ, cười nói, vào gia Đoan Mục đại tiểu thư trợ giúp nhỏ A Tuyết hoàn thành nhiều như vậy tâm nguyện, từng cái đều là vô cùng bảo tay, làm bằng hữu của nàng, ta cảm thấy áp lực rất lớn a. Bất quá ta là xa xa không thể cùng Đoan Mục đại tiểu thư đánh đồng với nhau, nàng là viết tiến vào đấu kim đại phú bà, ta tối đa là thứ nho nhỏ nhà giàu mới nổi, vì lẽ đó A Hổ huynh đệ, ta chỉ có thể đưa ngươi một viên chiến châu rồi. Cầm đi, đừng thật không tiện. Uy, ngươi nếu không thu, ta đã nổi giận rồi. Ta. Đào A Hổ biết chiến châu quý giá, lúng túng không dám đưa tay đón, nghiêng đầu xem hướng về cha mẹ của mình. Tất nhiên đi A Hổ, hạt châu này rất đắt sao? Đào Nhân Quý đối chiến châu không biết gì cả, không nhịn được hỏi nhi tử. Đào A Hổ gật đầu nói, quý, quý vô cùng. Ta nghe nói một viên bình thường nhất chiến châu cũng cần 60-70 ngàn nguyên đồng liên bang. Đào Nhân Quý ôi một tiếng thở nhẹ, nghĩ thầm quả nhiên là đủ quý. Hắn ở một bên cũng nhìn ra một ít đầu mối, biết hạt châu này một cặp tử tu luyện có rất lớn tác dụng, cũng không biết có tên hay không để nhi tử tiếp thu thứ quý trọng như thế, vì vậy ánh mắt chuyển hướng rất có chủ ý thế tử. A Hổ, ngươi nếu như muốn, vậy chỉ thu dưới đi. Trong lòng ngươi nhớ kỹ phần ân tình này, chờ sau này có đã có tiền đồ, lại thêm lần báo lại đối với ngươi tốt bảo, nhớ kỹ sao? Mẫu thân của Đào A Hổ đúng là rất nhìn thoáng được, suy nghĩ một chút, liền cho nhi tử cầm chủ ý. "Mẹ, ta nhớ kỹ rồi." Đào A Hổ chiếm được mẫu thân đồng ý, lúc này mới hoan thiên hỉ địa tiếp nhận chiến châu, sau đó rồi hướng Diệp Khai Tâm nói liên tục mười mấy âm thanh cảm tạ. Đào A Hổ trung quy bái kiến quen mặt quá ít, đối với chiến châu chi thức hiểu rõ cũng không nhiều, túi đầu suy nghĩ Diệp Khai Tâm biếu tặng chiến châu, thấy nó hào quang bắn ra bốn phía, hoa mắt chói mắt, chỉ biết là vật này quý giá cực kỳ, sau khi dùng có thể tăng lên nội tức, nhưng không biết được trong tay này chiến châu là bao nhiêu năm kỳ, giá trị bao nhiêu. Đây là viên 30 năm kỳ chiến châu, Diệp Khai Tâm phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn giống như vậy, nói rằng, ngươi bây giờ liền nuốt vào đi. Bằng không bị một ít có ý đồ riêng vào biết rồi, nói không chắc đêm nay sẽ đến trộm đến đoạn. Mang Ngọc mắc tội đạo lý ngươi nên hiểu chứ. Đào A Hổ đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, ân một tiếng, cũng không nghi nhiều, quả đoán đem cái kia chiến châu nuốt vào trong bụng. Đại tiểu thư, chúng ta có thể đi trở về đi à nha? Chủ tịch bên kia còn đang chờ ngài đáp lời. Diêu Tiểu Mẫn thầm nói rằng, biết rồi. Đoan Mục Dung trong lòng thầm thở dài, nhìn Diệp Khai Tâm một chút, trong lòng có chút mất mát, có chút phiền muộn, vỗ nhẹ nhẹ vỗ một cái trong lòng Đào A Tuyết đầu, chậm rãi đứng dậy, đối với Đào A Tuyết cha mẹ nói rằng, vì A Tuyết A Hổ tương lai, ta kiến nghị các ngươi hay là chuyển tới bên trong đô thị đi ở, nếu như các ngươi đồng ý, hôm nay trước hết thu thập một thoáng đồ trong nhà, Minh Thiên ta sẽ phái chuyên vào tới đón các ngươi. Đại thúc có thể trực tiếp đi Hữu Nghị bệnh viện trị liệu chất bệnh, đại thẩm trước tiên có thể đi làm quen một chút công tác cương vị, nhỏ A Tuyết trước tiên có thể đến chỗ của ta đi ở, A Hổ có thể chính mình chiếu cố chính mình. Quyết định như vậy đi chứ? Đào nhân quý vợ chồng sao có thể không biết đây là một triệt để thoát khỏi gia đình cảnh khốn khó ngàn năm một thở tuyệt cơ hội tốt. Nhìn chăm chú một chút, trong lòng trong nháy mắt liền làm ra quyết định, cùng nhau gật đầu đồng ý. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi này muốn đi rồi hả? Ngươi lại cùng A Tuyết chơi vài ngày có được hay không? A Tuyết thật thích tiên nữ tỷ tỷ. Đào A Tuyết vành mắt đỏ lên, tội nghiệp cầu khẩn nói. Đoan Mục Dung ôm lấy nàng, ôn nhu nói, nhỏ A Tuyết đừng thương tâm, ngươi Minh Thiên có thể gặp lại được đại tỷ tỷ rồi. Đến thời điểm đại tỷ tỷ tiếp ngươi đi đại tỷ tỷ trong nhà đi ở, tùy ngươi ở bao lâu đều có được hay không? Đào A Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nắm Đoan Mục Dung một cái tay, lưu luyến không rời mà nói, A Tuyết muốn đưa đại tỷ tỷ đi. Đi thôi. Đoan Mục Dung cùng Diệp Khai Tâm trao đổi cái ánh mắt, lôi kéo Đào A Tuyết tay, ba cái vào cùng đi ra sân. Diêu Tiểu Mẫn cùng vào cùng với mẫu thân của Đào A Tuyết trước sau cùng ra. Đào nhân quý hướng về phía Đào A Hổ gậy vây tay, nói, nhi tử, lại đây con ta một thoáng, ta cũng muốn đưa tiễn khách bảo. Cũng là chúng ta ân bảo. Dẹp sơ. Đào A Hổ hứng thú bừng bừng vác lên phụ thân, bước nhanh đuổi ra sân. Đoan Mục Dung, Diệp Khai Tâm, Diêu Tiểu Mẫn cùng vào ra Đào A Tuyết ra cửa lớn, bốn phía quan sát các thôn dân lập tức trận to hai mắt quan sát mà bắt đầu, mắt thấy Đào A Tuyết một nhà vào mặt mày hớn hở, cùng những kia khách không mời mà đến rất thân thiết bộ dạng, biết đối phương không phải đến tìm bọn họ để gây sự, cũng đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không hiểu Đào A Tuyết ra lúc nào có như vậy bằng hữu thân thích, vừa nhìn chính là rất lợi hại bộ dạng. Ở Diêu Tiểu Mẫn cùng vào hộ vệ xuống, Đoan Mục Dung cùng Diệp Khai Tâm hai người cùng Đào A Tuyết một nhà vào nói tiếng gặp lại, leo lên ngừng tại phía trước máy bay trực thăng. Trong tiếng nổ, máy bay trực thăng bay lên trời, hướng về bên trong đô thị phương hướng bay đi, trong nháy mắt ở các thôn dân trong tầm mắt biến mất. Nhìn thấy cái nhóm này đằng đằng sát khí ngoài núi khách tới rời đi, vẫn ở phía xa bồi hồi đào ra danh mương các thôn dân mới phong vọt tới Đào A Tuyết ra trước, vây nốt cả nhà bọn họ vào dồn dập hỏi rõ chuyện gì xảy ra. A Tuyết mẹ nó, những kia vào là ai vậy? Nhà các ngươi thân thích sao? Trước đây chưa từng thấy a. Một tên cùng Đào A Tuyết mẫu thân tuổi tác tương đương nữ vào hỏi. Không phải thân thích, nhưng hơn hẳn thân thích. Mẫu thân của Đào A Tuyết đáp. Hồi tưởng lại vừa nãy phát sinh chuyện này, hiện tại cũng cảm thấy hay là ở trong giấc mộng, cảm thán và phần. A Hổ, những kia mặc đồ đen, mang kính mắt đều là võ giả chứ? Ta vừa nãy đứng xa như vậy, đều có thể cảm nhận được bọn hắn thả ra cường đại khí tức, thật là đáng sợ. Đào A Hổ một tên cùng tuổi đồng bọn lòng vẫn còn sợ hãi mà hỏi. Đúng a, các nàng đều là Đoan Mục đại tiểu thư bảo tiêu, rất lợi hại. Đào A Hổ nói. Đoan Mục đại tiểu thư là ai? Một tên tuổi thanh xuân thiếu tiểu tử hỏi. Chính là tiên nữ tỷ tỷ. Đào A Tuyết dịu dàng nói, sợ tiểu tử kia không hiểu, lại bổ sung, cái kia ăn mặc mẹ ta quần áo đúng là Đoan Mục đại tiểu thư, nàng là tiên nữ hạ phàm, vì lẽ đó ta tên nàng tiên nữ tỷ tỷ. Là nàng a? Vị đại tiểu thư kia, quả nhiên như là tiên nữ hạ phàm, thẩm mỹ nổi lên rồi. Nếu có thể cưới được như vậy một người vợ, để ta thiếu sống 10 năm đều đồng ý. Tiểu tử mắt buốc lên hồng tâm mà nói, cùng cái kia đại tiểu thư đi chung với nhau lại cao to vừa anh tuấn tiểu tử là ai vậy? Một tên xuân tâm nhộn nhạo thiếu nữ hỏi. Đó là tiên nữ tỷ tỷ. Đào A Tuyết cũng không xác định tiên nữ tỷ tỷ cùng đại ca ca đến cùng là quan hệ như thế nào, con ngươi chuyển động, này mới nói, hình như là bằng hữu đi, bất quá lại thật giống so với bằng hữu muốn tốt rất nhiều, tiên nữ tỷ tỷ cùng đại ca ca tối hôm qua ngủ ở cùng một chỗ. A Tuyết chớ nói lung tung. Đại tỷ tỷ nghe xong sẽ tức giận. Mẫu thân của Đào A Tuyết vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại. Ân, vậy ta đừng nói rồi. Đào A Tuyết le lưới một cái. Mặc kệ nàng có nói hay không, ngược lại bốn phía một ít các thiếu nam thiếu nữ tâm đều bị thương rất nặng, lập tức cũng là bình thường trở lại, cái kia mỹ lệ như tiên nữ giống như thiếu nữ, cái kia anh tuấn bất phàm thiếu niên, hai người bọn họ vào đối với mình những này sơn thôn bách tính tới nói, là cao như vậy không thể leo tới, xa không thể bời, cũng chỉ có giữa bọn họ với nhau mới có thể xứng với đối phương. Tiên nữ tỷ tỷ đưa ta thật nhiều hoa quần áo, đi, chúng ta cùng đi xem. Đào A Tuyết hưng phấn đối với vài tên cùng mình quan hệ không tệ bé gái nói. Vì vậy vài tên bé gái tay nắm tay đi vào trong sân, đi tới Đào A Tuyết trong phòng, nhìn thấy khắp phòng quần áo mới, ưa cao ghê gớm, để Đào A Tuyết nho nhỏ đắc ý một thoáng. Cái kia cao lớn đẹp trai tiểu tử là anh trai ta, hắn đưa ta cũng như thế các ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ tới đồ vật. Đoán xem là cái gì? Đào A Hổ vô cùng thần bí đối với mấy cái cùng thôn võ học người tu luyện nói. Đào A Hổ, đừng thừa nước đục thả câu. Nói mau. Bằng không sau đó bằng hữu không có làm. Đào A Hổ giả vờ thần bí cử chỉ, chiếm được như vậy có tính chất uy hiếp đáp lại. Chiến châu. Đào A Hổ dương dương tự đắc mà nói, ta ca đưa ta một viên chiến châu, 30 năm kỳ. Lợi hại không? Các ngươi nói, này 30 năm kỳ chiến châu có thể đáng bao nhiêu tiền? Võ giả bên trong có một tên kiến thức rộng rãi, nghe vậy trận to hai mắt, một mặt không tin mà nói, thôi đi Đào A Hổ, ngươi nói mớ đúng hay không? Ai có 30 năm kỳ chiến châu sẽ cam lòng đưa ngươi? Trừ phi là điên rồi. Thật sự. Cái kia chiến châu ta vừa nãy nuốt vào rồi, bằng không mượn cho người xem. Đào A Hổ vội la lên, càng làm chiến châu hình dạng, màu sắc vân vân bề ngoài tỉ mỉ miêu tả một lần. Cái kia là tốt lắm rồi. Quả thật là một viên 30 năm kỳ chiến châu. Người võ giả kia ánh mắt thẳng tắp nhìn Đào A Hổ, ưa cao ngụm nước chảy dài, lẩm bẩm nói, Đào A Hổ, cái tên nhà ngươi thật cỡ. 30 năm kỳ chiến châu a. Nếu đổi lại là ta không sẽ nuốt, ta sẽ lập tức bắt được trong thành bán đi. Sau đó cả đời không lo ăn uống rồi, còn nhọc nhằn khổ sở tu luyện cho cái giám võ học a. 30 năm kỳ chiến châu, có thể bán bao nhiêu? Bao nhiêu tiền? Đào A Hổ nuốt dưới ngụm nước, âm thanh có điểm phát run. 10 năm kỳ chiến châu giá đấu giá bình thường là 6-70 ngàn khoảng chừng, sau đó tăng cường một cái 10 năm kỳ, chiến châu giá trị sẽ lấy gấp 10 lần tăng lên, chính ngươi tính toán toán đi. Gấp 10 lần tăng lên. 10 năm kỳ 6-70 ngàn. 20 năm kỳ 6-70 vạn. 30 năm kỳ 6-700 vạn. Của ta lão thiên gia, 6-7 triệu a, bị ta nuốt bụng bên trong. Đào A Hổ toàn bộ vào nhất thời ngốc ở nơi đó. Lên tàu Đoan Mục Dung ra máy bay trực thăng, ở ngoại thành một cái sân bay hạ xuống, sau đó lại đang Đoan Mục Dung dưới sự kiên trì ngồi nàng cái kia chiếc màu đen nhà xe trở lại cựu nội thành, hai người lúc này mới lưu luyến chia tay. Tiến vào sân buông trong phòng của mình thay quần áo khác, quá đi xem dưới đồng nhan, thấy bệnh tình của nàng đã gần như hoàn toàn chuyển biến tốt rồi, đang cùng mẫu thân ở trong phòng dưới cơ nhảy, vì vậy thăm hỏi vài câu, lúc này mới vội vã chạy tới bên trong đều đệ nhất võ học viện. Hôm nay là Diệp Khai Tâm kết thúc chiến thú tinh lưu trình sau lần thứ nhất đi võ học viện. Vừa nãy Nguyệt Vận đánh tới điện thoại di động nói cho hắn biết, nói là 10 giờ sáng võ học viện phương diện chuẩn bị tổ chức một cái khen ngợi tổng kết đại hội, đối với năm nay chiến thú tinh lưu trình một ít ưu tú sư sinh tiến hành khen ngợi, trong này liền bao quát Diệp Khai Tâm. Nhìn đồng hồ, khoảng cách 10 giờ sáng còn có ngăn ngắn 15 phút, nghĩ thầm cũng còn tốt hôm nay có máy bay trực thăng đi đào ra rãnh mương đi đón bảo, bằng không chính mình liền muốn bỏ lỡ hôm nay khen ngợi đại hội. Hắn đánh xe thẳng đến võ học viện, đến võ học viện trước đại môn lúc, thấy lớn cửa mở ra, có biết hay chưa tối nay, trưởng thở dài một hơi. Diệp Khai Tâm, ngươi đứng lại đó cho ta. Đang muốn mại khai bộ tử hướng phía trong đi, liền nghe phía sau một cái lạnh giá như băng giọng cô gái chuyển tới. Diệp Khai Tâm quay đầu lại, thấy rõ cô gái kia dung mạo về sau, không nguyên cớ phát tê dần, thất thanh nói, Thu Diệp, tại sao là ngươi? Bạn sách A nói rõ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 244, hủ chết người một đầu ngang thai tóc ngắn, một bộ màu đen tu thân cao bồi trang, cổ trắng như tuyết, cổ trướng, eo mảnh tung tròn, thon dài. Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua con đường hai bên cái kia từng dãy cây cối khe hở, chiếu rọi trên thân tài cao gầy Thu Diệp trên người, nàng nắm chặt song quyền đứng ở nơi đó, thân thể đứng thẳng tắp, trên mặt không nhìn thấy một tia vẻ mặt, làm cho người ta cảm giác trước sau như một lạnh như băng, gọi người không kìm lòng được sinh ra thấy lạnh cả người. Diệp Khai Tâm chỉ nhìn Thu Diệp hai mắt, liền phát hiện một cái để hắn cảm thấy kinh ngạc vạn phần sự tình, trước mắt cái này luôn luôn son phấn không dính, xê hồn cao không bôi, nước hoa không phun, chỉ lấy tố nhan gặp người Thu gia đại tiểu thư, giờ khắc này trên mặt lại có hóa trang quá vết tích, khuôn mặt da thịt càng thêm trắng non phấn non một chút, khêu gợi miệng nhỏ xê linh hồn nhỏ bé càng hồng nộn trơn bóng. Nhàn nhạt hoa hồng hương mùi vị theo gió từ trên người nàng bay tới, rõ ràng chính là hương mùi vị của nước. Ngưng mắt nhìn kỹ, nàng đen thui xinh đẹp tóc ngắn trong lúc đó đeo một cái hồng nhạt cái tóc, chính là như vậy một cái nho nhỏ cái tóc, nhưng làm ra vẽ mắt cho rồng tác dụng, hòa tan Thu Diệp trên người từ lúc sinh ra đã mang theo cái kia một luồng sống nội khí chất, khiến cho nàng bằng thêm vài phần thiếu nữ mềm mại đáng yêu. Thu Diệp như vậy đồ trang sức trang nhã khinh bôi, nếu như không để tâm đi nhìn, vẫn đúng là khó có thể phân biệt ra được nàng hóa không hóa trang. Ngoan ngoan long cái đông, sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Cái này động một chút là muốn cho máu người tung tóe ba thước hung hãn nhỏ mơ báo, lại cũng biết trang điểm rồi hả? Ân, nhìn như vậy lên mới có như vậy điểm nữ nhân vị đạo phun. Thu Diệp loại này sửa đổi rất nhỏ, mang cho Diệp Khai Tâm sự đả kích không nhỏ cùng chấn động. Diệp Khai Tâm dĩ vãng là không có chút nào sợ Thu Diệp, nhưng là từ lần trước ở Thu Diệp ra trong phòng khách mơ mơ hồ hồ đem nàng cho mạnh mẽ đẩy ngã sau đó, hai người quan hệ giữa liền trở nên tế nhị, tuy rằng Thu Diệp không có làm chàng bạch trần hắn làm ác, sau đó cũng không hướng về người thứ ba tiết lộ, nhưng Diệp Khai Tâm hay là khó có thể an lòng, vừa cảm thấy hổ thẹn lại cảm thấy chột dạ, mấy lần muốn tìm Thu Diệp nói một chút chuyện này, trong lòng nhưng lại có chút sợ. Nhìn thấy nàng, không biết nên làm sao mở miệng. Kỳ thực Diệp Khai Tâm chân chính sợ chính là Thu Chiến cùng Dương Y Dị Thủy Phu Fu, nghĩ thầm này phu thê hai người nếu như vì việc này nổi cơn giận, nói không chắc có thể đem mình trói gô mang tới nhà bọn họ đi, sau đó vung cho mình hai con đường lấy để cho lựa chọn, một là lập tức cùng nữ nhi bọn họ kết hôn, hai là để cho mình nhỏ láo hai cùng thân thể ở riêng, trở thành đương đại một tên quang vinh đại nội tổng quản, xem như là cho bảo bối của bọn hắn con gái báo thù rửa hận Diệp Khai Tâm. Trong lòng rất rõ ràng, y theo Thu Chiến Phu ép Tú hai người tính cách bản tính, chắc chắn sẽ không vì chuyện như vậy muốn cái mạng nhỏ của mình, cũng sẽ không yêu cầu mình bồi thường Thu Diệp cái gì thành xê hồn tổn thất phí, tổn thất tinh thần phí cái gì, lại không biết hướng về cảnh sát báo án. Xem tình hình, Thu Diệp tựa hồ là chuyên môn tới tìm ta đó a, nàng muốn làm gì đây? Chẳng lẽ là vì chuyện lần trước Hưng binh vấn tội tới? Nàng nếu như náo mà bắt đầu, vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn người tươi rói đứng dưới ánh mặt trời nhưng mặt trầm như nước Thu Diệp, Diệp Khai Tâm sợ hãi trong lòng, thật muốn chạy đi bỏ chạy, đến sống không thấy người, tử không nhận nợ. Cái này, Thu Diệp, ngươi hôm nay đến vô cùng muộn a. Thấy Thu Diệp không lên tiếng, Diệp Khai Tâm không thể làm gì khác hơn là cười khan chủ động đến gần. Thu Diệp lạnh lùng nhìn Diệp Khai Tâm, trong ánh mắt mang theo phức tạp ý tứ hàm xúc, mãi đến tận xem Diệp Khai Tâm cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, này mới chậm rãi hộc ra ba chữ, ta có. Ngươi có cái gì? Diệp Khai Tâm thuận miệng hỏi một câu, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì mặt trên, cả người nhất thời sống ở đó bên trong, bán thưởng tài ha ha mà nói, có. Làm sao? Tại sao có thể có rồi? Diệp Khai Tâm dù sao còn tuổi còn rất trẻ, nghe được ngươi có ba chữ, bản năng liền đem sự tỉnh nghĩ đến tiên chỗ, cũng không cân nhắc là thật là giả, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ong ong, tay chân luống cuống, trước mắt lại còn hiện ra chính mình sau này đi ở trên đường cái thời điểm, phía sau cái mông đi sát đằng sau một người mặc mở đũ quần cu tiểu hải tử, một cái một tiếng liên tục gọi ba ba, trêu đến người qua đường dồn dập liếc mắt. Cứ như vậy sững sờ một lát, đột nhiên nghe được võ bên trong học viện phát sinh len ken một trận gấp gáp điện tử tiếng chuông, nói rõ võ học viện khen ngợi đại hội liền muốn bắt đầu. Diệp Khai Tâm bị này tiếng chuông quấy nhiễu, cả người đánh cái dùng mình, phục hồi tinh thần lại, đầu cũng thuận theo tỉnh táo rất nhiều. Ta cùng Thu Diệp phát sinh quan hệ cũng chỉ là 2-3 ngày trước sự tình, cho dù xảy ra điều gì tình hình, nàng cũng không thể hiện tại liền biết chứ. Nay tiểu nha đầu, 10 phần là đang gạt ta đây này khà khà, đừng cho rằng ta cái gì cũng không hiểu. Diệp Khai Tâm nghĩ tới đây, tâm phóng khoáng rất nhiều, suy nghĩ một chút, đi lên phía trước, kéo một cái Thu Diệp tay trái, nói, đi theo ta làm gì? Nếu như đổi thành những người khác như thế đến chạm chính mình, Thu Diệp quyền cước đã sớm vừa đến đi tới, nhưng là giờ khắc này nàng nhưng không có dãy ruộng, chỉ là lông mày nhưng chăm chú nhữ lại. Đi bệnh viện. Diệp Khai Tâm nói, ngươi không phải có rồi hả? Ta dẫn ngươi đi kiểm tra một chút. Thu Diệp hừ một tiếng, dùng sức bỏ qua rồi tay của hắn, lạnh mặt nói, không đi ta tùy tiện nói một chút. Diệp Khai Tâm vừa bực mình vừa buồn cười, lườm một cái, nói, xin nhờ, loại này vui đùa không thể luận mở, sẽ dọa người ta chết khiếp. Thu Diệp cười lạnh nói, ngươi bây giờ biết sợ hãi? Lúc trước làm loại chuyện kia thời điểm, sự can đảm của ngươi không phải rất lớn sao? Lại dám đối với ta dùng cường. Kỳ thực ta là không muốn làm loại chuyện kia, nhưng khi lúc không biết chuyện gì xảy ra, trong óc mơ hồ, căn bản không khống chế được chính mình, vì vậy liền. Diệp Khai Tâm chính mình cũng cảm thấy thuyết pháp như vậy căn bản không có thể làm cho người tin phục, thở dài, nghiêm mặt nói, Thu Diệp, ta hiện tại hướng về ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Thu Diệp hào không đồng ý, trầm trọng nói, dùng cưỡng chế thủ đoạn đoạt lấy thân thể nữ nhân, một câu xin lỗi có thể xong việc. Nếu như đều giống như ngươi vậy, cái kia liên bang sắc quỷ lưu manh chỉ sợ khắp nơi đều có rồi, vậy ngươi nói xử lý như thế nào đi? Ngươi cứ ra tay, ta tận lực bồi tiếp rồi. Diệp Khai Tâm buồn bực nói, nói chỉ bên trong đều đệ nhất võ học viện cửa lớn, khen ngợi lớn ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu. Đây là ta hơn một tháng qua lần thứ nhất tiến vào võ học viện cửa lớn, lại không muốn đi chậm, như vậy sẽ cho võ học viện sư sinh bọn họ lưu lại ấn tượng xấu. Có điều kiện gì ngươi nhanh để đi, có thể làm được, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Khen ngợi đại hội toàn thể học viên đều muốn tham gia, chúng ta đồng thời đi vào, vừa đi vừa nói. Thu Diệp mặt không hề cảm xúc nói, cũng không quay đầu lại đi tới bên trong đều đệ nhất võ học viện cửa lớn. Ngươi nói đi, ta nghe đây. Diệp Khai Tâm đi theo sát, cùng nàng sóng vai mà đi, trong lòng có chút lo sợ, không biết tính này như liệt hỏa nhỏ mỗ báo sẽ làm sao làm khó dễ chính mình. Thu Diệp đi nhanh một trận, hít một hơi thật sâu, nói, cho ta mượn ít tiền vay tiền. Diệp Khai Tâm ngẩn ngơ, nghĩ thầm nàng đây là chuẩn bị để cho mình lấy tiền tiêu thai sao? Không có chút nào phù hợp tính cách của nàng, a ta cần một khoản tiền đi đón tế một vị bằng hữu. Thu Diệp chợt dừng bước, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn chăm chú vào Diệp Khai Tâm con mắt, không cần nói ngươi không có tiền, ngươi mấy ngày trước đưa cho chúng ta ra những lễ vật kia quần áo, còn có cái viên này 30 năm kỳ chiến châu, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ. Diệp Khai Tâm cười khổ nói, cổ nhân nói tài không lộ ra ngoài, câu nói này quá chính xác rồi. Cái này, tiền ta là có, bất quá không phải quá nhiều, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Hắn đoán chừng Thu Diệp trong lòng oán hận cực kỳ chính mình, lần này dự định muốn để cho mình xuất huyết nhiều rồi, nói là vay tiền, nhưng khẳng định có mượn không còn, chính mình lại không thể không cho, ai để cho mình là có tội người đây? Lại nói nữa, nam tử hán đại trợ phu, gây lỗi lầm liền muốn dũng cảm gánh chịu, ngược lại nàng cũng không cố ý làm khó dễ chính mình, làm ra cứng rắn bi chính mình đem nàng lấy về nhà cái gì sự tình, chỉ là để lấy chút tiền mà thôi. Cho bạn cho rằng Thu Diệp sẽ dở công phu sư tử ngoạn, nói ra một cái để cho mình giật mình con số trên trời, không nhớ nàng chỉ là vươn năm ngón tay đầu, gàn từng chữ một, 50 vạn. Diệp Khai Tâm đã chuẩn bị xong làm cho nàng mạnh mẽ làm thịt trên một đao, nghe vậy hắt một tiếng, đem dấu ở ngực bên trong một hơi tầng tầng nói ra đi ra ngoài. Thu Diệp cho ra con số, cùng Diệp Khai Tâm phòng trường cách biệt thực sự quá xa rồi, cho tới Diệp Khai Tâm chính mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm chính mình phải hay là không biểu hiện hùng hồn hào phóng một điểm, chủ động nhiều mượn nàng một điểm. Có khó khăn. Thu Diệp thấy Diệp Khai Tâm tiếng hô, cau mày hỏi, "Không, ta chẳng qua là cảm thấy yếu kỳ, đến cùng là hạng người gì, lại cần ngươi đi đón tế?" Thu Diệp vẻ mặt bỗng nhiên có chút thương cảm, ngữ khí không hề như vậy lạnh lẽo, chậm rãi nói, ta người bạn kia, nàng đã có hơn mấy tháng mang thai, bạn trai nhưng khác có niềm vui mới, nhẫn tâm cách nàng mà đi. Nhà nàng cha mẹ tức giận bất quá, đối với nàng thẳng thắn mặc kệ không hỏi, mặc kệ nàng tự sinh tự diệt. Nam nhân như vậy thật đáng trách, sau đó nếu như nhìn thấy hắn, ta nhất định cổ đầu hắn dừng lại. Một trận Diệp Khai tâm căn phẫn sục sôi múa múa quả đấm, nghĩ thầm người đàn ông kia làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình, thực sự không bằng cầm thú, đổi thành chính mình, là dù như thế nào đều làm không được. Hắn cũng đừng để ta gặp được, bằng không ta liền tiến hắn thu Diệp trong mắt hàn mang lớn lửa đốt sáng, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Diệp Khai tâm lại không nhịn được đánh cái dù mình, không ngờ rằng thu Diệp lại còn có đam mê này, bất quá người đàn ông kia cho dù thật sự bị tịnh thân rồi, cũng không đáng đến bất luận người nào đồng tình, bởi vì giữ lại đến vật kia ở, hắn chỉ có thể khắp nơi đi gieo vạ nữ nhân. Người bằng hữu kia, hiện tại người ở đâu bên trong đây? Diệp Khai Tâm theo miệng hỏi. Nàng bạn trai lúc rời đi, mang đi nàng hầu như hết thẻ tiền tài, bản thân nàng đang có mang, nhưng không có cách công tác kiếm tiền, vì lẽ đó tình cảnh của nàng bây giờ rất đáng thương, một người ở tại ngoại thành một gian nhà trệt bên trong, hoàn cảnh rất kém cỏi, ăn cũng không dễ. Nàng ở chính giữa đô thị trừ ta ra, cũng không có mấy cái bằng hữu, ta phải giúp nàng. Ta chuẩn bị thay nàng ở nội thành bên trong thuê một bộ tốt một chút phòng ốc, còn lại tiền giữ lại làm cho nàng sau đó dùng. 50 vạn, gần như đủ nàng dùng 4-5 năm rồi. Không thấy được, ngươi còn rất có từ thiện tâm đây này, Diệp Khai Tâm cười nói. Thu Diệp lạnh rên một tiếng, nói: "50 vạn, có cho mượn hay không?" Mượn Diệp Khai Tâm thẳng thắn dứt khoát mà nói: "Mượn ngươi 1 triệu, ngươi muốn khi nào trả liền khi nào trả, không trả ta cũng không ý kiến." Câu nói này nói rõ không cần trả lại, kỳ thực cho dù Thu Diệp phải trả, hắn cái nào không ngại ngùng đi đón. 1 triệu mà thôi, hiện tại đối với hắn mà nói, mưa bụi rồi. Thay bằng hữu ta cảm tạ ngươi. Thu Diệp hiếm thấy nói một tiếng cảm ơn, để Diệp Khai Tâm cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Hai chúng ta quan hệ, còn dùng ta. Diệp Khai Tâm cười nói, mắt thấy Thu Diệp sắc mặt phát lạnh, hỏi đội: "Tiền lúc nào dùng?" Càng nhanh càng tốt, này tấm thẻ chi phiếu cho ngươi, chính mình rảnh rỗi đi lấy mật mã 131421, hài âm là một đời một kiếp yêu ngươi rất dễ nhớ, tia sáng trắng lóe lên, Diệp Khai Tâm nói chuyện, đã bấm tay đem một tấm thẻ chi phiếu bắn đi ra. Thu Diệp đưa tay tiếp được, cũng không thèm nhìn tới cái tia tạm, tiện tay ném vào túi áo bên trong, nhưng trong lòng ở trở về chỗ Diệp Khai Tâm câu kia một đời một kiếp yêu ngươi, trong lúc nhất thời lại có chút ngây người. Quay chung quanh ở Diệp Khai Tâm nữ nhân bên cạnh tựa hồ có rất nhiều, hắn đến cùng yêu chính là người nào đây? Còn có ai giống như ta, bị hắn cho hại? Hừ. Cái này Phong Lưu Hoa Tâm thằng khốn gia hỏa cũng đủ đáng trách, đuổi sát ta bằng hữu kia bạn trai, nếu không phải cha mẹ ta che chở hắn, nếu không phải hắn còn có chút thiện tâm, ta thật muốn một đao thiến hắn. Nghĩ đến ngày đó Diệp Khai Tâm gần hơn, từ thô bạo thủ đoạn đoạt lấy chính mình cảnh tượng, Thu Diệp bi ai phát hiện mình lại phẫn nộ không đứng lên, chẳng qua là cảm thấy có chút mặt bị phỏng mà thôi. Khen ngợi đại hội sau khi kết thúc ta lập tức đi ngay ngân hàng một chuyến, buổi chiều trả lại ngươi tạm, sẽ không làm lỡ ngươi dùng. Thu Diệp nói, tấm thẻ kia chính ngươi giữ lại dùng đi, bên trong còn có một chút món tiền nhỏ. Mặt khác ta chỗ này cũng không có thiếu đây này, Diệp Khai Tâm ảo thuật tựa như, trong tay lại xuất hiện 4-5 tấm không giống thẻ ngân hàng. Hắn trước đó vài ngày rút thì gian đem mình những số tiền kia phân biệt tồn vào không giống thẻ ngân hàng bên trong, như vậy sau đó sử dụng đến vậy thuận tiện không ít. Thu Diệp gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, mắt nhìn về phía trước lớn trên quảng trường đã ngồi tối om om mấy ngàn danh sư sinh, võ học viện cao tầng đã ở trên đài chủ tịch liên tòa, xem ra chiến thú tinh lữ trình khen ngợi đại hội vậy thì muốn bắt đầu. Ta đi trước. Thu Diệp tựa hồ không muốn để cho người nhìn thấy mình và Diệp Khai Tâm đồng hành, ném câu nói này về sau, tăng nhanh bước chân đi vào chỗ ở mình lớp trận doanh, sau khi ngồi xuống lập tức bị người biển nhấn chìm, trở thành một thành viên trong bọn họ, muốn lại tìm ra nàng đều có chút khó khăn. Diệp Khai Tâm căn cứ trên quảng trường dựng thẳng lên từng khối nhãn hiệu, cũng dễ dàng tìm tới chính mình lớp vị trí, đi tới gần, nhìn thấy một thân hưu nhàn trang trang phục Nguyệt Vận Nguyệt lao sư ngồi ở lớp chúng ta cấp hàng cuối cùng vị trí, chính cười híp mắt hướng về phía chính mình vẫy tay. Làm sao tới muộn như vậy? Ra hiệu Diệp Khai Tâm ngồi ở bên cạnh mình về sau, Nguyệt Vận nhìn đồng hồ, nhẹ giọng hỏi. Theo người khác, đây là Nguyệt Vận đang trách móc Diệp Khai Tâm. Nhưng Diệp Khai Tâm nghe vào trong tai, nhưng cho rằng là oán giận oán trách. Đến chính là rất sớm, không qua đường trên xảy ra chút sự tình, bị chết lại. Nguyệt lão sư, ngươi đừng nóng giận, cùng buổi trưa giải tán, ta đến phòng làm việc của ngươi bên trong đi cho ngươi cùng. Không phải Diệp Khai Tâm nói, nâng lên dưới mông mặt ghế nhỏ hướng Nguyệt Vận bên người hơi di chuyển, cánh tay trái đã kể đến thân thể của nàng, cẩn thận cảm thụ nàng mỏng dưới áo giống như trẻ con chân mềm nhắn nhủi da thịt cùng thân thể nhiệt độ. Từ chiến thu tinh trở về liên bang về sau những ngày này, Diệp Khai Tâm cùng Nguyệt Vận chỉ dùng tay cơ liên lạc qua 2 lần, nhưng chưa từng thấy một mặt. Lúc này Nguyệt Vận liền ở bên người, hắn trong mũi nghe cái kia quen thuộc mùi thơm cơ thể, trong lòng nóng lên, không nhịn được đã nghĩ đưa tay ra cánh tay đi ôm vừa kéo, hôn một cái chính hắn một thân yêu Nguyệt lao sư. Nguyệt Vận cảm giác được hô hấp của hắn có chút gấp gáp, liếc nhìn hắn một chút, biết hắn có chút động tình, không khỏi xinh đẹp vai nam mặt đỏ ngất, ngẫm lại ở chiến thú tinh trên cùng hắn vượt qua cái kia đoạn suốt đời khó quên thời gian tốt đẹp, cũng có chút tình khó tự chế, lập tức nghĩ tới đây nhưng là công chúng tình cảnh, chính mình thân là một cái lớp học võ học lao sư, nếu để cho người nhìn thấy đối với một tên học viên toát ra tình ý, vậy khẳng định sẽ gây nên tất cả xôn xao tiếng. Phía trước đại chủ tịch ở giữa trên vị trí kia, đầu tòa liên bang vi không nhiều mặt trời võ giả một trong, bên trong đều đệ nhất võ học viện viện trưởng Nguyệt Bay, hắn còn có một tầm thân phận là phụ thân của Nguyệt Vận. Nhìn thấy con mắt của phụ thân thỉnh thoảng hướng về phía bên mình quét tới, Nguyệt Vận lại không dám vọng động, thấp giọng cùng Diệp Khai Tâm nói tiếng có người nhìn, đừng hồ đồ về sau, khôi phục bình thường vẻ mặt, ngồi nghiêm chỉnh. Cha của mình chính mình hiểu biết, Nguyệt Vận biết là cao quý một viện trưởng phụ thân mặc dù có một đại tông sư phong độ, đối xử võ học viện sư sinh bọn họ cũng đầy đủ khai sáng rộng rãi, thế nhưng ở gia đình bên trong, hắn nhưng hoàn toàn là một người khác, không chỉ chuyện lớn chuyện nhỏ đều làm không bán hai giá, hơn nữa tư tưởng cũng biến thành truyền thống bảo thủ mà bắt đầu, nếu như biết mình cùng một cái nhỏ năm, sau tuổi học viên xảy ra quan hệ, hắn nhất định phải phát lôi đình. Chi nộ, khi đó không chỉ có chính mình sẽ bị cố sức chửi dừng lại, một trận, Diệp Khai Tâm khẳng định cũng sẽ bị liên lụy. Vì lẽ đó mình và Diệp Khai Tâm sự tình, sau đó chỉ có thể lén lén lút lút, không thể để cho bất luận người nào biết. Có thể là quan hệ như vậy có thể duy trì tới khi nào đây? Từ chiến thú tinh sau khi quay về, cha mẹ cùng với thân bằng hảo hữu lại bắt đầu khổ khẩu bà tâm bắt đầu với công việc của mình, khuyên chính mình nhanh chóng tìm người đàn ông luyến ái, sau đó gả cho, bằng không liền hoa tan ít bướm không ai muốn rồi, những chuyện này làm cho nàng cảm thấy phiền lòng không ngớt, lại không thể không đi đối mặt. Nguyệt lão sư, làm sao vậy? Phát hiện Nguyệt Vận lông mày không dương, Diệp Khai Tâm không nhịn được thân thiết hỏi thăm tới. Không có chuyện gì, Nguyệt Vận liếc mắt nhìn bên người ngồi cái này để cho mình lại yêu thích lại phát sầu tiểu hoàng gia, tâm trí bỗng nhiên kiên định lên, ta năm nay mới 24 tuổi mà, hoa tàn ít bướm cũng muốn 10 năm về sau, khi đó Diệp Khai Tâm 20, 7, 8 tuổi, gần như có thể kết hôn. Chờ hắn không hề cần ta lúc, ta liền từ bên cạnh hắn rời đi. Ngược lại đời ta là không muốn cả người. Leng keng leng keng. Lại là một trận điện tử tiếng chuông vang lên, khen ngợi đại hội chính thức bắt đầu. Dĩ vãng mỗi lần võ học viện tổ chức hội nghị, trên căn bản đều là tiểu cũ, trước tiên do đám cấp cao cái này tiếp theo cái kia nói chuyện, hơn nữa rằng tất cả đều là không có dinh dưỡng phí lời, vẹn vẹn thời gian này liền chiếm đi hơn một nửa hội nghị thời gian, phía dưới sư sinh bọn họ thường thường còn không có nghe lọt một chữ. Mà lần này khen ngợi đại hội bởi thời gian quá ngắn, vì lẽ đó do Nguyệt Bay viện trưởng đại biểu võ học viện đám cấp cao lên tiếng về sau, liền trực tiếp chuyển đến đề tài chính lên, mời ra năm nay chiến thú tinh lưu trình ưu tú sư sinh đại biểu hướng về võ học viện toàn thể sư sinh báo cáo tình huống, kỳ thực cũng chính là đem chiến thú tộc trải qua đơn giản kể rõ một lần. Đại biểu lão sư một phương báo cáo chính là quan ứng tiền, mà đại biểu học viên một phương báo cáo vốn nên là biểu hiện hữu dị nhất Diệp Khai Tâm, chỉ bất quá Diệp Khai Tâm ghét nhất ở trường hợp này bên trong lên tiếng, vì vậy cùng quan ứng thiên cùng Nguyệt Vận thương lượng một chút, tuyển một người khác những người khác. Hoang đường cao thủ chương 244, hù chết người chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 245, người ở trên ta ở dưới. Quan ứng thiên giỏi về phỏng đoán học viên tâm lý, biết bên dưới đạo đài những này có phản trải qua cách đạo tinh thần lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên học viên yêu thích nghe cái gì, chán ghét nghe cái gì, vì lẽ đó hắn đem mình báo cáo bản thảo ghi ngắn gọn mà lại không mất thú vị, cao giọng đọc ra, phảng phất là một bộ dị vực mạo hiểm tiểu thuyết, rất ít mấy ngàn chữ nói, liền đem hung hiểm cùng hy vọng cùng tồn tại chiến thú tinh lưu trình rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mắt. Đang nói đến săn giết chiến thú quá trình lúc, quan ứng thiên trọng điểm nhắc tới Diệp Khai Tâm, nói hắn làm bổn học viện thứ 10 tiểu tổ tổ trưởng, dẫn dắt tiểu tổ thành viên thâm nhập chiến thú qua lại khu vực, bằng vào xuất sắc tổ chức phối hợp năng lực, dựa vào tập thể thực lực cùng trí tuệ, không ngừng săn giết chiến thú, cuối cùng tiểu tổ 10 tên thành viên mỗi người thu được một viên 10 năm kỳ chiến châu, trở thành lần chiến thú tinh lưu trình biểu hiện ưu dị nhất một nhánh tiểu tổ. Một viên 10 năm kỳ chiến châu, đây chính là hết mấy vạn nguyên đồng liên bang đây, không ngờ rằng một lần miễn phí chiến thú tinh lưu trình, chẳng những có thể lấy rèn luyện năng lực thực chiến, còn có thể một món tiền nhỏ đây này, những kia gia đình điều kiện kinh tế không được, vô lực mượn chiến châu tăng cao thực lực các học viên bị quan ứng thiên nói chuyện cảm hóa, kích động huyết mạch sôi sục, âm thầm thề sau này trong một năm nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện, hy vọng có thể qua. Sang năm tranh thủ đến một tên đi hướng về chiến thú tinh tiêu chuẩn. Về sau quan ứng thiên còn nói Diệp Khai Tâm mặc dù có thể dẫn mọi người đạt được xuất sắc như thế thành tích, đắc ích vu hắn bình thường mưa gió không ngừng chăm chỉ tu luyện, ngôn từ trong lúc đó, quả thực đem Diệp Khai Tâm khắc họa trở thành một cái chữ ăn cơm ngủ ở ngoài chính là mê muội ở võ học bên trong thế giới tu luyện của nhân. Quan viện trưởng đây là đang làm gì đó? Không ngừng mà cho ta lời tân bút, thật giống toàn bộ chiến thú tinh lưu trình đều là ta chuyện của một cá nhân rồi. Còn có a, ta tu luyện võ học kỳ thực không như vậy khắc khổ. Tuy rằng nghe xong quan ứng thiên những kia ca ngợi sau cảm giác cả người sảng khoái, cả người đều nhẹ mấy lạ, nhưng Diệp Khai Tâm ra mặt còn chưa đủ dày, có mấy lời chính hắn nghe xong đều cảm thấy mặt đỏ, không biết người khác sẽ có cảm giác gì. Quan viện trưởng là ở đập định nọt của ngươi đây này, Nguyệt Vận khẽ cười nói. Diệp Khai Tâm đương nhiên biết Nguyệt Vận là đang cùng mình đùa giỡn, liền cũng cười nói, hắn định nọt ta có ích lợi gì? Ta lại không thể giúp hắn, cũng sẽ không cho hắn tiền lương. Nguyệt Vận thấp giọng nói, mấy ngày nay võ học viện đám cấp cao trải qua thương thảo, làm ra nhất trí quyết định, bọn hắn muốn đem ngươi dựng nên thành phẩm học viên điển hình cùng tấm gương, lấy này đến khích lệ những học viên khác chăm chỉ học tập, khắc khổ tu luyện, không ngừng tiến bộ. Ngươi nha, lần này không nghĩ ra danh đô khó đi, Diệp Khai Tâm cười khổ nói, như vậy a? Chẳng trách quan viện trưởng hảo không keo kiệt ca ngợi từ, nguyên lai đây là đang hướng về trên người ta thêm vầng sáng đây. Ai, người sợ nổi danh heo sợ mập, đến lúc này, chỉ sợ sẽ có nhiều người hơn nhìn chằm chằm ta. Đúng vậy à, lần này khen ngợi đại hội sau khi kết thúc, nhất định sẽ có càng nhiều xinh đẹp học tỷ học muội nhìn chằm chằm ngươi. Ha ha, không ngờ rằng ngươi tu luyện võ học rất có nghề, có một bộ tán gái cũng như thế có bản lĩnh cái kia. Cái kia, còn có cái kia. Cái kia. Nghe nói các nàng cùng ngươi quan hệ cũng không tệ, A Nguyệt Vận miệng hướng về phía trước mấy cái học viên nữ bóng lưng phân biệt nào nào, sau đó ha ha cười nhẹ, nàng đem tiếng nói ép đến nhỏ nhất, để tránh khỏi bị người xung quanh nghe được. Diệp Khai Tâm nhấc mắt nhìn đi, thấy Nguyệt Vận chỉ chính là Ngư Tiểu Hiểu, Thu Diệp, Sở Tiêm Yêu cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Diệp Khai Tâm ở võ trong học viện trở thành danh nhân về sau, từng cử động của hắn đều hứng chịu tới rất nhiều người quan tâm, dù cho có học viên nữ nói thêm vài câu với hắn, lập tức sẽ có bát quái sở càng đàn truyền ra, Toàn bộ võ bên trong học viện bay lầy trời, Nguyệt Vận biết cũng chẳng có gì lạ. Nguyệt lão sư, ngươi đã hiểu lầm. Ta chỉ có người nhìn chằm chằm, không phải ngươi nói cái này, mà là những kia trốn ở sau lưng ý đồ gây bất lợi cho ta người. Làm sao, ngươi lại gặp phải hung hiểm rồi hả? Nguyệt Vận ánh mắt lẫm liệt, thần sắc trên mặt biến thành nghiêm túc dị thường. Nàng biết Diệp Khai Tâm là Khô Lâu tổ chức sát thủ mục tiêu, ở chiến thu tinh trên liền từng liên tiếp hai lần từng tao ngộ đối phương ám sát, lẽ nào hắn mới trở về liên bang mấy ngày, đối phương lại bắt đầu dục giả dục dịch rồi hả? Diệp Khai Tâm đối với nàng cũng không ẩn giấu cái gì, gật đầu nói, ngày hôm qua ta cùng một người bạn đi ngoại thành phía đông trong núi rừng du ngoạn, gặp phải Khô Lâu một sát thủ. Ngươi không có chuyện gì a? Nguyệt Vận một mặt căng thẳng thân thiết, lập tức thở một hơi, ngươi đang yên đang lành ở chỗ này đây, nhất định là không sao rồi. Làm ta sợ nhảy một cái chỉ thiếu một chút thì có chuyện. Diệp Khai Tâm than thở, thực lực của đối phương quá mạnh, ta cùng nàng từ giữa chưa đánh tới chẳng bạn, lúc này mới đem nàng giết chết thắng thật hắn gian nan sát thủ kia thực lực là cấp bậc gì. Trăng tròn võ giả Nguyệt Vận choáng váng, nhìn Diệp Khai Tâm sắc mặt, biết hắn nói không là nói dối, có chút giật mình nói, thực lực của ngươi đã tiến bộ đến mức độ này rồi hả? Không nhanh như vậy. Diệp Khai Tâm biết Nguyệt Vận nhất định là muốn chính mình nếu có thể chiến thắng trăng tròn võ giả, như vậy thực lực nhất định phải ở trăng tròn võ giả bên trên, cười nói, kỳ thực lực của ta thật sự không bằng tên sát thủ kia, nhưng ta cuối cùng chính là đánh thắng nàng, đừng nói ngươi không tin, chúng ta đều không thể tin được hay là đây chính là trong truyền thuyết ta bất thắng chính chứ. Còn có, chúng ta đưa bí danh vượt cấp khiêu chiến vương đúng không? Cái này ta nghe nói qua. Nguyệt Vận che miệng khẽ cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi có thể đánh thắng trăng tròn võ giả, thực sự ngoài dự liệu của ta, để ta rất kinh hỉ, bất quá ta hy vọng ngươi vẫn có thể lại lớn mạnh một chút, nhất thật mạnh mẽ đến bất luận người nào cũng không dám đến xúc phạm ngươi bại ngược, chỉ có đến ở lúc đó, ngươi mới là tuyệt đối an toàn, trước đó ta đều sẽ vì ngươi lo lắng, chính ngươi cũng phải tăng gấp bội cẩn thận, ta muốn ngày này hẳn là sẽ không quá xa. Diệp Khai Tâm đĩnh đĩnh lồng ngực, ta đối với mình có lòng tin, ta cũng với ngươi có lòng tin, hai người nhìn nhau nở nụ cười, hai tay vô thanh vô tức nắm thật chặt ở cùng nhau, hiện hữu người nhìn về phía nơi này, chợt tách ra. Lúc này Quan Ứng Thiên nói chuyện sắp kết thúc, ở cuối cùng thời điểm, hắn bị để cho bên trong đều võ học viện toàn thể sư sinh đều vững vàng nhớ kỹ Diệp Khai Tâm danh tự này, còn cố ý yêu sách một cái tin, cái kia chính là Diệp Khai Tâm thực lực đã chạm tới nguyệt cấp võ giả ngưỡng cửa, chỉ cần hắn nỗ lực cố gắng nữa, ở ngắn hạn bên trong liền có hy vọng một lần đột phá tinh cấp võ giả cảnh giới, tiến vào nguyệt cấp hàng ngũ võ giả. Quan Ứng Thiên tuyệt sẽ không có người hoài nghi, cho nên khi những này chuyển vào đại chủ tịch ở dưới gần vạn danh sư sinh trong hai lúc, so với phía trước hết thảy ca ngợi Diệp Khai Tâm từ ngữ càng có hơn lực trùng kích cùng lực rung động. Ở ong ong tiếng bàn luận ở bên trong, ánh mắt của mọi người đều nhìn về ngồi ở hàng cuối cùng Diệp Khai Tâm. Đám cấp cao kinh hỉ, các thầy giáo than thở, nam học viên bọn họ ước ao đấu kỵ, các nữ học viên đầy mắt ánh sao. Quan đại viện trưởng thật không tử tế, ta rõ ràng sắp mò tới dương cấp võ giả ngưỡng cửa, hắn lại trực tiếp cho ta hàng rồi một đẳng cấp, đây là khen ta hay là giáng chức ta đây? Bất quá cũng không thể trách hắn, hắn cũng đoán không được thực lực chân chính của ta. Diệp Khai Tâm trong lòng âm thầm bán thầm, ở bề ngoài nhàn nhạt mà cười, một bộ không quan tâm hơn thua dáng dấp. Vào giờ phút này, ngồi ở Diệp Khai Tâm bên người Nguyệt Vận thân thể cũng đinh thẳng tắp, trong lòng cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo, bởi vì xuất hiện ở cái này muôn người chú ý nhân vật, không chỉ là chính mình mang đi ra đệ tử, càng đã là của mình người đàn ông nhỏ bé rồi. Ở Thiên Vạn Đạo trong ánh mắt, Diệp Khai Tâm đón nhận vài đạo quen thuộc mà mang theo cực kỳ vui mừng ánh mắt, vì vậy trùng các nàng gật đầu mỉm cười, đồng thời cũng xuất hiện có mấy đạo tràn đầy ghen ghét ánh mắt đang nhòm ngó chính mình. Kim hôm sau, vị này xuất thân nhà giàu Diệp thiếu gia chỉ sợ sẽ càng thống hận ta đi à nha. Ai, Diệp thiếu gia à, thực sự là thật không tiện, không phải ta muốn cướp ngươi danh tiếng, thực sự là vận may tới, chẳng cũng không ngăn được a, điều này cũng tại chính ngươi không nỗ lực tiến vào bên trong đều đệ nhất võ học viện về sau, hai người chúng ta thực lực vốn là ở một cái hàng bắt đầu trên, nhưng ta hiện tại đã đến nguyệt cấp, mà ngươi nhưng vẫn còn cấp 5 tinh cảnh giới trên dậm chân tại chỗ. Ngươi muốn hận, liên đoán hận chính mình không hăng hái a. Diệp Khai Tâm cùng Diệp Giật trước sau xem không vừa mắt, có thể đè lên hắn một đầu, trong lòng cảm thấy có loại không nói ra khoái ý. Quan Ứng Thiên nói chuyện sau khi kết thúc, kế tiếp là học viên đại biểu lên này, học viên kia cũng không biết từ nơi nào phục chế sau đó hơi thêm sửa chữa quan trường văn trường, thông quyển sách đều là khô khan vô vị từ thoại xây, khiến người ta nghe xong buồn ngủ, mãi mới chờ đến lúc đến hắn nói chuyện. Xong xuôi, ở lất pha lất phất trong tiếng vỗ tay, người chủ trì bắt đầu tuyên đọc đối với tham gia chiến thú tinh lưu trình hơn 100 danh sư sinh khen thưởng biện pháp, mọi người lúc này mới bỗng cảm thấy phấn chấn, nghiêng tai lắng nghe. Y thì theo thông lệ, nếu như ở chiến thú tinh lưu trình bên trong sư sinh nhóm biểu tình xuất hiện so với cái khác võ học viện tốt hơn rất nhiều, như vậy võ học viện phương diện đem sẽ dành cho sư sinh bọn họ nhất định khen thưởng, thân là lão sư, ngoại trừ một bút tiền mặt khen thưởng ở ngoài, cũng có thể ở bốn có tiền lương trên cơ sở thêm thăng một cấp, có thể nói tất cả đều vui vẻ. Tự Quan Ứng Thiên trở xuống đích mấy vị lão sư cùng Diệp Khai Tâm cùng 100 vị học viên, phân biệt đã lấy được 1.000 đồng đến 10.000 nguyên khác nhau tiền mặt khen thưởng, tuy rằng khen thưởng không tính phong phú, nhưng mọi người chú trọng càng là dùng tiền tài không cách nào so sánh vinh dự. Hơn 100 danh sư cá sống quan lên đài lĩnh thưởng, không quá quan trọng lĩnh xong thưởng sau lập tức liền lui xuống, cuối cùng chỉ có Quan Ứng Thiên, Nguyệt Vận cùng Diệp Khai Tâm ba người ở lại trên đài. Bởi vì võ học viện đám cấp cao muốn cho giới đại sư sinh bọn họ nhiều chiêm ngưỡng một thoáng ba vị này dung nhan, sau này hướng về bọn hắn nhiều thỉnh giáo học tập. Trong nháy mắt đến trưa 11 giờ rưỡi, người chủ trì tuyên bố khen ngợi đại hội kết thúc, sư sinh bọn họ dồn dập tán đi. Diệp Khai Tâm bản cho rằng lần này có thể thở một hơi rồi, nào có biết còn không có đứng lên, đã bị một đám ngưỡng mộ học viên của hắn bọn họ bao bọc vây quanh, xé rách đầu muốn hướng về hắn yêu cầu ký tên. Không hỏi cũng biết, trong này nhất định là lấy học viên nữ chiếm đa số, nam học viên bọn họ tuy rằng cũng không có thiếu, nhưng đa số là ý định bất lương người, muốn thừa dịp mọi người chen chúc chung một chỗ cơ hội, ha ha các nữ học viên đậu hũ, chiếm chút tiện nghi. Nhưng mà các nữ học viên cũng không phải kẻ tầm thường, hiện hữu ý đồ bất chính, tay máy tay chân, nhẹ thì khinh thường hầu hạ, chủng trực tiếp quyền cước đáp lễ. Có vị nhân huynh đứng ở một vị cái mông đĩnh bệnh lên học viên nữ sau lưng phiền phiền nhíu nhíu, chính cảm thấy kích thích lúc, nhưng bất hạnh bị phía trước vị học viên nữ kia trở tay một cái hầu tử hái đào mạnh mẽ ngắt một thoáng, đau hai tay hắn bưng phía dưới ngao ngao thẳng gọi. Không biết nội tình hỏi hắn chuyện gì xảy ra, đã biết, đau bi Diệp Khai Tâm bị quanh người các học viên chen mồ hôi nhễ nhại, lại không đành lòng dùng vũ lực đem bọn họ từ bên người đuổi đi, chỉ được phiền muộn lớn tiếng hét lên, ta cũng không phải cái gì mình tinh đại nhân vật, các ngươi muốn ta ký tên có mau dùng A quan viện trưởng mới vừa nói rồi, thực lực của ngươi nhanh đạt đến nguyệt cấp võ giả cảnh giới. Ngươi ở độ tuổi này nắm giữ phần này thực lực, ở liên bang võ học trong lịch sử đều là phần độc nhất ngươi, nhưng là trăm ngàn năm qua bất thế ra một cái võ giả, a ta dám đánh cuộc, ở không xa tương lai, ngươi nhất định có thể thăng cấp mặt trời hàng ngũ võ giả đúng đấy. Bây giờ tìm ngươi ký cái tên dễ dàng, sau đó chờ ngươi trở thành mặt trời võ giả, trở thành quát tháo phong vân đại nhân vật, chúng ta lại nghĩ thấy mặt của ngươi chỉ sợ cũng khó khăn rồi, có ngươi ký tên, chờ ngươi sau đó trở thành tay cầm thực quyền đại nhân vật lúc, ta là có thể lấy ra hướng về người nói khoác khoe khoang, nói nhớ năm đó ta và ngươi hay là viện hữu đây này ký tên vào A Diệp Khai Tâm. Ký ta ở trên lưng của ta, chờ ngươi công thành danh toại một ngày kia, nói không chắc ta này áo lót nhỏ có thể bán cái giá cao, một món tiền nhỏ Diệp Khai Tâm, xin xâm tên Diệp đại nhân, cao sĩ quý thủ, ký một cái á các học viên nhiệt tình tăng gọn, Diệp Khai Tâm đầu góc ngất trướng, lúc này mới xuất hiện Ngư Tiểu Hiểu, Thu Diệp, Lệnh Hồ Ưu Nhã, Sở Tiêm yêu chúng nữ. Đã mất tung ảnh, khả năng các nàng thấy Diệp Khai Tâm bị tầm tầng vây quanh, cảm giác được không có nói chen vào phân nhi, vì vậy liền rời đi trước rồi. Hà Đại Tráng, Tiêu Tráng, Tháp Sắt ba người cũng không thấy rồi. Diệp Khai Tâm vốn định tan họp xong cùng những người bạn này tâm sự, thấy thế vừa tức vừa đội, chính cảm thấy không thể làm gì lúc, Nguyệt Vận trầm mặt đi tới, lấy ra dáng vẻ lao sư quát lên, các ngươi làm gì? Muốn đánh nhau phải không sao? Không phải Nguyệt lao sư, chúng ta chỉ là muốn để Diệp Khai Tâm cho ký cái tên có học viên cung cung kính kính đáp. Nguyệt Vận ở chính giữa đều đệ nhất võ học viện lao sư bên trong, lấy nghiêm túc, nghiêm ngặt, nghiêm khắc mà nổi danh, tuy rằng tình cờ cũng sẽ toát ra ôn nhu thân thiết một mặt, nhưng này dù sao chỉ là số ít thời điểm. Đặc biệt là ở lớp học lúc huấn luyện, nàng càng là mặt sắt vô tình, một cái ra chiêu động tác đều yêu cầu cực kỳ hà khắc, cũng chính bởi vì vậy, nàng dạy đạo lớp thành tích ở cùng năm cấp bên trong xa xa dẫn trước, các học viên đối với nàng có thể nói là lại kính vừa sợ. Hồ Đông Nguyệt vận mặt càng lạnh hơn, cao mày nói, võ học viện tổ chức lần này khen ngợi đại hội mục đích là muốn để cho các ngươi hướng về Diệp Khai Tâm làm chuẩn, học tập hắn phương pháp tu luyện cùng kinh nghiệm tâm đắc, không phải để cho các ngươi làm cá nhân sùng bái đều tàn đi, nên để làm chi đi tại vị này rộng nghiêm trung sức. Ân uy đều xem trọng trăng non công chúa dưới áp lực, các học viên không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng đi ra, một ít các nữ học viên lưu luyến, trước khi đi mị nhãn loạt băng, để cho Diệp Khai Tâm từng cái ý tứ sâu xa cười ngọt ngào. Chờ hiện trường hết thể học viên đều tán quang rồi, Nguyệt Vận sắc mặt mới nhiều mây chuyển tinh, thấy bốn phía không có người nào nhìn chằm chằm, cười hỏi, loạn hoa mê muốn mê người mắt ai như thế nào, có như thế banh banh yến yến bờn quanh ở bên người, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Ngươi sẽ không trách ta đem các nàng hết thể đuổi đi chứ? Diệp Khai Tâm cười khổ nói, ta đã không còn khí lực đùa dẫn rồi. Thật đói, ta muốn đi căng tin ăn cơm không bằng đến chỗ của ta đi ăn. Nguyệt Vận trên mặt đỏ ửng vừa hiện liền qua, nhẹ giọng nói, ngươi đã quên sao, chúng ta lão sư ở võ trong học viện đều rất có nghề, có một bộ thuộc về mình nhà trọ, sau khi ăn cơm xong, chúng ta. Diệp Khai Tâm nhất thời tà hỏa tăng lên trên, làm lấy cổ họng nói, dụ hù ô Nguyệt lão sư ngươi đây rõ ràng là ở dụ hù ô ta à, ta một cái trung thực đệ tử, đần độn theo ngươi đến chỗ ở của ngươi đi, vạn nhất đến đó bên trong ngươi đem cửa phòng vừa đóng, ta còn không phải dê vào miệng gọn, mặc kệ ngươi bài bố. Bằng không ngươi nhất định sẽ trong cơm dưới thuốc mê cái gì đem ta mê đảo, sau đó nhân cơ hội đối với ta thực thi cái gì gây rối hành vi. Kha kha, phương pháp kia tuy rằng xấu xa một chút, bất quá ta thích đi ngươi mù nói cái gì. Nguyệt Vận đoán trách lườm hắn một cái, tức giận hỏi một câu nữa, ngươi có đi hay là không? Sẽ không bị người nhìn thấy chứ? Diệp Khai Tâm nhìn chung quanh một chút, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Thấy được thì thế nào? Học viên có chỗ không hiểu đi tìm lão sư hỏi dò, lão sư hơn nữa chỉ đạo, này không có sai chứ? Ý kiến hay vậy, ta đi trước một bước rồi. Vận Nhi, Tiểu Vận, ngươi đi trước. Ta điểm hộ. Không, ta sau đó liền đến, vì vậy Nguyệt Vận lại cho hắn một cái vô hạn mỹ hảo khinh thường, tăng nhanh bước chân, rất nhanh sẽ từ lớn trên quảng trường biến mất. Mặt trăng đi, ta cũng đi, ta đưa em gái đến đầu cầu. Nguyệt Vận rời đi khoảng 10 phút, Diệp Khai Tâm lòng ngứa ngáy khó cong, trong miệng hừ hừ cười nhỏ tử, dọc theo Nguyệt Vận bước chân, hướng lao sư nhà trọ khu phương hướng đi đến. Hắn ra quảng trường đi chưa tới ra xa mấy bước, liền trước mặt gặp Ngư Tiểu Hiểu, Hà Đại Tráng, Tiêu Tráng, Tháp Sắt bốn người, không khỏi ngẩn ngơ. Hai lòng ca Ngư Tiểu Hiểu mắt sắc, cái thứ nhất nhìn thấy Diệp Khai Tâm, vui vẻ kêu một tiếng. Chạy chậm đón nhận hắn, đứng ở bên người hắn. Hà Đại Tráng, ba người cũng cười vui vẻ theo tới. Mấy người gặp mặt, không tránh khỏi lẫn nhau trêu chọc vài câu. Diệp đại nhân, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào hả? Tiêu Tráng cười hỏi. Diệp Khai Tâm con ngươi chuyển động, nói, cái này, có chút võ học trên vấn đề ta làm không hiểu lắm, nghĩ đến Nguyệt lão sư nơi nào đây hỏi ý kiến hỏi một chút. Vừa nãy liên hệ rồi Nguyệt lão sư, mới biết nàng đã trở về lão sư nhà trọ. Ngược lại nơi đó cũng không coi là xa xôi, ta chuẩn bị đến nhà bái phỏng. Ba người đương nhiên sẽ không hoài nghi đôi này, chuyện này đối với sư sinh có cái gì cấp độ sâu quan hệ, cho rằng Diệp Khai Tâm đi tìm nàng lão sư đúng là vì thuần túy học thuật tham khảo, tháp sắt than thở, Nguyệt lão sư đối với ngươi thực sự là được, như thế tận hết sức lực bồi dưỡng ngươi, chẳng trách thực lực của ngươi sẽ tiến bộ nhanh như vậy rồi, sai bồi dưỡng chỉ là một phần nhỏ, mấu chốt nhất hay là muốn dựa vào chính mình ta tiến bộ nhanh, dựa vào là ta này viên thông minh trí. Tuyệt đầu. Ngươi nhìn lại một chút Hà đại tráng. Hắn này móc heo lại không được. Gia hỏa này cũng là quái thai, người khác tu luyện võ học mặc kệ tốc độ, đều có thể có chút tiến triển, nhiều nhất là dậm chân tại chỗ đi. Hắn ngược lại tốt, càng tu luyện càng rút lui, xem ra hắn chính là cái làm đồ tể mệnh sớm muộn trở về cùng cha đồng thời bán heo đại tráng Hà đại tráng. Nguyễn Nguyễn, nói khoác không biết ngượng mà nói, ta cái này gọi là lấy tiến làm lùi, cũng cứ gọi là lùi một bước trời cao biển rộng hiểu không? Bên trong cơ thể của ta hiện tại chính đang tích tụ năng lượng, sẽ có một ngày có thể phá tan cửa trước, một bước lên trời. Diệp Khai Tâm lười nghe hắn nói quát, hỏi, các ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Đương nhiên là tìm ngươi rồi. Tiêu Tráng cười xấu xa nói, vừa bắt được 10.000 nguyên tiền thưởng, không mời chúng ta ăn bữa cơm người không ngại ngùng. Chúng ta ngày hôm nay bữa trưa liền bao ở trên thân thể ngươi rồi. Hắn không giống nhau, không chờ Diệp Khai Tâm lên tiếng, lại nói, ta vừa nãy đề nghị cho ngươi mời ăn cơm, nho nhỏ cá nghe xong không biết cao hứng biết bao nhiêu đây này. Diệp Khai Tâm, mặt mũi của chúng ta ngươi có thể không cho, nhưng nho nhỏ cá mặt mũi ngươi cũng không thể bác bỏ nữa à? Để nữ nhân thương tâm, không là nam nhân hấp bị, tìm Nguyệt lao sư sự tình, ngươi có thể sau khi cơm nước xong lại đi, cũng không làm lỡ bữa cơm này công phu. Ngược lại chúng ta võ học viện buổi chiều thả nửa ngày giả đây này, cái đó đúng. Đó là ta mời, ta mời. Diệp Khai Tâm cười khan, hướng về lao sư nhà trọ phương hướng nhìn tới, nghĩ thầm ta thân yêu Nguyệt lao sư à, chúng ta chỉ có thể sau khi ăn xong thấy, ta cũng không phải cố ý muốn thả ngươi bổ câu, thực sự là nơi này xảy ra chút bất ngờ, sau khi ăn xong ta đi tìm ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho ta bế môn canh ăn à, đáng lo chúng ta nẹ trên lúc chiến đấu, ngươi ở trên, ta ở dưới hoang đường cao thủ chương 245, ngươi ở trên, ta ở dưới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 246, tiểu tử không thành thật. Bốn người là ở võ học viện phụ cận một quán rượu bên trong ăn bữa trưa, cân nhắc đến một lúc còn muốn đi Nguyệt vận nơi đó, vì lẽ đó mặc kệ Hà đại tráng. Đám người khuyên như thế nào, Diệp Khai Tâm cũng chỉ uống một ly bia xong việc, hắn cũng không muốn chính mình say lướt lướt xuất hiện ở Nguyệt vận trước mặt. Nói như vậy, cho dù Nguyệt lao sư cởi tận ăn mặc, quét giường mà đối đãi, mình cũng không có cách nào xách súng lên ngựa rồi. Người khác uống rượu có thể cường tráng sắc đảm, có thể trấn hùng phong, chính mình nếu như uống nhiều một chút, trực tiếp đi gặp Chu công lão nhân ra người, chuyện gì đều không làm được. Vì lẽ đó hay là kính sợ tránh xa thì tốt hơn. Từ quán rượu sau khi ra ngoài, thấy Ngư Tiểu Hiểu tựa hồ có lời muốn nói với Diệp Khai Tâm, vì vậy Hà đại tráng, Tiêu Tráng, tháp sắt trùng Diệp Khai Tâm nháy mắt, vẻ mặt mập mờ cười cợt vài câu, lúc này mới câu tiên đáp bối cùng rời đi, tìm địa phương tiêu sái khoái hoạt đi tới. Nho nhỏ cá, có tâm sự. Diệp Khai Tâm thấy Ngư Tiểu Hiểu cúi thấp đầu, dầu dị dáng vẻ không vui, thân thiết hỏi, cũng không có gì á. Ngư Tiểu Hiểu khẽ thở dài, sâu xa nói, chính là cảm thấy tiến vào bên trong đều đệ nhất võ học viện tới nay, cùng hài lòng ca cùng nhau thời gian thật thiếu thật thiếu. Ở Tây Đô thành phố thời điểm, Diệp Khai Tâm cùng Ngư Tiểu Hiểu thường thường kết bạn ra vào võ học viện, mỗi ngày Diệp Khai Tâm cũng sẽ ở Ngư Tiểu Hiểu ra con cá bữa sáng điếm dùng cơm, hai người có nhiều thời gian cười cười nói nói, ở trong mắt người ngoài, bọn hắn nghiễm nhiên chính là một đôi như hình với bóng, chặt chẽ không thể tách rời bạn tốt. Có thể đi tới bên trong đô thị về sau, Ngư Tiểu Hiểu ở tại gia phong rất nghiêm bắt trong nhà, bình thường rất khó ra tới một lần, cùng Diệp Khai Tâm ở lại sân vuông lại khoảng cách quá xa, hai người thời gian gặp mặt càng ngày càng ít. Diệp Khai Tâm cũng chẳng có gì, có thể Ngư Tiểu Hiểu là thứ tâm tư cẩn thận, đa sầu đa cảm thiếu nữ, để không thể cùng Diệp Khai Tâm trải qua thường gặp mặt mà buồn khổ không ngớt, lại nghe được không ít lời đồn đãi dã man giọng, nói Diệp Khai Tâm cùng nào đó một trường nào đó hoa mỹ nữ thế nào thế nào, tuy rằng nàng không sẽ vì cuộc đời này khí ghen, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát, nghĩ thầm còn tiếp tục như vậy, chính mình có thể hay không bị hài lòng ca cho lãng quên đi đây. Vừa nay lúc ăn cơm nàng chợt nhớ tới việc này, không khỏi buồn bực. Diệp Khai Tâm nghe ra Ngư Tiểu Hiểu trong giọng nói mang theo vài phần u hoãn, về nghĩ một hồi, đi tới bên trong đô thị về sau, hai người mình ngoại trừ mấy lần ăn cơm ở ngoài, thời gian gặp mặt cũng thật là có thể đến được trên đầu ngón tay, lại biết nàng rất yêu thích cùng với chính mình tán gẫu nói chuyện, vì vậy mỉm cười an ủi, cái này hay làm à, sau đó mỗi ngày buổi sáng ta đi tìm ngươi, chúng ta còn giống như trước ở Tây Đô thành phố như vậy, đồng thời bộ hành đi võ học viện. Còn có, quá một quãng thời gian võ học viện liền muốn buông dài giả, ngươi thẳng thắn đừng về nhà, cùng A Di bên kia lên tiếng chào hỏi, ta mang theo ngươi trời Nam biển Bắc đi chơi một chút, được chứ? Trong miệng hắn nói tới A Di, đương nhiên là chỉ Ngư Tiểu Hiểu chính là cái kia hung hãn mẹ rồi. Ngư Tiểu Hiểu nghe vậy vui vẻ, nhưng lập tức liền thở dài, chán nản nói, từ ngươi nơi đó đến ta bác ra rất xa, ngươi không nên đi. Còn nghỉ sau đó. Ai, mẹ ta ngày hôm qua đánh điện thoại di động của ta, muốn ta nghỉ sau lập tức trở về Tây Đô thành phố, giúp nàng quản lý bữa sáng điếm. Thực sự là không muốn trở về đây này, Diệp Khai Tâm nói, vậy ta đến thời điểm cùng ngươi đồng thời về Tây Đô thành phố đi à. Đã lâu không hưởng qua các ngươi bữa sáng trong cửa hàng tham ăn bánh rồi, thật sự rất hoài niệm loại kia mùi vị. Ngư Tiểu Hiểu nói, ngươi có rảnh không? Tây Đô thành phố ngươi cũng không nơi ở rồi. Nghỉ sau đó. Ta mỗi ngày đều là thời gian ta đến Tây Đô thành phố, sau đó có thể ở khách sạn quán trọ. Diệp Khai Tâm nói tới chỗ này hì hì nở nụ cười, nháy mắt ra hiệu nói, đương nhiên, nếu như nho nhỏ cá đồng ý để ta vào ở nhà các ngươi, ta càng là cầu cũng không được. Ngư Tiểu Hiểu đỏ mặt hồng, lập tức nghĩ đến chính mình cái kia mẹ đối với Diệp Khai Tâm luôn luôn không thế nào nhiệt tình, khổ não lắc đầu, ta không thành vấn đề à, nhưng là ta sợ mẹ ta biết. ta biết, mẹ ngươi đối với ta ấn tượng không tốt lắm. Kỳ thực ngẫm lại này cũng hợp tình hợp lý, ta là cô nhi một cái, thực lực không đủ, không có tiền đồ, có mấy người sẽ nhìn thẳng xem ta. Hai Long ca, ngươi hiểu lầm mẹ ta rồi, nàng không có xem thường ngươi, mà là. Ngư Tiểu Hiểu còn cho rằng Diệp Khai Tâm nói rất đúng lời vô ích, không biết nên làm sao thay mụ mụ biện giải mới tốt, nhanh chóng nước mắt đều sắp chảy ra. Diệp Khai Tâm kéo tay nhỏ bé của nàng, ở nàng trên mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười nói, xem đem ngươi nhanh chóng, ta cũng không nói mẹ của ngươi xem thường ta à, ý tứ của ta đó là, mẹ ngươi vẫn ở đề phòng ta đây, sợ nữ nhi bảo bối của nàng bị ta cái này không tiền đồ tiểu tử nghèo cho bắt cóc. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Ngư Tiểu Hiểu sắc mặt đỏ tươi ngọc nhỏ, gật đầu nói, mẹ ta nàng trước đây xác thực nhắc nhở qua ta, để ta bảo vệ tốt chính mình, chớ bị ngươi chiếm tiện nghi. Diệp Khai Tâm cười ha ha, sờ soạng hai lần Ngư Tiểu Hiểu tay nhỏ, lại đang nàng thủy nộn non trên khuôn mặt nặng nặng, dương dương tự đắc mà nói, món hời lớn tuy rằng chiếm không tới, món lời nhỏ nhưng là không thể thiếu ai, nho nhỏ cá, mẹ ngươi nếu như biết rồi, có thể hay không song tay cầm dao phay giết tới bên trong đô thị hướng ta hương binh vấn tội ạ? Không biết, mẹ ta ở bên ngoài mặc dù có khá dữ, thế nhưng ở trong nhà thật là thục nữ. Ngư Tiểu Hiểu đông nhiên túi lầu xuống, nhỏ giọng nói, kỳ thực ta không sợ bị Hài Lòng ca chiếm tiện nghi, ta rất yêu thích, rất vui vẻ. Nàng lúc nói chuyện một mặt e thẹn khó ước dáng dấp, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng muốn gì cứ lấy, mặc kệ ngươi hái rồi. Diệp Khai Tâm trong lòng nóng lên, mở hai tay ra nhẹ nhàng ôm một hồi Ngư Tiểu Hiểu mềm mại không xương thân thể mềm mại, sau đó đỡ lấy vai thơm của nàng, ôn thanh nói, nho nhỏ cá tốt nhất rồi, ở trong lòng ta ai cũng thay thế không được Hài Lòng ca, vậy ngươi nghỉ sau còn có đi hay không Tây Đô thành phố rồi hả? Ngư Tiểu Hiểu ngẩng đầu lên, một mặt tha thiết vẻ chờ đợi. Đi a, vì cùng ta nho nhỏ cá nhiều trò chuyện, nhiều gặp gỡ, ngày nghỉ này ta chuẩn bị thường ở Tây Đô thành phố rồi. Diệp Khai Tâm lồng ngực ưỡn một cái, hăng hái mà nói, lại nói nữa, Hài Lòng ca cũng không phải năm đó cái kia không tiền đồ chán nản tiểu tử nghèo rồi, hiện tại Hài Lòng ca không chỉ về mặt thực lực đi tới, hoàn thành có tiền con nhà giàu, về Tây Đô thành phố cũng coi như áo gấm về nhà đi à nha. Ha ha, ưu tú như vậy một cái con rể tới nhà, mẹ của ngươi nhất định sẽ yêu thích Hài Lòng ca. Ngư Tiểu Hiểu nghe hắn nói cái gì con rể tới nhà, không khỏi lớn xấu hổ, đầu hầu như tiến vào trong bộ ngực của hắn. Diệp Khai Tâm kéo tay của nàng, cùng nàng sóng vai đi ở Lục Liêu thành ấm người đi đường lên, đến bên trong đều đệ nhất võ học viện cửa lúc này mới hỏi, buổi chiều nghỉ, ngươi chuẩn bị làm gì? Là về ngươi bác nơi đó, có phải đến võ học viện đi, có phải đi dạo phố? Ngư Tiểu Hiểu đương nhiên hy vọng cùng Diệp Khai Tâm đồng thời đi dạo phố, bất quá vừa nãy nghe nói Diệp Khai Tâm muốn đi tìm Nguyệt Vận thỉnh giáo võ học mặt trên vấn đề, không muốn làm trễ nải thời gian của hắn, hé miệng nở nụ cười, ta hay là về nhà a, miễn cho bác bận tâm. Hừm, cái kia ta đưa ngươi. Không cần rồi Hài Lòng ca, chúng ta ngồi xe trở lại là được, ngươi nhanh đi tìm Nguyệt lão sư a, học tập trọng yếu a. Diệp Khai Tâm mặt già đỏ lên, nghĩ thầm nho nhỏ cá thực sự là nhớ ta suy nghĩ, cấp ta cấp, thật tốt một người a. Ngư Tiểu Hiểu vẫy tay ngăn cản một chiếc từ trôi nổi xe taxi, lâm lên xe trước, bị Diệp Khai Tâm ở nàng non mềm mềm mại hương xe hồn trên hôn một cái, kết quả bị trong xe tài xế nhìn thấy, nháo cái đỏ thơm mặt, trở lại bác ra lúc trên mặt đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn. Rút đi, kết quả bác phát hiện nàng vẻ mặt không đúng, thân thiết hỏi dò là chuyện gì xảy ra. Ngư Tiểu Hiểu phảng phất làm việc trái với lương tâm giống như vậy, đúng nói là khí trời quá nóng. Nàng là thứ cực nhỏ nói dối nữ hải, nói câu lời nói dối sau sắc mặt biến thành càng đỏ, thấy bác xem ánh mắt của mình phi thường quái dị, lập tức chạy trở về phòng trốn đi. Này cũng đã vào thu mùa rồi, còn như nóng. Nhà đầu này a, rõ ràng cho thấy có tâm sự rồi. Bác là người từng trải, căn cứ từ mình khi còn trẻ luyến ái trải qua, rất nhanh liền nghĩ đến cô nương mặt đỏ hồng, chính là muốn lão công, câu nói này, phán đoán chuẩn xác ra cái này vẫn hiểu chuyện nghe lời cháu gái có thể là yêu thương. Chuyện như vậy, ta không tốt phát tay đi quản a, vẫn là cùng mẹ của nàng liên lạc một chút, làm cho các nàng nương lưỡng giao lưu đi. Bác nhìn Ngư Tiểu Hiểu đóng thật chặt cửa phòng, khẽ thở dài. Bên trong đều đệ nhất võ học viện lão sư nhà trọ nằm ở võ học viện góc tây bắc, do 6 tràng 10 tầng nhà lầu tạo thành. Nơi này rời xa lớp học cùng với tu luyện trang địa, bốn phía cây liễu thành hàng, hoa cỏ khắp nơi, hoàn cảnh phi thường yên tĩnh. Ở nơi này, hầu như đều là điều kiện kinh tế không dư giả lắm lão sư, ngoài ra còn có một ít lão sư bởi vì địa chỉ khoảng cách võ học viện khá xa, vì dạy học thuận tiện, cũng lựa chọn ở đây ở tạm, Nguyệt Vận liền là một cái trong số đó. Vào lúc này, chính là sau giờ ngọ nghỉ ngơi thời đoạn, lầu trọ phụ cận rất ít có thể nhìn thấy người, mặc dù như thế, Diệp Khai Tâm lần đầu tiên tới nơi này, huống hồ lại là mang theo ý đồ bất lương đi tìm Nguyệt Vận, không tự chủ được liền cảm thấy chột dạ, rất sợ bị người nhìn ra chút gì. Dọc theo đường đi trái trông mong phải chú ý, cẩn thận từng ly từng tí một, này bộ dáng dừng tại trong mắt người khác, thì có điểm lén lén lút lút rồi. Ở tiến vào Nguyệt Vận vị trí hàng hiên lúc, gặp phải hai tên xa lạ võ học lao sư đi xuống, cái kia hay vị lao sư một chút liền nhận ra cái này ở sáng sớm hôm nay khen ngợi trong đại hội ra tận danh tiếng học viên, vì vậy mỉm cười gật đầu, hỏi Diệp Khai Tâm đi làm gì. Diệp Khai Tâm thuận miệng có lệ một câu tìm người, sau đó cứ tiếp tục leo tầm trẻ rồi. Thừa dịp không ai, Diệp Khai Tâm triển khai thân pháp, trong chớp mắt là đến cao nhất lầu 10 tầng, xuyên thấu qua một bên cửa sổ thủy tinh, toàn bộ bên trong đều đệ nhất võ học viện phong cảnh thu hết vào mắt, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Diệp Khai Tâm nghĩ thầm Nguyệt Vận lựa chọn ở tại tầng cao nhất lên, chỉ sợ sẽ là vì không có chuyện gì có thể xem ngắm phong cảnh đi. Diệp Khai Tâm đứng ở Nguyệt Vận căn phòng trước cửa, tiện tay nhấn xuống chuông cửa, mới vang lên một thoáng, môn liền mở ra, tựa hồ Nguyệt Vận vẫn đứng ở cạnh cửa chờ hắn tựa như. Nhìn thấy Diệp Khai Tâm đứng ở ngoài cửa cười khúc khích, Nguyệt Vận luống cuống vội vươn tay đem hắn kéo vào, tiện tay đóng cửa lại, sáng giọng, ở bên ngoài đứng ngốc ở đó làm gì, bị người thấy được làm sao bây giờ? Giao trộn quá Diệp Khai Tâm nhìn chằm chằm Nguyệt Vận nổi lên một tầng ửng hồng gò má, tựa hồ nàng vừa mới tắm rửa qua tựa như, trong lòng hơi động, trên mặt nhưng một bộ gây lỗi lầm bộ dạng, nhẹ giọng hỏi, "Nguyệt lão sư, ngươi không giận ta chứ? Tại sao phải giận ngươi?" Nguyệt Vận ngạc nhiên nói, đi tới trong phòng khách trên ghế xả lồng ngồi xuống, đánh ra TV, lại nói, "Mới vừa kéo sàn nhà, thay đổi giày đi vào nữa." Bởi vì ta đã tới chậm a còn cho rằng muốn ăn ngươi bế môn canh đây này, Diệp Khai Tâm đổi lại Nguyệt Vận chuẩn bị kỹ càng một đôi mềm mại dép, đi tới bên người nàng theo sát nàng ngồi xuống. Nguyệt Vận lườm hắn một cái, ở trong mắt ngươi, Nguyệt lão sư là như vậy yêu tức giận một người sao? Không phải. Diệp Khai Tâm nhìn chăm chú vào Nguyệt Vận, thâm tình mà nói, ở trong mắt ta, Nguyệt lão sư là một cái ôn nhu cùng mỹ lệ cùng ở tại, thành thục cùng gợi cảm cùng tồn tại nữ nhân, ở trên người ngươi, tập trung liên bang hết thể nữ tính ưu điểm. Một câu nói, Nguyệt lão sư là một cái hoàn mỹ nữ nhân tiên xuyên bạn xuyên, định đoạt không xuôi, bị Diệp Khai Tâm như thế một khoa trường, Nguyệt Vận mất hứng đó là không có khả năng, cố ý nghiêm mặt nói, tan họp sau đã nói rồi đấy muốn tới chỗ của ta ăn cơm, kết quả ta cơm nước làm tốt, đợi ngươi hơn một giờ, chết sống chính là không gặp người, không công vội một hồi. Ai, nhưng đáng tiếc nhiều như vậy cơm nước. A, ngươi làm cơm nước đây. Không biết. Ném chứ. Vứt trong tủ lạnh rồi, buổi tối hôm lại, chúng ta ăn lãng phí là đáng thẹn kỳ thực ngươi đi rồi không mấy phút, ta liền theo đuổi tới, không quá nửa trên đường bị mấy người bằng hữu chặn đứng. Không muốn cho ta xin bọn họ ăn cơm ta không có cách nào à, lại không thể nói muốn tới ngươi nơi này ăn cơm, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi bọn hắn. Ta sau khi ăn xong không dám làm lỡ thời gian, lập tức liền chạy tới rồi. Khà khà. Những kia cơm nước buổi tối ta lưu lại cùng ngươi đồng thời ăn không gì lạ, không thèm khát Nguyệt Vận quay lưng đi, ngươi hay là đi thôi, ta hiện tại rất tức giận, hậu quả. Rất nghiêm trọng Diệp Khai Tâm quan sát sắc mặt cử chỉ, biết nàng là giả sinh khí, từ trước sau nhẹ nhàng ôm thân thể của nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, Nguyệt lão sư, của ta tiểu vận. Thật vận nhi. Đừng tê, buồn nôn. Nguyệt Vận hơi co lại trắng non như tuyết cái cổ, da thịt nổi lên một tầng nhàn nhạt tường đỏ. Nguyệt Vận là thứ 24, năm tuổi thành thục nữ nhân xinh đẹp, chính ở vào nữ một đời người bên trong mỹ hảo nhất giai đoạn, từ khi ở chiến thú tinh trên cùng Diệp Khai Tâm đột phá tầng kia cấm kỵ về sau, cùng hắn liên tiếp điên cuồng mấy lần, thân thể càng trở nên mẫn cảm mà bắt đầu, lúc này Diệp Khai Tâm ôm ở thân thể của nàng, buồn nôn tê vài tiếng nhũ danh của nàng, lúc nói chuyện a ra nhiệt khí phun đánh vào lỗ tai của nàng trong mắt, nàng cả người nóng lực, lại động tình mà bắt. Đâu, chỉ là không muốn để cho Diệp Khai Tâm chuyện cười. Liều mạng nhìn xuống. Nguyệt lão sư đừng nóng giận, ta cam nguyện tiếp thu ngươi trừng phạt, ngươi nói làm sao bây giờ đi, để ta chắp tay dập đầu cũng không có vấn đề gì. Thấy Nguyệt Vận không hề bị lay động, Diệp Khai Tâm cười hì hì, ôm thân thể nàng cái kia đôi bàn tay bắt đầu không thành thật mà bắt đầu, từ bụng của nàng chậm rãi trên rời, cuối cùng bao trùm nơi tay trưởng không cách nào trưởng không cái kia một đôi kiên quyết no đủ lên, phát hiện lại không mặc nội ý đi, vì vậy ở đằng kia hai hạt nô ra trên nhẹ nhàng thịt bóp mấy cái, rồi nói tiếp, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, ngày hôm nay ta hy sinh nhan sắc cũng lại không tiếc, cho ngươi kỵ ở trên. Người lớn hát chinh phục. Ai, nam nhân như vậy, thật là bất ức. Nguyệt Vận cảm giác được thân thể hắn nơi nào đó đã ở vào dương cung bạt kiếm trạng thái rồi, thân thể nhất thời như nước bình thường mềm nhũn ra, nửa người trên tựa vào trong ngực của hắn, ngước đầu lên nhìn hắn, bị nhãn như tơ nhẹ giọng nói, thằng nhóc lao cá, vậy cũng là trừng phạt sao? Trong lòng ngươi ước gì mỗi ngày để ta hát chinh phục đúng không? Diệp Khai Tâm chỉ là cười hắc hắc, nhưng không lên tiếng nữa, một cái tay dừng lại ở tuyết ngọc núi nó lên, một cái tay khác giao động liên tục, bắt đầu chung quanh tìm mật thám u lên. Ngoan ngoan ghê gớm. Nguyệt lão sư lại chân không ra trận nguyên lai nàng sớm đã làm tốt tiền kỳ công tác chuẩn bị, chỉ chờ ta đến thị sát rồi. Khi ngón tay sờ đến phía dưới cái kia một vệt thấm ướt lúc, Diệp Khai Tâm Ngọc nhìn đến lửa giận lập tức bị làm nổ. Đi, rồi cái nước ta trong phòng ngủ chờ ngươi. Đang lúc này, Nguyệt Vận đột nhiên phản quá thân đẩy hắn ra một cái, sau đó tắt TV, để cho Diệp Khai Tâm một cái cực kỳ dụ hù ổ ánh mắt về sau, bước nhanh chạy vào trong phòng ngủ, cửa phòng che đậy được khép, chọc người vô hạn hà tư. Đùa gì thế a, cũng đã tên đã lắp vào cũng rồi, lại để đi tắm. Quên đi, giặt rửa liền giặt rửa đi, tiêu hao thời gian ngắn ngủi. Vì đáng kể thời gian dài hạnh phúc, Diệp Khai Tâm cười khổ tiến vào phòng tắm, Tam Hạ Ngũ Trừ Nhị đem mình lột cái tịch quang, vội vã cọ rửa một lần. "Thật yêu Nguyệt lão sư, ta tới rồi." Mang theo cực kỳ hưng phấn kích động tâm tình, Diệp Khai Tâm miêu tay miêu chân đi vào Nguyệt Vận phòng ngủ, phát hiện Nguyệt Vận cả người co vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, nhìn thấy Diệp Khai Tâm lại để trần thân thể chạy vào, nàng khẽ gắt một tiếng lưu manh, đơn giản dùng chăn che lại đầu, không nhìn tới hắn xấu dạng. Diệp Khai Tâm vén chăn lên một góc, bùn thiêu bình thường chui vào, một lát sau liền nghe đến tiếng giường kẹt, chăn như cuộn sóng bình thường trên dưới chập trùng mà bắt đầu. Mơ hồ còn có thể nghe được giọng nữ đây này lẩm bẩm, giọng nam thở dốc cùng với kéo dài không ngừng tiếng va chạm vang lên. Lại qua chốc lát, chăn đột nhiên bị hoàn toàn sốc mở ra, lộ ra Nguyệt Vận tơ lụa giống như bóng loáng lưng ngọc cùng với linh lung nguyện chuyển đường cong, nàng thật sự biến bị động làm chủ động, trên dưới đổi chỗ, vươn mình làm chủ rồi. Lớn hai người trên giường chợt cao chợt thấp, thay phiên nắm trong tay quyền chủ động, không biết mệt mỏi đến cuồng, dường như muốn đem tự chiến thu tinh trở về khoảng thời gian này tích trữ năng lượng vào hôm nay hoàn toàn thả ra ngoài. Đột nhiên, Nguyệt Vận thân thể chăm chú bay lên, tứ chi liều mạng cuốn lấy Diệp Khai Tâm thân thể. Trong cổ phát sinh một trận không hiểu ra sao thất âm, trạng thái như thế này rằng có vài giây sau, cả người của nàng nhụt chí bình thường sủi lơ xuống, trên người đổ mồ hôi chẳng trề, chỉ có thở phì phò thở dốc phân nhi rồi. Nguyệt lão sư, này không thể chiến rồi hả? Nguyệt Vận mệt đến không được, Diệp Khai tâm nhưng tinh thần mười phần, tựa hồ vừa nãy cái kia một hồi kéo dài mà kịch liệt cận chiến, không có tiêu hao hết hắn mấy phần khí lực. Nguyệt Vận hai mắt khép hở, một mặt thỏa mãn vẻ, tựa hồ đang trở về chỗ vừa nãy đỉnh phong thời khắc loại cảm giác đó. Nghe được Diệp Khai tâm câu hỏi, vẻ vải khoát tay áo một cái, vẻ vải mà nói, không xong rồi, ta đầu hàng. Được rồi, không tức giận rồi, tha thứ ngươi rồi. Tha thứ quy tha thứ, nhưng là ta làm sao bây giờ? Mọi người có phúc cùng hưởng, ngươi cũng không thể đem ta gạt ở đây chứ. Diệp Khai tâm túi đầu nhìn một chút chính mình ý chí chiến đấu sục sôi minh đệ, ủy khuất khuất mà nói. Nguyệt Vận cũng phát hiện tình huống của hắn, ha ha nở nụ cười, đưa tay khẽ gậy một thoáng, nói, tiểu tử thật không thành thật cái kia. Để ta nghỉ ngơi một lúc. 10 phút đi. 10 phút liền muốn chết người rồi. Diệp Khai tâm một cái nhanh như hổ đói của mồi, bá đạo bắt được Nguyệt Vận cái kia một đôi thon dài êm dịu thật cao nhất lên, ở nàng duyên dáng gọi to tiếng cầu xin tha thứ ở bên trong, liền muốn tái chiến. Hoang đường cao thủ chương 246, tiểu tử không thành thật chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 247, đã lâu không gặp vô cùng tưởng niệm đinh đùng. Ngay khi Diệp Khai tâm sắp xuân phong lần thứ hai muốn môn quan thời điểm, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ta ít, cái nào thằng khốn không có mắt à, lại ở cái này trong lúc mấu chốt quá tới quấy rối. Diệp Khai tâm sợ hết hồn, vừa còn nhất chủ kình thiên đổ vật lập tức như xương đánh lá cây giống như hiểu xỉu xuống, trong lòng âm thầm căm tức, quyết định không để ý tới bên ngoài gõ cửa người, nghĩ thầm người kia chờ một lúc thấy không ai mở cửa, nói không chắc sẽ rời đi, khi đó chính mình nặng hơn chấn hùng tâm, thẳng vào muốn môn. Nguyệt Vận cũng đã nghe được tiếng gõ cửa, sắc mặt khẽ thay đổi, nàng vươn mình xuống giường, ra hiệu Diệp Khai tâm chớ có lên tiếng, sau đó đi tới cửa phòng ngủ một bên, rung động hỏi, là ai? Ta ngoài cửa một cái có chút thanh âm giản mùa xuyên tấu qua kiên cố cực kỳ hợp kim cửa chống trộm rõ ràng truyền bảo, trong giọng nói mang theo lâu vi người bề trên uy nghiêm. Nguyệt Vận miệng nhỏ nhất thời nửa tấm ở nơi đó, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Khai Tâm, sắc mặt ở một trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Bên ngoài là ai? Diệp Khai Tâm thấy mình Nguyệt lão sư lại dọa trở thành dáng dấp này, biết bên ngoài người không đơn giản, cũng không dám lên tiếng rồi, dùng miệng hình hỏi. Ba ba ta. Nguyệt Vận cũng dùng miệng hình trả lời mà bắt đầu, trên mặt vẻ kinh hoàng khó có thể che giấu. Ba ba ngươi. Diệp Khai Tâm đại não tạm thời tính đường ngắn một thoáng, sau đó đột nhiên nhớ tới, Nguyệt Vận ba ba, không phải là bên trong đều đệ nhất võ học viện viện trưởng Nguyệt Bay sao? Muốn đến sáng sớm hôm nay võ học viện tổ chức cuộc họp biểu dương lúc, ngồi ở trên đài chủ tịch Nguyệt Bay Nguyệt đại viện trưởng cái kia một bộ trang nghiêm túc bục mặt, Diệp Khai Tâm nhất thời chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, ám đạo song song, chuyện này muốn lớn hơn rồi, đệ tử trộm lão sư, lão tử nắm hiện hình, nếu như bị Nguyệt Bay cái kia lão gàn bướng nhìn thấy con gái của mình lại bị học viên của nàng đè ở trên người, không đem mình như kẻ sỉ dưa như vậy chém thành 18 muối mới là lạ cha. Ngươi lúc này tới làm gì? Diệp Khai Tâm vẻ mặt đau khổ hỏi. Đương nhiên dùng hay là khẩu hình. Biết bên ngoài người là Nguyệt Bay về sau, Diệp Khai Tâm đại khí hầu như cũng không dám thở hổn hển, hắn biết lấy Nguyệt Bay thực lực, nếu như tỉ mỉ lắng nghe bên trong phòng động tĩnh, như vậy chính mình cho dù là gây ra một điểm âm thanh, cũng có thể bị hắn nhạy cảm hai lỗ thai thám thính đến. Không biết. Nguyệt Vận xem ra so với Diệp Khai Tâm còn muốn sốt sắng. Làm sao bây giờ? Không biết. Hai người đều không có ứng đối loại này có chuyện xảy ra kinh nghiệm, hai mặt nhìn nhau, không biết làm thế nào mới tốt, bất quá có chuyện bọn hắn làm hay là rất không tệ, cái kia chính là ở dùng miệng hình đối thoại đồng thời, cũng đã nhanh chóng đem từng người y phục mặc tốt. Vành, Vành, có thể là thấy con gái thời gian dài như vậy không cho mình mở rộng cửa, Nguyệt Bay có điểm không kiên nhẫn được nữa, cũng không hề nhấn chung cửa, đơn giản dùng bàn tay trực tiếp đập nổi lên cửa chống trộm. Ba ba, ta thay quần áo đây này, người chờ một chút. Nguyệt Vận thuận miệng có lệ một câu, sau đó ổn tâm thần, ánh mắt ở bên trong phòng đánh giá chung quanh mà bắt đầu, tựa hồ muốn tìm một chỗ kín đáo để Diệp Khai Tâm trước tiên ở đi. Này diện tích của căn phòng có hơn 100 bình phương mét, hòm hòm tủ tủ đồ vật cũng không ít, trốn mấy người hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá Diệp Khai Tâm lại biết lấy Nguyệt Bay mặt trời võ giả thực lực, chính mình chỉ cần trốn ở căn phòng này bên trong, dù cho có một chút thở dốc thậm chí là tim đập, chỉ sợ cũng khó khăn trốn pháp nhãn của hắn. Nguyệt Vận con mắt trong phòng dao động một trận, đột nhiên liếc về phía nửa mở cửa sổ, tối tối thở phào nhẹ nhõm, gấp hướng Diệp Khai Tâm liếc mắt ra hiệu. Đã minh bạch. Nguyệt lão sư là để ta nhảy lầu a? Diệp Khai Tâm cười khổ một tiếng, biết đây là duy nhất thoát thân phương pháp, đi tới phía trước cửa sổ, ló đầu hướng về dưới lầu nhìn một chút, thấy phụ cận không ai, vì vậy quay đầu lại ở Nguyệt Vận trên môi lưu lại sâu sắc một vết nở, sau đó thả người nhảy xuống. 10 tầng lâu độ cao đối với Diệp Khai Tâm thực lực này đẳng cấp võ giả tới nói, quả thực chính là việc nhỏ như con thỏ. Hai cánh tay hắn khẽ mở, thân hình như bay đến bình thường lặng yên không hề có một tiếng động rơi trên mặt đất, ngẩng đầu hướng Nguyệt Vận chỗ ở phòng ốc liếc mắt nhìn, bước nhanh rời đi. Nguyệt Vận nhìn mình trong kiếng, mãi đến tận trên mặt cái kia hai bôi hoan ái về sau tàn dư đỏ ửng toàn bộ rút đi, lúc này mới đi tới từ từ mở ra cửa phòng. Thay cái quần áo làm sao chậm như vậy? Còn cho rằng ngươi muốn đem ta lão già này cự tuyệt ở ngoài cửa đây này? Nguyệt Bay ở ngoài cửa đứng đầy lâu, nhìn thấy con gái về sau, bất mãn chừng nàng một chút, trầm mặt đi tới. Ở phòng khách trên ghế xạ lồng ngồi. Ba ba, tìm ta có việc. Nguyệt Vận đối với phụ thân vốn là có điểm nhút nhát, thêm vào lúc này chợt dạng, tùy tùng sau lưng hắn trở lại trong phòng khách về sau, thiện tay múc một cái bố ba ba ngồi ở sofa bên trong túi đầu bày ra ra, không cho hắn nhìn thấy sắc mặt của chính mình. Ngươi gì ba ngày hôm qua đến nhà chúng ta đi tới, giới thiệu cho ngươi một cái đối tượng, tối hôm nay ngươi lấy sạch đi gặp một thoáng. Nguyệt Bay sau khi ngồi xuống câu nói đầu tiên là cái này. Ta không rảnh. Nguyệt Vận tú mi hơi dương, không chút suy nghĩ liền kiên quyết từ chối. Nguyệt Vận sở dĩ sẽ vẫn ở tại võ học viện lao sư trong căn hộ mà không trở về nhà, vì chính là muốn tách rời khỏi những này làm cho nàng tâm phiền sự tình, mấy năm qua này bằng hữu thân thích cho nàng giới thiệu đối tượng nhiều không kể xiết, có thể nàng nhưng vẫn mãnh liệt mâu thuẫn, một cái không gặp, vừa mới bắt đầu là vì bạn trai cũ cái chết đối với nàng đã tạo thành đả kích rất lớn, vì thế thương tâm gần chết, tự mình đóng kín, bây giờ nàng lại có Diệp Khai Tâm cái này nhỏ bạn trai triển. Miên lưu luyến si mê, trong lòng cũng lại không tha cho nam nhân khác. Ba ba, mời ngài thác ta chuyển cáo gì ba, cảm tạ ý tốt của nàng, ta hiện tại không ngờ luyến ái. Hay là cảm giác đến khẩu khí của mình quá đông cứng, Nguyệt Vận thở phào một cái, nhẹ giọng lại nói. Nguyệt Bay hiểu rất rõ chính hắn một con gái, biết nàng tuy rằng từ nhỏ có học có lên nghĩa, ngoan ngoan hiểu chuyện, nhưng là có một luồng tánh bướng bỉnh, nàng nếu như quyết định đâu sự tình, ai cũng đừng nghĩ quên đủ, mấy năm trước liền là bởi vì chính mình hai người buộc nàng đi nói yêu thương, có thể là bước quá chặt, kết quả nàng trong cơn tức giận từ trong nhà chuyển tới lao sư nhà trọ đến ở, mặc dù như thế, có thể cái nào làm cha mẹ không là nhi nữ chuyện đại sự cả đời bận tâm. Ngày hôm qua Nguyệt Vận gì ba đến nhà nói phải cho Nguyệt Vận giới thiệu đối tượng, hai người biết được nhà trai điều kiện rất tốt, liền đồng ý sáng sớm hôm nay, mẫu thân của Nguyệt Vận đều không ngừng dục trượng phu đem con gái gọi trở về, Nguyệt Bay mặc dù biết đừng vừa, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại đây đi một chuyến đến rồi. Tiểu Vận, ngươi không nhỏ nữa à, hẳn là suy tính một chút. Đối với con gái thái độ, Nguyệt Bay cảm thấy đau đầu, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ được triển khai khổ tình kế, than thở, ngươi cũng biết, ngươi dì ba từ nhỏ đã rất thương ngươi, coi ngươi là thành nữ nhi mình đối xử giống nhau, nàng bây giờ làm chuyện của ngươi hối hả ngược xuôi, so với ta và mẹ của ngươi mẹ còn muốn bận tâm đây này, ngày hôm qua nàng tự mình đến nhà nói nhiều. Ta và mẹ của ngươi nếu như cự tuyệt nàng, nàng có thể không thương tâm sao? Nàng đã để nhà trai ở trong tiểu điếm đặt trước vị trí, hẹn cẩn thận tối hôm nay mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, ngươi cùng nhà trai biết nhau một thoáng. Ngươi nói ngươi nếu như không đi, ngươi dì ba không chỉ làm mất đi mặt mũi, còn muốn đau lòng chết. Thấy con gái túi đầu lặng lẽ không nói gì, Nguyệt Bay còn cho rằng nàng là động tâm rồi, trong lòng mừng thầm, đội tận dụng mọi thời cơ lại nói, nhà trai ta đã nghe ngóng, năm nay 28 tuổi, cũng là từ chúng ta này võ học viện tốt nghiệp đi ra ngoài, hiện tại kinh doanh một nhà thành phố giá trị mấy chục ức tinh tế bảo tiêu công ty. Hắn tự thân cũng là một tên nguyện cấp võ giả, bất luận gia thế, thực lực hay là tiềm lực, đều xứng với ngươi. Tiểu Vận, cha mẹ liền ngươi như thế một cái nữ nhi bà bối, vì chúng ta, cũng vì chính ngươi tương lai già rồi sau có nhi nữ chiếu cố, nhanh chóng luyến ái kết hôn sinh con đi. Nguyệt Bay câu nói sau cùng, bại lộ nội tâm hắn chân thực ý nghĩ. Hắn khi còn trẻ lúc mê mội võ học tu luyện, mãi đến tận tuổi gần 40 mới kết hôn, về sau mới có Nguyệt Vận nữ nhi này. Hắn biết nữ nhân không giống nam nhân, tuổi tác một đại, cho dù muốn gả cũng không dễ dàng rồi, thêm vào con gái từ khi bạn trai cũ bất hạnh qua đời về sau, tựa hồ nản lòng phách trí, muốn độc thân quá một đời, lúc này mới vội vã hướng ra phía ngoài chào hàng, ước gì con gái sớm một chút kết hôn, như vậy tự mình nói bất định có thể ôm cái ngoại tôn. Nguyệt Vận chậm rãi đứng lên, đi tới thác phụ thân rót chén nước, ôn nhu nói, ba ba, mấy năm qua ngươi cùng mụ mụ vì chuyện của ta ít không ít tâm, những này ta đều nhìn ở trong mắt rồi. Kỳ thực ta dọn ra ở không phải sinh các ngươi khí, mà là muốn một người lặng lặng, ta nghĩ quên mất lấy trước kia chút bi thương thống khổ sự tình, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Đối với như ngươi vậy muốn là được rồi người mà, cũng không thể vẫn sống tại quá khứ trong bóng tối, đều là muốn hướng về trước xem. Nguyệt Bay không nghĩ tới con gái ngày hôm nay sẽ thái độ đại biến, tuy rằng trong lúc nhất thời có điểm khó có thể tiếp thu, nhưng vẫn là tuổi già an lòng, thì thượng mi sao mà nói như vậy, ngươi tối hôm nay sẽ đi đến hẹn rồi hả? Không đi, Nguyệt Vận nghiêm mặt nói. Ê! Nguyệt Bay vừa uống đến miệng bên trong nước trà suýt chút nữa không một miệng phun ra, túi người xuống dùng sức ho khan, Nguyệt Vận cuống quýt vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn thác hắn thuật khí, hoán giận nói, ngươi chậm rãi uống à, gấp cái gì? Phí lời. Ta có thể không đội sao? Nguyệt Bay đem cái chén trong tay ở trên khay trà dùng sức vừa để xuống, dựng râu trừng mắt một trận, muốn nói vài lời tàn nhẫn thả, có thể lại lo lắng sẽ gây nên con gái càng to lớn hơn nghịch phản tâm lý, bất đắc dĩ, chỉ được tầm tầm thở dài nói, không đi ngươi còn nói như vậy. Để ta cao hứng hụt một hồi được rồi được rồi, ta biết ngay ngươi không dễ như vậy mời về đi, ta này liền về nhà, cùng mẹ ngươi kế tục thương tâm. Ai, con gái lớn hơn, cánh cứng cắp rồi, lời nói đều không nghe rồi. Luôn luôn oai phong lẫm liệt Nguyệt đại viện trưởng giờ khắc này thở dài thở ngắn, buồn bã ủ rũ, bộ kia cảm giác sâu sắc vô lực bộ dạng, thực sự làm cho không người nào có thể đem hắn cùng Đường Đường bên trong đều đệ nhất võ học viện viện trưởng, mặt trời võ giả những này rất có lực trùng kích cùng lực rung động thân phận liên hệ tới. Ba ba, Nguyệt Vận thấy phụ thân đứng dậy muốn đi, cũng biết đem hắn theo, đè tòa dưới đi, sau đó càng làm nước trà đưa tới trong tay hắn, cắn răng, Phật rơi xuống, cái gì quyết tâm tựa như, trên mặt mang theo ngượng ngùng mà nói, nghe theo lời ta đi, không phải ta không muốn đi, mà là ta đã yêu thương. Ê. Khắc cùng. Nguyễn đại viện trưởng lại bị nước trà sặc một cái, bất quá lần này rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, trợn mắt lên nhìn chằm chằm con gái, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa ta nói ta đã yêu thương chuyện này. Chuyện này? Này chuyện khi nào? Ta làm sao không biết? Nguyệt Vận tức giận, chúng ta vừa mới bắt đầu đàm, ngươi đương nhiên không biết rồi. Đối phương là người nào ạ? Ngươi đem tình huống của hắn cùng ba ba nói một chút, ba ba cho ngươi làm cái tham khảo, nhìn hắn có thể hay không xứng với ngươi. Đối với con gái có thể mở rộng cửa lòng, tự chủ luyến ái, Nguyệt Bay tự nhiên là yêu thích đến cực điểm, vội vã không nhịn nổi mà hỏi. Đương nhiên xứng với ở trong mắt ta, hắn là phía trên thế giới này nhất nam nhân ưu tú. Nguyệt Vận kiêu ngạo cực kỳ nói, đột nhiên giọng nói vừa chuyển, có chút buồn bực mà nói, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Nguyệt Vận biết con gái ánh mắt chắc chắn sẽ không sai rồi, nhanh chóng gò đầu đút hai, hắn không thể lập tức sẽ đi gặp cái kia thành công trộm đi con gái Phương Tâm tiểu tử, nhìn hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tuổi tác của hắn so với ta nhỏ hơn. Ha ha, nhỏ hơn một chút có cái gì, nữ đại tam đại học năm 3, Ôm gạch vàng nguyệt bay cô rầm rầm đem một chén nước uống xong, hương phấn nói, tiểu vận à, lúc nào đem ngươi bạn trai mang về nhà, để ta và mẹ của ngươi mẹ nhìn. Ta cùng hắn mới thấy qua một hai lần mặt, tốt như vậy ý tứ đem hắn mang về nhà. Hơn nữa tính cách của hắn cũng khá là ngại ngùng. Sau này hãy nói Nguyệt Vận qua loa lấy lệ nói, nghĩ thầm ta trước tiên nói như vậy rồi, có thể kéo một ngày là một ngày, miễn cho những kia thân bằng hảo hữu lại giới thiệu cho ta đối tượng. Kỳ thực Nguyệt Bay hy vọng nhất hay là con gái có thể mở ra nhiều năm qua tâm kết, không được lại tự mình đóng kín, chỉ cần nàng đồng ý một lần nữa tiếp thu ái tình, như vậy cho dù trước mắt gái này đám không được cũng không có gì, dựa vào con gái tự thân điều kiện, hơn nữa chính mình ở liên bang hy vọng, chỉ cần vung cánh tay hô lên, theo đuổi nam nhân của nàng chỉ sợ có thể từ đó đô thị xếp tới Bắc Đô thành phố đi. Nguyệt Bay ngày hôm nay tâm tình trước nay chưa có được, Nguyệt Vận thấy phụ thân không hề để giới thiệu bạn trai sự tình, cũng thật cao hứng. Hai người phụ nữ ngồi ở sofa bên trong dễ dàng hàn huyên hầu như một cái buổi chiều. Nguyệt Bay lúc này mới mang theo con gái đã luyến ái tin tức tốt, lòng tràn đầy vui mừng về nhà hướng về lao bà phục mệnh đi tới. Nữ đại tam đại học năm 3, ôm gạch vàng. Ha ha, nữ lớn 6 đây. Nếu như cha mẹ ta biết Diệp Khai Tâm chỉ có 18 tuổi, nhất định sẽ phản đối với chúng ta cùng nhau chứ. Mặc kệ, ngược lại ta cũng không có ý định bại lộ ta cùng hài lòng quan hệ chuyện sau này như thế nào. Đi một bước xem một bước, A đưa đến phụ thân về sau, Nguyệt Vận trở lại trong phòng ngủ, nằm ở trên giường nhìn chằm chằm màu trắng đỉnh, si ngốc ngơ ngác nghĩ một ít chuyện. Bên gối còn lưu lại Diệp Khai Tâm trên người mùi vị. Thời gian cực nhanh mà qua, đảo mắt mấy ngày đi qua, ở mấy ngày nay thời gian trong, bên trong đều đệ nhất võ trong học viện đàm luận nhất nhiều người không ai qua được Diệp Khai Tâm rồi, lấy lại nhất cấp học viên thân phận, sắp trên người nguyệt cấp hàng ngũ võ giả, này ở chính giữa đều đệ nhất võ học viện thậm chí toàn bộ liên bang võ học giới, đều là trước nay chưa có kỳ tích. Ở Diệp Khai Tâm trên người tỏa ra vạn trượng ánh sáng chiếu xuống, dị vãng lần được quan tâm tao nhã vương tử Diệp Giật cùng với Sở Tiêm Yêu, lệnh hồ yêu nhã này hai đại viện hoa tất cả đều ảm đạm phai mờ. Diệp Khai Tâm mỗi ngày ra vào võ học viện lúc đều sẽ có một đám trung thành nữ fans canh giữ ở võ cửa học viện, chỉ vì nhiều gặp hắn một lần, chứng kiến hắn phong thái. Thứ sáu trạm vạng ở võ học viện nhà hàng lúc ăn cơm, Diệp Khai Tâm gặp lệnh hồ yêu nhã cùng Sở Tiêm Yêu. Từ chiến thú tinh sau khi quay về, hắn vẫn muốn mời tiệc hai nữ một hồi, đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng 30 năm kỳ chiến thú biếu tặng cho các nàng mỗi người một viên, chỉ là vẫn không có cơ hội tốt. Ba người ngồi ở đồng nhất trương trên bàn ăn vừa nói chuyện, ở bốn phía học viên ước ao đấu kỵ ánh mắt nhìn kỹ ở bên trong, đã hẹn ở thứ bảy buổi chiều lại tiến hành liên hệ, nếu như khi đó ba người đều không có chuyện lời mà nói, liền có thể xác định ở nơi nào ăn cơm. Để rất nhiều học viên mở rộng tầm mắt chính là, xuất thân nhà giàu, chú ý hình tượng, chưa bao giờ mảnh tại ở võ học viện trong phòng ăn ăn cơm tập thể Diệp Giật Diệp thiếu gia, ngày hôm nay lại cũng phá thiên hoàng quang lâm rồi, chỉ là sắc mặt xem ra không tốt lắm. Diệp đại thiếu gia an vị ở Diệp Khai Tâm, Sở Tiêm Yêu, khiến cho cô tao nhã ba người mặt sau cái kia trường trên bàn ăn. Hắn túi đầu từ từ ăn khó có thể nuốt xuống cơm nước, chỉ hai nghe phía trước ba người nói chuyện nội dung, khi biết được bọn hắn cuối tuần nước hẹn lúc, khóe miệng kiên nhúc nhích một chút. Nhìn về phía mặt đất trong ánh mắt nổi lên mấy phần sắc khí. Thứ bảy buổi chiều, một cơn mưa thu về sau, khí trời chuyển mát không ít, Diệp Khai Tâm trên người lại thêm một cái áo khoác, nhàn nhã ngồi ở cựu nội thành sân vuông rằn cây nho dưới cùng Đồng Nhan tán gẫu. Đồng Nhan bệnh đã sớm khôi phục như lúc ban đầu rồi, lại khôi phục nàng ngây thơ hoạt bát bản tính. Đồng Nhan vừa giặt rửa được rồi hai cái mới mua đích quả lê, gọt đi ra sau đưa cho Diệp Khai Tâm một cái, chính mình giữ lại một cái. Lê sông sông nhiều chất lòng ngọt, bắt đầu ăn vô cùng sướng miệng, Diệp Khai Tâm một cái lê ăn được một nửa lúc, chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên, vừa nhìn dây số, lại là Sở Tiêm Yêu đánh tới, Diệp Khai Tâm biết nàng là vô sự không lên điện tam bảo, không biết chuyển được. Vừa hỏi mới biết, nguyên lai hai nữ ngày hôm nay đều không có việc gì, vì vậy chợt phát kỳ nghĩ, hẹn ước đến trong khoảng cách đô thị ngoài 50 dặm một cái sơn thủy giao nhau, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần trong trấn nhỏ du ngoạn, trấn nhỏ chỉ có mấy vạn nhân khẩu, cư dân hầu như tất cả đều là phụ cận một ít thôn trang nông dân rời tới được, bởi vậy làm cho trấn nhỏ cũng mang tới mấy phần nông gia đặc sắc. Thêm vào địa phương chính phủ dẫn dắt khai phá, năm gần đây đã phát dương trở thành một nhiệt điểm du lịch địa vực. Sở Tiêm Yêu liên lạc với Diệp Khai Tâm lúc, nàng cùng lệnh hồ yêu nhã hai nữ chính bước chậm ở trong trấn nhỏ, để Diệp Khai Tâm đổi đi nơi nào cùng các nàng hội hợp, đồng thời muốn cho Diệp Khai Tâm mang tới đầy đủ tiền chuẩn bị mời khách. Nói biết, chính là các nàng hai cái phụ trách ở trong trấn nhỏ sống phong túng, Diệp Khai Tâm cái này đoàn đại đầu phụ trách tính tiền. Diệp Khai Tâm cùng hai nữ đồng thời qua lại chiến thú tinh, đã trải qua một tháng phi phạm lữ trình, ở giữa phối hợp lẫn nhau, săn giết chiến thú, cũng coi là vào sinh ra tử chiến hữu rồi. Có này một mối liên hệ, cũng khiến cho bọn họ từ bằng hữu bình thường nhảy lên tới muốn bạn tốt, đối với cho các nàng đưa ra yêu cầu, Diệp Khai Tâm đương nhiên sẽ không từ chối, dập máy điện thoại di động về sau, thay quần áo khác, dựa theo các nàng nói tới địa chỉ, lên tàu một chiếc đi hướng. Ngoài thành trấn nhỏ đường tàu riêng, nửa giờ sau liền ra hiện ra tại đó nhà ga bên trong. Vừa mới đi ra nhà ga cửa lớn, thì có một chiếc lam sắc nữ khoản chiến thú xe thể thao từ bên hông bên trong đột nhiên thoát ra, nằm ngang ở Diệp Khai Tâm trên người, rõ ràng cho thấy cố ý muốn ngăn đường đi của hắn. Diệp Khai Tâm còn cho rằng là có người cố ý khiêu khích, hơi nhướng mày, ánh mắt trợn mắt nhìn sang, nhưng là cách một tầng dày đặc cửa kính xe, căn bản không thấy rõ trong xe ngồi là người nào. "Này, Diệp Khai Tâm đã lâu không gặp, vô cùng tưởng niệm Diệp Khai Tâm, nhìn thấy ngươi thật cao hứng." Sở Tiêm Yêu cùng lệnh hồ yêu nhã hai nữ hai bên trái phải, đồng thời từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra cùng Diệp Khai Tâm chào hỏi. Bốn phía tiểu thương phiến nghe thế trong miệng một lời lanh lảnh âm thanh, quay đầu nhìn về phía này, ánh mắt lập tức trở thành một đường thẳng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.